nữ hoa tỷ tỷ. Giao chỉ không có nghĩ đến cái này, mong nhớ ngày đêm ra hỏa như thế gan lớn, tranh thủ thời gian tránh thoát La Thiên ôm ấp đối nữ hoa xoay người nói. Muội muội không cần đa lễ. Nữ hoa gật gật đầu, ra hiệu giao chỉ. Lại tại lúc này, ngoài điện tiên quan thanh âm vang lên lần nữa. Nhân giáo thái thanh thánh nhân đến. Xiển giáo ngọc thanh thánh nhân đến. Tiệt giáo thượng thanh thánh nhân đến. Tây phương giáo tiếp dẫn chuẩn đề hai vị thánh nhân đến. Ngũ thánh đều tới, lập tức dẫn đốt giao chỉ trong đại điện bầu không khí, đám người mắt lộ ra kinh hãi, vang lên nửa khắc đồng hồ trước La Thiên nói chuyện. Giao chỉ sư muội, chúng ta trước đó vội vàng bế quan, kém chút bỏ qua sư muội sinh nhật, lại là không nên. Tam thanh cùng Tây phương nhị thánh từ ngoài cửa đi đến, lão tử khuôn mặt co quắp một chút mở miệng nói nói. Thái thanh sư huynh khách khí, còn xin chư vị sư huynh nhập tọa. Giao chỉ chỗ nào có thể nghĩ đến có một ngày chính mình sinh nhật thời điểm Tử Tiêu cung bên trong mắt cao hơn đầu chư thánh còn có thể tự mình đến chúc mừng. Nhìn về phía La Thiên ánh mắt ôn nhu có thể chảy ra nước. Thánh nhân sau khi ngồi xuống, bàn đào đại hội chính thức bắt đầu, trong điện một mảnh ăn uống linh đình, lại là mặc kệ trong âm thầm có cái gì bẩn thỉu, mặt ngoài bên trên đều là một bộ nhiệt liệt bộ dáng. Giao chỉ hoàn toàn quên đi chính mình chủ nhà thân phận, nghiêng người cùng nữ hoa cùng một chỗ phục tùy tùng lấy La Thiên hưởng dụng linh quả. Chương 154, tướng thần tìm tới. Thời gian đung dung, nhoáng một cái lại là 5.000 năm. Một ngày này, bình tĩnh hồng hoang đại địa đột nhiên sôi trào lên, vô số hậu thiên linh khí bắt đầu chấn động, tại một chỗ không đáng chú ý sơn phong bên trên, một vệt thần quang phóng lên tận trời, phương viên ngàn vạn dặm đều có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Không đồng ấn rốt cục xuất thế. Thủ Dương Sơn đâu xuất cung bên trong, lão tử từ trong nhập định tỉnh lại thì thầm một câu, thân ảnh dần dần biến mất. Không đồng ấn ra. Lập tức tỉnh lại bình tĩnh 5.000 năm hồng hoang đại địa, ngắn ngủi nửa ngày thời gian, đã có hơn 30 vị chuẩn thánh đại năng xuất hiện ở núi nhỏ phụ cận. Trung quanh từ đại La Kim tiên trở xuống có không dưới 10 vạn tiên nhân vây xem, thậm chí còn có thật nhiều không biết trời cao đất rộng địa tiên thiên tiên chi lưu cũng tránh ở trong dãy núi, y đồ đục nước béo cỏ. Đúng lúc này, trời bên trên đột nhiên tung xuống vô số cánh hoa, một trận mịt mở tiên nhạc từ nơi xa truyền đến. Một cỗ từ chín thất thái ớt kim tiên cấp bậc thuần bạch thiên mã lôi ổ nửng lây vô cùng loan giá từ chân trời lái tới. Loan giá phía trước có lực sĩ mở đường, tiên nga vung hoa, chung quanh càng là còn quân 81 tôn mặc màu đen áo bào đại la kim tiên. Đây là người nào tư thế vậy mà như thế lớn? Ta thiên, kéo xe đều là thái ớt kim tiên. Xuyệt! Đừng nói chuyện, đây là thiên đình vị kia. Nô thiên! Giao chỉ kim mẫu! Động tĩnh lớn như vậy! Lập tức đưa tới chung quanh 10 vạn chúng tiên nghị luận ở Mỹ. Hơn 30 vị hồng hoang chuẩn thánh thấy giao trì loan ra tới, cũng nhao nhao nhượng bộ lui binh, cũng không phải bởi vì nàng chuẩn thánh trung kỳ tu vi. Mà là, người ta nam nhân chính mình không thể trêu vào a. Lao tử bước ra một bước, đi tới núi nhỏ chung quanh, vừa hay nhìn thấy giao trì tới một màn, lông mày hơi nhúc nhích một chút, giao trì sư muội tới sớm a. Thái thanh sư huynh cũng là đến này vũng nước đủ. Loan giá bên trong truyền đến giao trì thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Đại giáo chi tranh, phương thốn tất đoạn. Lao tử nhàn nhạt nói nói. Thái thanh sư huynh kia đại giáo sẽ dạy nhân giáo lại là không thật thích hợp. Giao chỉ lập tức mở ra lão tử trong lòng nhất không dung đụng chạm vết sẹo. Đường đường thánh nhân giáo phái, tên là nhân giáo, lại bị nhân tộc trố vứt đi. Phàm nhập nhân giáo người đều bị khai trừ nhân tộc, phàm tin nhân giáo người, không được bước vào nhân tộc tổ địa một bước. Đây là cỡ nào kêu ca, nghỉ ngơi nhiều năm như vậy, lão tử bất quá vừa mới bình phục năm đó khí vận phản vệ. Đáng tiếc tu vi nhưng cũng từ thánh nhân bên trong người mạnh nhất biến thành trung đẳng tình trạng, đến bây giờ còn chưa một lần nữa đột phá hốn nguyên đệ nhị trọng. Giao chỉ, ngươi coi là thật muốn cùng chư thánh không chết không thôi sao? Nguyên thủy từ hư không bước ra, đối loan giá hử lạnh nói. Thông thiên cùng tây phương nhị thánh theo sát phía sau, ngũ thánh đều tới. Còn chưa chờ giao chỉ mở miệng đáp lời, một khe hở không gian xuất hiện lần nữa. Nguyên thủy, nghe ngươi ý là muốn cùng ta La Thiên không chết không thôi đi. La Thiên chắp hai tay sau lưng từ trong vết nước không gian đi ra, đi theo phía sau nữ hoa, thiên ma đồng tử còn có 7 cái hồ lô hoa. 5.000 năm chưa xuất thế, La Thiên thân bên trên khí tức lại càng thêm huyền ảo. Nguyên thủy khuôn mặt đỏ bừng lên, ngay trước mặt mọi người bị La Thiên hung hăng đánh một lần mặt, lại không dám nói câu nào, mặt bên trên một sợi như có như không hắc khí thỉnh thoảng thoáng hiện. Người đã đến. Giao chỉ thấy La Thiên xuất hiện, lập tức từ loan giá bên trong đi ra, tựa vào La Thiên bả vai bên trên, không nói nữa. Một bộ tiểu nữ nhân bộ dáng. Chỗ tối, ngụy trang thành một phổ thông thiên tiên Ngô Thiên nhìn thấy một màn này, nhịn không được bưng kín ngực, trong mắt hận ý lại là dốc hết tứ hải cũng khó có thể rửa sạch. Chư vị, hôm nay không ấn xuất thế, tốn nhiều miệng lưỡi lại là không có chút nào có ích, chúng ta vẫn là so tài xem hư thực đi. Lao tử hơi hợt hóa giải nguyên thủy xấu hổ. Vừa dứt lời, lại phảng phất thiên cơ cảm ứng, bên trong dãy núi quang trụ đột nhiên mở rộng, một phương bảo ấn chậm rãi dâng lên. Làm sao mới là thượng phẩm tiên thiên linh bảo? Thông Thiên nghi hoặc nhìn xem dụ đồng ấn. Lấy giờ này ngày này nhân tộc thực lực cùng tại hồng hoang địa vị, trấn áp khí vận bảo vật chính là tiên thiên trí bảo đều không kỳ quái, kém nhất cũng hẳn là một kiện tiếp cận trí bảo cấp độ cực phẩm tiên thiên linh bảo mới là. Cái này thượng phẩm tiên thiên linh bảo có thể trấn áp lại khí vận. Các vị đạo hữu, bảo vật này tại ta Tây Phương giáo hữu duyên, ta liền không khách khí. Chuẩn đề một kiện bảo vật xuất thế, vậy cũng lại là lại phạm bảo, lập tức nhịn không được mở miệng nói, đồng thời thất bảo diệu thụ hướng về dụ đồng ấn quét tới. Tam Thanh cùng tiếp dẫn nghe xong lời này, lập tức nhịn không được lật ra một cái liếc mắt. Mẹ nó! Trước đó nói xong kết minh đâu? Chuẩn đề, muốn bị đánh hay sao? Bảy cái hồ lô hoa nháy mắt hòa làm một thể, nhảy nhảy nhót nhót hướng về chuẩn đề vào tới. Tiểu hữu, lần này để ta tới lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Tiếp dẫn bước ra một bước, ngăn tại hồ lô hoa trước mặt, thập nhị phẩm công đức kim liên tại dưới chân dâng lên, vô lượng kim quang thả ra. Hừ! Hồ lô hoa hừ lạnh một tiếng, cùng tiếp dẫn giao thủ. Thập nhị phẩm công đức kim liên phòng ngự bị hồ lô hoa đánh lung lay buồn ngủ, tiếp dẫn trong lòng thầm giận mình, vội vàng tế ra tiếp dẫn bảo tràng cùng gia trì thần sử, lúc này mới cùng hồ lô hoa đánh sinh động. Một bên khác, thông thiên cùng nữ hoa gặp nhau lần nữa, hai người giống như là luận bàn đồng dạng ngươi tới ta đi, một điểm yên hỏa khí đều không có. Lao tử cùng thiên ma đồng tử lại là tại lần đầu tiên giao thủ liền bị vững vàng áp chế ở hạ phong. Lại là bởi vì cái này mấy vạn năm đến thiên ma đồng tử tu vi tinh tiến không ít. Lão tử lại là tu vi rút lui về sau mới chữa khỏi vết thương, một tiến một lui, trên lệch đứng hiện. Đợi đến mấy người riêng phần mình đánh xa, trận bên trên lại là còn lại Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng chuẩn đề hai người. Nguyên Thủy, còn muốn lại chết một lần sao? La Thiên tế ra thái cực đồ cùng càn khôn đỉnh nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Hoàng khẩu tiểu nhi, đừng muốn tranh đua miệng lưỡi. Nguyên Thủy Thiên Tôn giận tí mặt. A, vậy thì tốt, vậy liền nghe ngươi, lần này đổ chuẩn đề. La Thiên yếu ớt nói. Lời vừa ra khỏi miệng, chuẩn đề lập tức ngậm nương đấy, ta ngươi sao thế muốn đổ ta. Nguyên Thủy cũng là cùng không lên La Thiên ý nghĩ. Cái kia, ta lúc nào nói đổ chuẩn đề. Chuẩn đề đạo hữu, đừng muốn nghe hắn châm ngòi ly gián, chúng ta dựa theo kế hoạch làm việc. Nguyên Thủy sợ chuẩn đề hiểu nhầm, vội vàng mở miệng giải thích nói. Dù sao đối phương đầu góc khó dùng tại hồng hoang cũng là có tiếng. Tốt, Nguyên Thủy đạo hữu, đừng quên sau khi chuyện thành công hứa ta một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Chuẩn đề nói. Yên tâm. Nguyên Thủy nói xong, lại là mặc kệ một bên dương dương mắt hổ La Thiên, trực tiếp hướng về một bên không đồng ấn bay đi. Nơi đây vừa mới bị mấy cái hỗn nguyên cường giả giao thủ đánh hụt ở giữa hỗn loạn, không có cao thâm không gian pháp tắc căn bản là không có cách sử dụng không gian xuyên toa thủ đoạn. Cho nên đám người chỉ có thể dùng độn thuật đến bay. La Thiên, chịu chết đi. Mắt thấy Nguyên Thủy hướng về dụ hồi ấn bay đi, nhiều nhất ba cái hô hấp liền có thể thu hồi linh bảo, chuẩn đề cắn răng một cái. Mới chữa trị tốt ba bộ công đức kim thân lần nữa phóng ra. Chương 156, chân chính không đồng ấn. Ba bộ công đức kim thân khí thế hùng hổ hướng về La Thiên vọt tới, không cầu đả thương địch thủ, chỉ cầu có thể kéo dài hai ba cái hô hấp đến Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm tới không sư ấn liền tốt. Thánh nhân động thủ, kia là rất nhanh, đông đảo chuẩn thánh đại năng chỉ cảm thấy hoa mắt, chuẩn đề ba bộ công đức kim thân liền bổ hụt. Nguyên Thủy Thiên Tôn bước ra một bước, chỉ xích thiên ngai, mắt thấy là phải đến không hồi ấn bên người, ống tay áo vung lên, liền muốn thu hồi không đồng ấn. Trong lòng đắc ý phía dưới, La Thiên Tiếu Dung lúc này nhìn cũng không có ngày xưa như vậy đáng hận. Hai cái hô hấp về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn quay đầu căm tức nhìn chuẩn đề. Mẹ nó nói xong để ngươi kéo lấy hắn đâu. Chuẩn đề cũng là một mặt ngộng bức cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn nhau. La Thiên vuốt vuốt trong tay không đồng ấn, một mặt nghiền ngẫm. Phương này đại ấn bất quá là thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc, kia trấn áp khí vận công năng nhìn cũng là sau cập vào. Đoán chừng qua tam hoàng ngũ đế thời kỳ về sau liền sẽ báo hỏng, trở thành một cái lại phổ thông không hơn thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Đối với chư thánh đến nói kiện bảo bối này có lẽ rất trọng yếu, nhưng là đối đã sớm bố cục tốt hết thảy La Thiên đến nói lại là một kiện râu ria đồ vật. Mắt thấy hết thảy đều kết thúc, đám người cũng đều tuần tự dừng tay, vây quanh. Lao tử cùng tiếp dẫn thông thiên ba người một mặt ghét bỏ nhìn xem Nguyên Thủy cùng chuẩn đề, làm sao chính mình giao đều là loại này heo đồng đội. Đạo hữu lại cao hơn một bậc. Lão tử lắc đầu cảm thán nói. Thái Thanh đạo hưu muốn cái này đại ấn. La Thiên đưa ra ở trong tay không đồng ấn ba. Lão tử không nghĩ tới hạnh phúc tới đột nhiên như vậy, cái này La Thiên vậy mà đột nhiên náo tản. Vừa muốn đưa tay tiếp nhận, liền thấy La Thiên nắm tay co rụt lại, người lấy nhân giáo chi giáo chủ thân phần tiếp lấy không đồng ấn, chỉ sợ vừa tiếp xúc với qua tay, cái này không đồng ấn liền sẽ được nhân tộc vứt bỏ a. Lão tử. Nguyên Thủy, ba kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, không đồng ấn về ngươi. La Thiên không có lại phản ứng đầy bụng lời oán giận lão tử, quay đầu đối Nguyên Thủy Thiên Tôn nói nói. Một lời đã định. Nguyên Thủy Thiên Tôn bị cái này La Thiên thái độ cho làm cho không hiểu ra sao, bất quá vẫn là ngay lập tức đáp ứng xuống. Nói xong sợ La Thiên đổi ý, vội vàng lấy ra ba kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo làm trao đổi. Theo thứ tự là Chí Dương Thiên Cương Truy, Phong Lôi Tán, Cực Dương Phong Hoàn ba kiện kiếp trước cũng chưa từng xuất hiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, nghĩ đến là Nguyên Thủy làm ban đầu chưa từng ban cho môn hạ. La Thiên tiếp vào ba kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo, rất sung sướng giao ra không đồng ấn, hoàn toàn không có để ý đám người nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt. Các ngươi đến đây Tử Tiêu Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa mới tiếp vào không đồng ấn, trong hai mọi người liền truyền đến Hồng Quân thanh âm. Đám người liếc nhau, cùng một chỗ hướng vực ngoại hỗn độn bay đi. Một đường đi tới Tử Tiêu Cung, tiến vào đại điện, phát hiện Hồng Quân cũng sớm đã tại vân sàng đợi. Đợi cho đám người ngồi xuống, Hồng Quân lúc này mới lên tiếng nói ra, hôm nay gọi các ngươi đến đây, là bởi vì nhân tộc chính là thiên định hồng hoang nhân vật chính, nhân tộc đại hưng, nên có tam hoàng trị thế, ngũ đế đóng đô. Tam hoàng ngũ đế cực kỳ trọng yếu, cần có nhân tộc khí vận trí bảo không đồng ấn mới có thể để bọn hắn thuận lợi công đức viên mãn. Nguyên Thủy nghe Hồng Quân lời nói lập tức đại hỉ, kia không đồng ấn hiện tại nắm giữ ở trong tay chính mình, có phải là về sau liền có thể chiếm cứ nhân tộc khí vận. Nghĩ tới đây, Nguyên Thủy không tự giác xem thường một phen La Thiên. Còn cái gì nhân tộc thánh phụ? Còn cái gì tính toán không bỏ sót? Lần này còn không phải gãy ở trong tay chính mình rồi. Xin hỏi đạo hữu, không đồng ấn đã vì nhân tộc khí vận trí bảo, vì sao chỉ có thượng phẩm tiên thiên linh bảo cấp? La Thiên hỏi trong lòng nghi ngờ. Hồng Quân thở dài một tiếng nói ra, nguyên bản ngày đó định không đồng ấn chính là đến cực phẩm tiên thiên linh bảo mới có thể ra thế, đợi đến thu nạp nhân tộc khí vận về sau có thể so với tiên thiên trí bảo, chỉ là không biết vì cái gì, chậm chạp không thấy xuất thế. Mà nhân tộc đại hưng đã không thể đợi thêm nữa, thiên đạo không cách nào, đành phải dùng một kiện cái khác linh bảo tạm thời thay thế, cái này linh bảo trấn áp khí vận công năng lại chỉ có thể dùng đến tam hoàng ngũ đế qua đi liền sẽ mất đi hiệu lực. Nguyên Thủy nghe xong chính mình dùng ba kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo đổi lấy không ấn vậy mà chỉ có thể dùng tại tam hoàng ngũ đế thời kỳ trong lòng nhất thời lộn bột một chút. Bất quá sau đó nghĩ đến, cái này tam hoàng ngũ đế mưu đồ thỏa đáng, đủ để cho ta xiển giáo thêm ra hai vị chuẩn thánh đại năng, nhưng cũng không tính bị thua thiệt. Bất quá, nên xuất thế linh bảo chậm chạp không có xuất thế, cái này kịch bản vì sao như thế quen thai đâu bốn. Cái kia, lần này thật không ở ta nơi này, các ngươi phải tin ta a. La Thiên nhìn thấy đồng loạt nhìn xem chính mình ngũ thánh thêm lên Hồng Quân, liên tục khoát tay cười khổ nói. Tin ngươi liền gặp quỷ. Đám người không nói tiếng nào, vẫn một mực nhìn chằm chằm La Thiên. Thật, ai chẳng biết nói ta là hồng hoang bên trên có tiếng người hiền lành, ta dám lấy tam thanh đầu người đảm bảo, tuyệt đối không ở ta nơi này. La Thiên lời thề son sắt nói nói. Tam thanh cổ mắt lạnh, trong lòng có một loại không tốt cảm giác. Các ngươi không phải không tin, chờ lấy. Ta cái này đi chứng minh cho các ngươi nhìn. La Thiên chỉ một ngón tay, càn khôn đồ bay ra, bảo đồ triển khai, La Thiên tiến vào bên trong càn khôn thế giới. Tử Tiêu Cung bên trong lập tức yên tĩnh trở lại, chúng người đưa mắt nhìn nhau, Nguyên Thủy Thiên Tôn nắm vuốt trong tay đồ lậu không đồng ấn, trong lòng có một loại không tốt cảm giác. Sau nửa canh giờ, La Thiên một mặt ngượng ngùng từ làm càn khôn đồ bên trong đi ra, cầm trong tay một cái phóng thích ra nhàn nhạt quang hoa bảo ấn, vậy mà là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo. Chính bản không ấn vừa xuất hiện, Tử Tiêu Cung bên trong lập tức xuất hiện một trận lớn lao huy áp, một đạo không biết từ đâu mà đến quang mang bao phủ tại không sư ấn bên trên. Một khắc đồng hồ về sau, quang mang tán đi, không đồng ấn lại là hoàn toàn là xong một cái bộ dáng, phía trên có cửu long thổ châu chi tượng. Thật ứng với nhân tộc đồ đằng chi thú. Mà Nguyên Thủy Thiên Tôn tay bên trên đồ lậu khống hồi ấn thì là đã mất đi chấn áp khí vận hiệu quả, biến thành một phương bình thường thượng phẩm tiên thiên linh bảo sơn hạ ấn. Cái kia... Bảo bối này bay tới thời điểm mới là hạ phẩm tiên thiên linh bảo, ta cũng không biết nói chuyện ra sao. La Thiên thanh âm tại Tử Tiêu Cung vang lên. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe thiếu chút nữa bị tức hộc máu. Nương đấy, hợp lấy ta dùng ba kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo liền đổi như thế một vật. Như thế, không đồng ấn đã xuất hiện, kia tam hoàng ngũ đế sự tình các ngươi liền tự hành thương lượng đi. Hồng Quân biểu lộ quái dị, thực sự là không thể lại nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một bộ đen đuổi bộ dáng. Để lại một câu nói liền trực tiếp biến mất không thấy. Tử Tiêu Cung bên trong lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Chương 157, Hồng Vân nhập luân hồi. Thái Thanh đạo hữu, nếu không cái này nhân hoàng chi sư từ ngươi nhân giáo được tuyển. La Thiên thành khẩn đối Lao Tử nói nói. Lao Tử kém chút không có bị khí một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Nương liệt. Lại tới bóc lao đạo vết xeo. Kêu nhân hoàng nếu là vào nhân giáo, ngay cả nhân tộc đều không phải sao là nhân hoàng mà nói. đạo hữu xin cứ tự nhiên. Lao tử không có hảo khí nói.
Vậy thì tốt, vậy ta liền tự tiện.
La Thiên gật gật đầu nghiêm túc trả lời nói, vậy mà thật sự là quần áo tự hành an bài tư thế. Tử Tiêu cung bên trong ngũ thánh nghe lời này đều ngây ngẩn cả người, cái khác bốn cái thánh nhân đưa ánh mắt chuyển hướng lao tử.
Cái kia, nhị sư huynh, các ngươi sẽ không phải là sớm thương lượng xong a?
Lao tử im lặng.
Ta chính là thuận miệng đáp một câu a.
Cứ quyết định như vậy đi, Tam Hoàng Ngũ Đế, chúng ta đều bằng bản sự.
La Thiên một ngụm hạ nắp hòm kết luận, chư thánh không cách nào, liếc nhau một cái, đành phải nắm lỗ mũi nhận.
Rất nhanh, đám người ai đi đường nấy trở lại động phủ lại mưu tính.
La Thiên trực tiếp mang theo Thanh Khâu nhất mạch bước ra một bước về tới Thanh Khâu, vừa tiến vào bí cảnh, liền thấy Khiếu Thiên chờ ở cổng.
Thiên Tôn, Ngũ Trang Quán Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân Đạo Nhân cầu kiến, đã tới rất lâu, ta đã an bài bọn hắn tại Thiên Điện chờ.
Khiếu Thiên thấy La Thiên trở về đi tới phiếu báo nói.
Ừm, ngươi đi để cho bọn họ tới chính điện thấy ta đi.
La Thiên gật gật đầu, liền hướng về đại điện đi đến.
Vừa tiến vào đại điện ngồi xuống không bao lâu, liền gặp Khiếu Thiên mang theo Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân đi đến.
Thụ La Thiên xuyên qua tới ảnh hưởng, lúc này Hồng Vân chẳng những không có đạt được Hồng Mông tử khí, còn bình yên vượt qua Vu Yêu đại kiếp, lúc này đã là chuẩn thánh trung kỳ tu vi.
Trấn Nguyên Tử tu vi còn muốn so Hồng Vân lợi hại nhất trọng, chính là chuẩn thánh hậu kỳ.
Chúng ta bái kiến Thiên Tôn.
Tiến đại điện, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân liền quỳ xuống đất hành đại lễ nói.
Ngược lại là đem La Thiên cho giật nảy mình, hai người này uống nhầm thuốc.
Hai người các ngươi đến đây cần làm chuyện gì?
La Thiên đối Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân hỏi nói.
Hai người liếc nhau, lại đồng loạt quỳ rạp trên đất, từ Trấn Nguyên Tử mở miệng nói, bẩm Thiên Tôn biết được, ta hai người đến đây chính là đầu nhập Thiên Tôn, từ Vu Yêu lượng kiếp về sau, kia chư thánh đối với chúng ta chuẩn thánh áp bách ngày càng nghiêm trọng, đã có rất nhiều đạo hữu tiến về hỗn độn mở tiểu không gian tạm lánh. Chỉ là chúng ta dù sao chính là hồng hoang sinh linh, thiên sinh địa dưỡng, tại trong hỗn độn khó mà lĩnh hội đại đạo, ở lại không thích đứng không nói, đời này tu vi cũng rốt cuộc khó mà có chỗ tiến thêm, cho nên ta hai người muốn nhập Thiên Tôn dưới trướng. Khẳng định Thiên Tôn thu lưu.
La Thiên sau khi nghe lúc này mới hiểu rõ, chắc không được kiếp trước trong truyền thuyết thần thoại lưu truyền tới nay chuẩn thánh đại năng chỉ có như vậy giải rác mấy cái. Nhưng là hiện tại Hồng Hoang Chi Thượng nói ít 3-40 cái chuẩn thánh đại năng, nguyên lai đều là từng bước bị chư thánh khu trục ra Hồng Hoang.
Hai người các ngươi ngược lại là hảo vật khí, ta cái này đang có hai cọc cơ duyên chuẩn bị lạc từ đâu, các ngươi có thể cảm thấy hứng thú.
La Thiên cười nhìn xem phía dưới quỳ sát hai cái Hồng Hoang đại năng hỏi nói.
Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân liếc nhau, mặt bên trên lộ ra nét mừng.
Nương liệt.
Có thể bị vị này xưng là cơ duyên, vậy nên là bao lớn cơ duyên A.
Vị này xuất thủ thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có mập mờ qua A.
Ta hai người nguyện ý, khẳng định Thiên Tôn đề bạt.
Hai người tranh thủ thời gian cùng lúc mở miệng nói.
Tốt.
Trấn Nguyên Tử ngươi sự tình sau đó lại nói, Hồng Vân, ta lại hỏi ngươi, có thể nguyện nhập luân hồi đi một lần, đến lúc đó ta hứa ngươi nửa bước hôn nguyên chi vị.
La Thiên đối Hồng Vân hỏi nói.
Hồng Vân nghe xong, đây là bánh từ trên trời rơi xuống chuyện tốt ta.
Mặc dù nhập luân hồi muốn ăn bên trên vô số khổ, thế nhưng là chúng quy có khổ tận cam lai một ngày.
Hồng Vân nguyện ý.
Tốt, ngươi trước đi theo ta, Trấn Nguyên Tử, ngươi đi tìm Khiếu Thiên an bài cho ngươi trụ sở, tạm thời ở lại, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, tự sẽ đem cơ duyên nói cùng ngươi nghe.
La Thiên đứng dậy đối Trấn Nguyên Tử phân phó nói, sau đó liền dẫn Hồng Vân bước ra một bước, đến U Minh địa phủ bên trong. Lục đạo luân hồi trước đó, chúng ta gặp qua Thiên Tôn. Vừa mới tiến địa phủ, liền có đang trực Vu tộc quỷ sai tiến lên đón cung kính hành lễ nói.
Vu Yêu đánh một trận xong, La Thiên tại Vu tộc trong lòng địa vị như mặt trời ban trưa, không chút nào tại thập nhị tổ Vu phía dưới.
Đi đem Phục Hy gọi tới, ta có việc phân phó.
La Thiên phất phất tay.
Vâng.
Kia quỷ sai vội vàng lĩnh mệnh mà đi.
Hồng Vân đứng tại La Thiên sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá trước mặt lục đạo luân hồi. Chỉ thấy sáu cái vòng sáng tản ra kinh người uy năng, vẹn vẹn là nhìn xem liền có một loại hấp hồn nhiếp phách cảm giác.
Người đã đến.
Quỷ sai vừa đi, La Thiên sau lưng truyền đến một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng.
Huyền Minh từ đằng xa đi tới, một thân trắng đoãn, mang trên mặt vạn năm không thay đổi bằng xương.
Vu Yêu sau đại chiến, trừ tại địa phủ bên trong lưu lại đầy đủ nhân thủ đảm nhiệm quỷ sai, tộc nhân khác đều đã lui dự đến thế giới châu tiểu thế giới bên trong bắt đầu phồn diễn sinh sống.
Huyền Minh cùng Hình Thiên lại lưu tại Hồng Hoang tọa trấn, Hình Thiên trông coi bản cổ điện, Huyền Minh trông coi U Minh địa phủ.
Hồng Vân xem xét Huyền Minh đi tới, lập tức rất có nhãn lực giới tự hành trốn đến một bên.
La Thiên cùng Huyền Minh cùng nhìn nhau không nói gì.
Sau một hồi lâu, La Thiên mở miệng nói ra, cùng ta về Thanh Khâu đi, ngươi đáp ứng hậu thổ muốn chiếu cố ta.
Tốt.
Huyền Minh biểu lộ lãnh đạm đáp lại nói,
câu nói này, lại không biết nói đã đợi bao nhiêu vạn năm. Nơi xa, Phục Hy mang theo mấy cái phán quan đi tới, Thiên Tôn đến đây có gì phân phó?
An bài Hồng Vân nhập luân hồi, ngàn thế về sau rửa sạch rơi một thế này vết tích lấy thêm an bài hắn luân hồi nhân tộc.
La Thiên mở miệng phân phó nói.
Vâng.
Phục Hy gật đầu đáp ứng, đem ánh mắt chuyển rời đến Hồng Vân thân bên trên.
Thiên Tôn, tại hạ đi trước một bước, ngày sau lại về Thiên Tôn tọa hạ hiệu lực.
Hồng Vân cũng là thoải mái, vừa chắp tay, liền dâng lên một mảnh hồng sắc mây mù trạng nguyên thần trực tiếp xông về phía lục đạo luân hồi, chỉ lưu lại một bộ nhục thân, liền ngay cả linh bảo đều không có mang lên một kiện.
La Thiên phất tay thu hồi Hồng Vân cái này lột xác, lôi kéo Huyền Minh tay về tới Thanh Khâu bí cảnh.
Mắt thấy quen thuộc màn sáng lần nữa từ Thanh Khâu trong đại điện dâng lên, xem ở chính mình trong cung điện tiểu hồ ly một trận nghiến răng nghiến lợi, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm.
Như thế ung dung lại là 5.000 năm, nhân tộc không biết sinh sôi bao nhiêu đời, hiện tại tân sinh hài đồng đã có rất ít tư chất tốt.
Nhân tộc thánh địa dứt khoát liền trực tiếp tại 3.000 năm trước kết thúc đại quy mô tuyển nhận thiên tài hoạt động, để trong thánh địa các đại cao thủ tự hành tiến về nhân tộc tìm kiếm truyền nhân mang về thánh địa.
Tại nhân tộc, nữ hoa tạo ra nhân tộc, La Thiên hộ nhân tộc bao quát nhân tộc thánh địa ở bên trong, đã trở thành một cái truyền thuyết thần thoại.
Mà nhân tộc nhân khẩu lại tại tăng lớn lên tới trình độ nhất định sau bởi vì các loại thiên tai nhân họa mà duy trì một cái không sai biệt lắm số lượng, không còn tăng trưởng.
Chương 158, Hy Hỏa Thu Đồ.
Côn Luân Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn từ trong nhập định mở to mắt, ấn tay một cái, Ngọc Hư Cung bên cạnh tụ tiên trung vang lên.
Xiển giáo thập nhị kim tiên cộng thêm Vân Trung Tử, Nam Cực Tiên Ông còn có Nhiên Đăng cái này phó giáo chủ cùng đi đến đại điện bên trong.
Chúng ta gặp qua lão sư.
Đám người đồng loạt hành lễ quỳ lạy.
Các ngươi bình thân đi.
Nguyên Thủy Thiên Tôn vung tay lên.
Năm đó Tử Tiêu Cung chúng ta ngũ thánh cùng nhau thương nghị, nhân tộc này Thiên Hoàng Chi Sư vị trí giao cho ta xiển giáo, nhưng mà ngàn năm kỳ hạn sắp tới, đến lúc đó vi sư còn muốn bố đạo hồng hoang 10 năm.
Như nhân hoàng sắp xuất thế, Quảng Thành Tử, liền phái ngươi tiến đến dạy bảo Thiên Hoàng đi.
Ngươi phải cẩn thận kia Thanh Khâu nhất mạch đúng tay.
Nguyên Thủy Thiên Tôn hạ lệnh nói.
Nhân Hoàng Chi Sư nói là muốn dạy dỗ nhân hoàng, thực tế bên trên chính là đi chia lãi điểm nhân hoàng công đức. Quảng Thành Tử nghe xong cái này chuyện tốt rơi vào đầu mình bên trên, lập tức đại hỉ.
Đệ tử tất không phụ sư phụ trọng thác.
Đi thôi.
Nếu có cái gì không giải quyết được sự tình, tùy thời đến Ngọc Hư Cung tìm ta.
Nguyên Thủy Thiên Tôn nhàn nhạt nói nói, ấn tay một cái, một điểm quang mang hướng về Quảng Thành Tử lướt tới.
Lại là liên quan tới nhân hoàng xuất thế một sợi thiên cơ.
Quảng Thành Tử ở những người khác ghen tị trong ánh mắt chắp tay rời đi.
Một đường ra Ngọc Hư Cung, hướng về Hồng Hoang một đại nhân tộc bộ lạc đi đến.
Đi tới phân nửa, bên tai vang lên Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm.
Thiên tính, nhân giã, nhân tâm, cơ giã.
Lập thiên chi đạo, dĩ định nhân giã.
Thiên phát sắc cơ, di tinh dịch tú, địa phát sắc cơ, long xà khởi lục, nhân phát sắc cơ, thiên địa phản phục, thiên nhân hợp phát, vạn hóa định cơ.
Là cho nên tu sĩ chúng ta làm thuận theo thiên số.
Lại là ngàn năm kỳ hạn đã đến, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại muốn bố đạo hồng hoang 10 năm.
Dù sao khoảng cách nhân hoàng xuất thế còn sớm. Không bằng trước hết nghe lão sư kể xong nói lại nói.
Quảng Thành Tử nghe nghe liền nhịn không được mê mẩn, vội vàng hạ xuống đám mây, đi vào một tòa phong cảnh tú lệ núi bên trên, tiện tay mở ra một cái đơn giản động phủ liền đi vào tiến vào trạng thái nhập định.
Lại nói việc này nhân tộc có một phong duyện bộ lạc thủ lĩnh trưởng Phong Sùng có một nữ nhi tên là Hoa Tư, một ngày tại lôi trạch chơi đùa thời điểm, thấy có một cái cự đại dấu chân, chơi đùa chi tâm cùng một chỗ, liền dùng chính mình chân nhỏ đến lượng cái này to lớn dấu chân. Trở về sau, ngay ngày hôm ấy chiều muộn bên trên liền làm một cái quái mộng.
Trong mộng, có vô số tiên liên từ trên trời giáng xuống, tiên nhạc trận trận, một mảnh to lớn hồng vân bao vây lấy một cái nho nhỏ bóng người, chui vào chính mình trong bụng.
Phong Sung Nhân Trưởng, dù không thành tiên đạo, nhưng cũng là kiến thức rộng rãi, nghe Hoa Tư đem cố sự trải qua cẩn thận đến, lại gặp Hoa Tư vẫn là xử nữ, liền tin tám phần, trầm tư phiến khắc đối Hoa Tư nói.
Đây là điểm lành. Nghĩ là có đại thần thông người thác sinh cùng ngươi trong bụng, không những không phải chuyện xấu, còn đem có lợi ích rất lớn tại ta bộ lạc.
Hoa Tư nghe phụ thân nói như thế, cũng liền yên lòng, chỉ là, Hoa Tư lần này hoài thai có chút cổ quái, từ nhân tộc xuất thế đến nay, đều là 10 tháng hoài thai, một khi sinh nở, Hoa có cái này một hoài thai, chính là 5-6 năm không có động tĩnh.
Thời gian nói lâu, phong duyện bộ lạc nhân tộc dần dần sợ lên, đều cho rằng Hoa có chỗ mang là cái yêu quái, muốn Hoa Tư đem hải tử đánh dụng. Hoa Tư không đành lòng hài tử chưa đảo thế bên trên, liền đem hắn đánh tới, vội vàng xin giúp đỡ phụ thân.
Cũng may Phong Sung chính là bộ lạc tộc lớn lên, bình thường đức cao vọng trọng, từ hắn ra mặt giải thích, cái này mới bảo vệ được Hoa Tư hài tử.
Lại là một năm, Hoa Tư vẫn chưa sinh hạ, tộc nhân rốt cục không nghe Phong Sung lời nói,
cưỡng bức Hoa Tư rời đi bộ lạc, động tĩnh lại là càng náo càng lớn. Cuối cùng trong bộ lạc mấy vạn tộc nhân đem Hoa Tư ở lại phòng cho bao vây lại, mặc cho Phong Sung nói thế nào đều không hảo dùng. Mắt thấy Hoa Tư liền bị tộc nhân cho đuổi ra ngoài, trời bên trên đột nhiên hạ xuống vô số ánh trăng lạnh lùng, cả kinh một đám tộc nhân nói không ra lời tới. Hai người tướng mạo tuyệt mỹ nữ tiên từ trời bên trên rơi xuống, đám người chỉ cảm thấy thế giới này bên trên đẹp mắt nhất được người cũng không gì hơn cái này. Xin hỏi hai vị tiên nhân từ đâu mà đến, cần làm chuyện gì? Phong Sung làm bộ lạc thủ lĩnh vội vàng ứng đi lên mở miệng hỏi nói. Tỷ muội ta hai người chính là Thanh Khâu Hạnh Vận Thiên Tôn tọa hạ đệ tử, hôm nay đến đây lại là bởi vì Hoa Tư trong bụng hài tử cùng ta hai người có sư đồ duyên phận, hôm nay chuyên tới để thu đồ. Khi Hòa mở miệng nói nói. Cái gì? Vậy mà là Thánh Phụ tọa hạ đệ tử, nhân tộc Phong Sung gặp qua hai vị tiên tử. Một bên phổ thông bộ lạc thành viên nghe không hiểu Hy Hòa trong lời nói ý tứ, Phong Sung lại là nghe nhất thanh nhị sở, nghe vậy lập tức quỳ rạp trên đất. Phong Sung thủ lĩnh xin đứng lên, ngày sau tỉ muội chúng ta còn muốn phiền phức Phong Sung thủ lĩnh. Hy Hòa khách khí nói nói, một bên Thường Hy thì là hiếu kỳ đánh giá nhân tộc bộ lạc, chỉ cảm thấy mới mẻ vô cùng. Chương 159, Thường Hy lần đầu ăn cướp. Quảng Thành Tử một mặt mộng bức nhìn xem trước mặt nhân tộc Tiểu Hải, chính mình bất quá là hỏi một chút đường, này làm sao liền. Tiểu Bằng Hữu, ta là hỏi đường, ngươi biết Phong Sung bộ lạc đi như thế nào sao? Quảng Thành Tử tận lực để chính mình mặt bên trên tiếu dung và thiện ý một điểm. Ngươi là muốn cho ta dẫn đường cho ngươi sao? Hồng Vân biểu lộ quái dị nhìn xem Quảng Thành Tử. Tốt, tốt. Tiểu Bằng Hữu, ngươi đem ta đưa đến Phong Sung bộ lạc, viên đan dược kia liền đưa cho ngươi. Quảng Thành Tử nghe xong đại hỉ. Xuất ra một viên được từ đâu xuất cung kim đan mở miệng nói nói. Nhìn trộm lưu manh ngoặc chạy đây không phải sư phụ nói sao. Lại không nghĩ Hồng Vân cắn ngón tay lẩm bẩm hai câu đột nhiên lại mở miệng hô to. Cứu mạng A, nơi này có bọn buôn người. Sư phụ, mau tới cứu ta A. Cầm kim đan Quảng Thành Tử ngây ngẩn cả người, sống nhiều năm như vậy, đường đường xiển giáo thập nhị kim tiên đứng đầu, này làm sao liền thành bọn buôn người rồi. Tiểu quỷ này sư phụ tốt nhất đừng để bần đạo đụng bên trên. Không phải, tiểu bằng hữu. Ta không phải bọn buôn người, ta là người tốt. Quảng Thành Tử vội vàng giải thích nói. Sư phụ nói đúng, người tốt cho tới bây giờ cũng sẽ không nói chính mình là người xấu. Hồng Vân một mặt đồng ý nói nói. Thiếu chút nữa cho Quảng Thành Tử cho đổi ra nội thương tới. Không đúng. Quảng Thành Tử nhìn một chút đột nhiên giật mình một cái. Tiểu hài này, giữa trán đầy đạn, thân bên trên mang theo tưởng thụy chi khí, đỉnh đầu hình như có tử khí bốc lên, đây rõ ràng là nhân hoàng chi tướng A. Không phải là chính mình muốn tìm nhân tộc thiên hoàng sao? Quảng Thành Tử trước mắt, mở miệng nói nói. Tiểu huynh đệ, lão phu nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ. Căn cốt kỳ giai chính là vạn năm không gặp tu tiên kỳ tài, hôm nay đặc biệt thu ngươi làm đồ. Tương lai cứu vớt nhân tộc thương sinh nhiệm vụ liền muốn ngươi để hoàn thành. Hồng Vân mở miệng tiếp nói. Ừm. Quảng Thành Tử hài lòng gật gật đầu, người thiếu niên này vừa rồi tiếp chính là ta muốn nói chuyện A. Hai cái hô hấp về sau, Quảng Thành Tử kinh ngạc trừng to mắt. Ngươi làm sao biết nói ta muốn nói cái gì? Còn nói ngươi không phải người xấu, sư phụ đã sớm nói với ta các ngươi lừa bán tiểu hài xáo lộ. Hồng Vân chỉ vào Quảng Thành Tử lớn tiếng nói nói. Quảng Thành Tử trong lòng phảng phất vô số cái không thể miêu tả chi hài hòa thần thú lao nhanh mà qua. Nương đấy, tiểu tử này sư phụ rốt cuộc là ai a? Nói cho ngươi, ta đã cho sư phụ phát tín hiệu cầu cứu, sư phụ ta một hồi liền đến lúc đó có ngươi khóc. Hồng Vân non nớt ngón tay chỉ vào Quảng Thành Tử nói nói. Vậy thì tốt, bần đạo ngược lại muốn xem là vị đạo hữu nào là sư phụ ngươi. Quảng Thành Tử một thân ngạo khí cũng bị kích phát ra, đứng tại chỗ bất động. Không bao lâu, Thường Hy từ phong duyện trong bộ lạc giá vân mà đến, rơi vào trong sân cốc. Nhị sư phụ. Hồng Vân Nhu thuận đi tới Thường Hy sau lưng, sợ hãi chỉ vào Quảng Thành Tử nói ra, hắn là người xấu, muốn lừa bán ta. Ngươi chính là sư phụ hắn. Quảng Thành Tử nhìn xem Thường Hy, hoàn toàn không có cảm nhận được nàng thân bên trên khí thế. Trong lòng còn tưởng rằng chỉ là một cái thông hiểu một chút dị thuật tiên đạo cũng không trưởng thành đâu. Ta thế nào cảm giác ngươi có chút quen mặt đâu? Quảng Thành Tử nghi hoặc nói, được rồi, nói cho ngươi, viên này kim đan ngươi lấy đi, từ hôm nay trở đi, ngươi đổ đệ bái nhập ta xiển giáo môn hạ rồi. Quảng Thành Tử lấy ra một viên kim đan, có thể khiến người ta ăn trực tiếp thành tiểu thiên tiên chi vị. Xiển giáo Quảng Thành Tử. Thường Hy mặt bên trên lộ ra nghiền ngẫm tiếu dung. Hừ, đã biết ta Quảng Thành Tử lại nói phân nửa. Hoảng sợ nhìn xem trước mặt tản ra kinh người khí thế nữ nhân. Nương liệt. Ta rốt cục nhớ tới nàng là ai. Quảng Thành Tử nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng tế ra thượng phẩm tiên thiên pháp bảo Lạc Phách Trung. Ngươi đừng tới đây, lão sư ta chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Dừng lại, hiện tại bắt đầu ăn cướp.
Thường Hy mặt bên trên lộ ra sán lạn tiếu dung, rốt cục làm một kiện muốn làm thật lâu sự tình. Sau nửa canh giờ, ngay cả Lạc Phách Trung cùng Hà Tiên Y đều bị Thường Hy cướp sạch không còn, Quảng Thành Tử một mặt hể vải rời đi sân cốc, hướng về Ngọc Hư Cung bay đi. Và, sư phụ thật là lợi hại. Hồng Vân ở một bên sùng bái nhìn xem Thường Hy. Đồ nhi, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta Thanh Khâu nhất mạch, làm người nhất định phải trung hậu trung thực, gặp phải không vừa mắt người, không phải vạn bất đắc dĩ không nên động thủ giết người, cho hắn cướp sạch không còn chính là. Thường Hy giơ lên trong tay hai kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo nói. Ừ mừng. Đồ nhi biết, Hồng Vân hai mắt tỏa ánh sáng gật đầu. Kiếp trước Hồng Hoang có tiếng người hiền lành, đời này triệt để bị mang đi trễ. Thanh Khâu đại điện La Thiên nhìn xem trước mặt thủy kính bên trên biểu hiện ra Thường Hy dạy bảo Hồng Vân tình cảnh, không khỏi nhịn không được cười lên. Vung tay lên, giải trừ thủy kính thuật, La Thiên lại đem ánh mắt chuyển hướng Ngọc Hư Cung phương hướng. Ở nơi đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn còn tại hết sức chăm chú kể xiển giáo đại đạo, toàn bộ Hồng Hoang đều nghe được nhất thanh nhị sở. Chỉ là cái này 10 năm đã tới kết thúc rồi. Biết do nói luân hồi tại ta không chế giới còn dám tin tưởng nhân hoàng xuất thế thiên cơ, Nguyên Thủy à, ngươi thật cùng ngươi đổ đệ đồng dạng ngốc. La Thiên không ngừng giễu cợt một tiếng. Lại là Thiên Hoàng nguyên bản muốn hoài thai 10 năm mới ứng xuất thế, bị La Thiên trước thời hạn mấy năm, này mới khiến Quảng Thành Tử bỏ qua tốt nhất thu đồ thời cơ. Thiên Ma. Trầm ngâm một phen, La Thiên lại mở miệng nói. Đệ tử tại. Ngồi tại hạ thủ Thiên Ma đồng tử rơi xuống đài sen. Ngươi đi ngươi Thường Hy sư mọi nơi đó thu hồi Quảng Thành Tử hai kiện pháp bảo đi trả lại cho Ngọc Hư Cung đi, ta Thanh Khâu nhất mạch lại là không kém kia hai kiện linh bảo. La Thiên nhàn nhạt nói. Nếu là ngươi sư muội không nguyện ý, liền đem căn này gì thiên ấn cho nàng. La Thiên trong ống tay bay ra một tôn đại ấn. Chính là dùng kia hơn nửa đoạn Bất Chu Sơn hài cốt còn có vô số thiên tài địa bảo luyện chế một phương gì thiên ấn, cuối cùng càng là dùng Càn Khôn đỉnh hao phí vô số đại giới mới trở lại sau rất là trước lớn. Vị thuộc cực phẩm tiên thiên linh bảo. Di thiên, chỉ mang thiên. Chỉ từ danh tự liền có thể nhìn ra La Thiên đối kiện bảo bối này coi trọng. Như không phải là bởi vì Thường Hy tính cách thực sự là đối La Thiên khẩu vị, La Thiên cũng không bỏ được ban thưởng. Vâng. Sư tôn. Thiên Ma đồng tử tiếp nhận Di Thiên ấn lĩnh mệnh mà đi. Côn Luân Ngọc Hư Cung Nguyên Thủy Thiên Tôn kết thúc mỗi ngàn năm một lần 10 năm giảng nói, ngồi ngay ngắn vân sàng chi thượng, không bao lâu, liền thấy mặt ngoài 4 đầu tử khí từ nơi xa vào tới. Chính là thánh nhân xuất hành, tử khí đông lai 3 vạn dặm. Bạch Hạc, ngươi lại đi bên ngoài nên tứ thánh tiến đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói. Bạch Hạc đồng tử lĩnh mệnh mà ra, không có một chút thời gian. Lao tử, thông thiên, tiếp dẫn, chuẩn đề đi vào Ngọc Hư Cung, đám người tương hố làm lễ về sau ngồi ngay ngắn ở vân sáng chi thượng. Chương 160, Thiên Ma một lên Ngọc Hư Cung. Nhị đệ, chúng ta nghe nói ngươi đã phái Quảng Thành Tử xuống núi phụ tá nhân hoàng, lo lắng Thanh Khâu vị kia đạo hữu xuất thủ, cố ý đến Ngọc Hư Cung, thấy có cái gì giúp được một tay địa phương. Lao tử đại biểu mấy người mở miệng nói. Nhân giáo dù tên là nhân giáo, cũng đã bị nhân tộc chỗ vứt bỏ, cái này Tam Hoàng Ngũ Đế chi công đức, Lao Tử cũng chỉ có thể làm nhìn xem, lại không cách nào lại nhung chạm. Hiện tại cùng hắn nói là khí vận chi tranh, chẳng bằng nói là cùng La Thiên vận khí chi tranh. Đa tạ đại huynh quan tâm. Nguyên Thủy Thiên Tôn chắp tay một cái, mang trên mặt ý cười, ta đồ đệ kia Quảng Thành Tử đã tại 10 năm trước liền xuống núi tìm kiếm nhân hoàng, này cũng không kém nhiều lắm cũng đã đem nhân hoàng thu làm môn hạ. Quảng Thành Tử nhập môn hạ của ta nhiều năm, thiên tư chắc tuyệt, theo hầu thâm hậu. Tác phong làm việc luôn luôn ổn trọng, hắn làm việc ta là một vạn cái yên tâm. Cuối cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn vẫn không quên khen một cái đồ đệ mình. Tứ Thánh liếc nhau một cái, thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn một bộ tràn đầy tự tin bộ dáng, cũng không tốt nói thêm cái gì. Lao ra, Quảng Thành Tử sư huynh trở về. Đúng lúc này, Bạch Hạc đồng tử từ bên ngoài đi vào nói. Ồ, nhanh như vậy liền trở lại rồi. Nguyên Thủy Thiên Tôn khẽ ồ lên một tiếng, 19 sau đó mặt mỉm cười đối cái khác Tứ Thánh nói ra. Chắc là sự tình hết thảy thuận lợi, hắn trở về đi đầu bẩm báo một tiếng đi. Đi đem Quảng Thành Tử mang vào đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn phất tay nói. Không bao lâu, Quảng Thành Tử từ bên ngoài đi vào, tiếng Ngọc Hư Cung, liền trực tiếp quỳ lạy tại bên trên khóc lóc kể lể nói, Sư Tôn A. Đồ nhi đây là ý gì? Kêu nhân hoàng có thể từng thu nhập ta xiển giáo môn hạ. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền vội hỏi nói. Sư Tôn, ta vừa ra Côn Luân Sơn không bao lâu, liền nghe được Sư Tôn bắt đầu tuyên truyền giảng giải ta xiển giáo đại đạo. Đồ nhi nghe được mê mẩn, cảm giác trước kia rất nhiều không hiểu đạo lý đều giải quyết dễ dàng, thế là không dám chế mãi, tranh thủ thời gian tìm cái địa phương mở ra một cái lâm thời động phủ bắt đầu lặng lặng nghe sư tôn tuyên truyền giảng giải đại đạo. Quảng Thành Tử mở miệng trả lời nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn thấy nhà mình đồ đệ đối với mình giảng nói trình độ đánh giá cao như vậy, lập tức để thích sĩ diện hắn cao hứng vén lên râu ria. vuốt 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 lại cảm giác không được bình thường mẹ nó. Lao tử để ngươi xuống núi thu nhân hoàng làm đồ đệ, là cho ngươi đi nghe nói sao. Bốn vị khác thánh nhân cũng là một bộ im lặng bộ dáng. Quả nhiên là có cái gì sư phụ liền có cái dạng gì đồ đệ a. Đây chính là ngươi nói là người ổn trọng. Làm việc đáng tin. Sau đó thì sao? Về sau thế nào? Nguyên Thủy Thiên Tôn vội vàng hỏi nói. Về sau nghe mấy năm sư tôn giảng nói, đồ nhi cảm thấy tu vi có chỗ tinh tiến, liền lên đường tiến về nhân hoàng xuất sinh phong duyện bộ lạc, kết quả không biết chuyện gì xảy ra, kia nhân hoàng vậy mà so sư tôn ban thưởng thiên cơ muốn buổi sáng tốt lành mấy năm. Quảng Thanh Tử một mặt ủy khuất. Đợi đến đồ nhi đến lúc đó, kia nhân hoàng đã hơn 2 tuổi, mà lại đã bái Thanh Khâu Hy Hỏa Thường Hy Vi Sư. Ngũ Thánh nghe lời này hai mặt nhìn nhau, làm ban đầu thiên cơ chính là Ngũ Thánh dắt tay cùng nhau đo lường tính toán, làm sao lại phạm sai lầm. Lao tử lại là cảm thán một tiếng, ngược lại là chúng ta tính sai, kia luân hồi nắm giữ tại La Thiên trong tay, nhân hoàng lúc nào xuất thế, còn không phải hắn định đoạt. Đám người nghe xong, lúc này mới chợt hiểu. Được rồi, đã như vậy, cũng không hoàn toàn là ngươi sai lầm, ngươi đi xuống trước tu hành đi, đợi lần sau địa hoàng xuất thế lại cùng kia Thanh Khâu làm so đo. Nguyên Thủy Thiên Tôn phất tay nói nói. Quảng Thanh Tử nghe lời này mặt bên trên lộ ra do dự thần sắc, không biết nên làm thế nào mới tốt. Còn có chuyện gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn hỏi nói. Sư Tôn ban thưởng hai kiện trọng bảo Lạc Phách Trung còn có Hà Tiên Y bị kia Thường Hy đoạt đi. Quảng Thanh Tử khóc tang cái mặt này nói nói. Chư Thánh nghe lời này nhất thời im lặng. Quả nhiên là có cái dạng gì sư phụ liền có cái dạng gì đồ đệ a. Hừ, quả thực khinh người quá đáng. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe xong, giận tím mặt, đang chờ phát tác, đã thấy Bạch Hạc đồng tử mặt hốt hoảng từ ngoài điện chạy vào. Lao ra, không xong, bên ngoài có một cái không biết nơi nào tới tiểu hài, hung lệ vô cùng, đã giết tới. Cái gì? Thánh nhân đạo trường là người phương nào dám cản rỡ như vậy? Bạch Hạc đồng tử lời nói như là lửa cháy đổ thêm dầu đồng dạng triệt để đốt lên Nguyên Thủy Thiên Tôn nộ khí. Bàn cổ phiên nháy mắt xuất hiện ở tay bên trên. Nguyên Thủy, nhiều năm không gặp, ngươi cái này phát cáo ngược lại là càng lúc càng lớn, chính là không biết bản sự có hay không tiến bộ. Thiên Ma đồng tử từ ngoài điện đi đến, khinh thường nhìn xem Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thiên Ma đồng tử. Trong điện chư thánh biểu lộ ngưng trọng. Vị này tên là đồng tử, thật là hôn nguyên a. Thiên Ma đồng tử, ngươi thật cho là thánh nhân không làm gì được ngươi hay sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh lùng nhìn chằm chằm trong điện Thiên Ma đồng tử. Dĩ nhiên không phải, các ngươi năm cái thánh nhân có muốn hay không ra mặt đồng loạt ra tay, ta hôm nay hơn phân nửa cũng phải trọng thương. Thiên Ma đồng tử cười đùa nói nói. Hừ, biết liền tốt. Nguyên Thủy Thiên Tôn hừ lạnh một tiếng. Sau đó ngươi nói sư tôn ta vì báo thù cho ta, sẽ đổ ngươi Nguyên Thủy bao nhiêu lần giải hận. Thiên Ma đồng tử thanh âm vang lên lần nữa. T. Chư Thánh cảm giác một trận đau răng. Thật đúng là mẹ nó có chút không dám ra tay a. Đừng muốn xính miệng lưỡi chi lực, này đến cần làm chuyện gì? Nguyên Thủy Thiên Tôn thẹn quá hóa giận nói. Sư tôn ta nói, ta Thanh Khâu nhất mạch ra đại nghiệp đại, không giống các ngươi Côn Luân Ngọc Hư Cung như vậy cần kiệm tiết kiệm, cái này hai kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo chúng ta nhìn không lên, trả lại cho ngươi. Thiên Ma đồng tử nói xong vung tay lên. Hai kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo Lạc Phách Trung cùng Hà Tiên Y xuất hiện ở Ngọc Hư Cung bên trên. À, đúng, gia sư còn nói, ta Thanh Khâu nhất mạch môn nhân đệ tử đều là người thành thật, không tham điểm ấy dưới tiện nghi, lần sau pháp bảo bị chúng ta thu được cũng không cần gấp, chúng ta sẽ trả trở về. Nói xong, Thiên Ma đồng tử cũng không quay đầu lại rời đi Ngọc Hư Cung. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem lên hai kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo càng nghĩ càng cảm giác khó chịu. Lúc đầu hai kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo mất mà được lại là chuyện tốt. Thế nhưng là, thân mẹ nó cần kiệm tiết kiệm, nói là chính mình xiển giáo rất nghèo sao. Còn cái gì lại bị thu được? Nương đấy, ngươi còn muốn có lần sau. Được rồi, Quảng Thanh Tử, ngươi cầm chức linh bảo trở về bế quan tu luyện đi, đợi cho ngàn năm sau tái xuất quan. Thở phì phì qua hồi lâu, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này mới vẫy lui Quảng Thanh Tử. Sau đó cùng lão tử đồng loạt ra tay làm rối loạn thiên cơ. Năm vị thánh nhân lại tại Ngọc Hư Cung bên trong âm thầm nhu đồ. Chương 161, chuẩn đề mượn bảo. Không đề cập tới năm vị thánh nhân tại Ngọc Hư Cung thương nghị như thế nào tính toán La Thiên, chỉ nói hồng hoang phía trên chuyển đời làm nhân tộc Hồng Vân. Từ ngày đó Quảng Thành Tử rời đi về sau, La Thiên chỉ sợ Hồng Vân kiếp trước nhân quả ảnh hưởng kiếp này chứng đạo, cho nên cố ý truyền lệnh để Hy Hòa cho Hồng Vân một thế này đặt tên là Bảo Hy. Bảo Hy từ nhỏ đã cực kỳ thông minh, 3 tuổi liền bắt đầu cùng tộc nhân khác cùng một chỗ đi săn. Ngắt lấy quả dại, 5 tuổi lúc, ban ngày theo tộc nhân đi săn, trợ giúp ông ngoại quản lý bộ lạc, chạng vạng tối lại là tại Hy Hòa còn có Thường Hy dạy bảo hạ học tập trị thế chi đạo, cùng ăn cướp chi đạo. Đợi đến 18 tuổi thời điểm,
Bào Hy đã lớn lên xả thân, tâm hắn mang bộ lạc phát triển, quan tâm tộc nhân an nguy, thấy tộc nhân thường xuyên đánh không đến đầy đủ sinh tồn đồ ăn, mỗi lần đi săn gặp đến đại hình dã thú thời điểm, thường xuyên sẽ có tộc nhân trọng thương chí tử, liền một người bắt đầu suy nghĩ, muốn tìm ra một cái an toàn biện pháp tới. Một ngày, Bào Hy đi thỉnh giáo sư phụ của mình Hy Hòa, Hy Hòa ở trong nước bắt hai đầu cá cùng Bào Hy chia ăn, Bào Hy mắt thấy trong nước loài cá cũng có thể thực dụng, vui mừng, trở về liền bắt đầu làm một chút giản tiện xin cá bắt cá, chỉ là chỉ dựa vào xin cá, dù sao bắt không được bao nhiêu cá. Một ngày này, Bào Hy thấy trên cây một nhện dùng lưới bắt giết con mồi, trong đầu linh quang lóe lên, trở lại trong bộ lạc, tìm đến tộc nhân, để bọn hắn chặt dây leo bệnh thành lưới, về sau đi săn thời điểm trước dùng lưới lớn đem con mồi vây quanh, sau đó lại chậm rãi giết chết. Bắt cá thời điểm trước dùng lưới lớn đem cá vây khốn tại bắt, cứ như vậy, theo nhân tộc vận dụng càng phát ra thành thục, thương vong càng ngày càng ít, trong bộ lạc đồ ăn cũng từng ngày sung túc. Đồ ăn sung túc, dẫn đến bộ lạc có khả năng nuôi sống tộc nhân càng ngày càng nhiều. Theo phong sung bộ lạc đạo ích cường thịnh, tại nhân tộc bên trong thanh danh càng lúc càng lớn, quanh mình bộ lạc cùng nghe tiếng chạy đến gia nhập bộ lạc càng ngày càng nhiều, phong sung bộ lạc dần dần thành nhân tộc lớn nhất bộ lạc. Theo bộ lạc cường thịnh, 20 tuổi năm đó, Bào Hy liền được tôn là nhân tộc trung chủ. Tự thành vì trung chủ đến nay, Bào Hy dốc lòng quan sát nhân tộc sinh hoạt, hắn chính là tam hoàng đứng đầu, thực là làm ra không ít đại sự. Giáo dân thuần dưỡng giá thú, cải biến hôn nhân tập tục, khởi xướng nam mời nữ gả, là huyết thống cưới cải thành tộc bên ngoài cưới, kết thúc trường kỳ trở xuống con cái chỉ biết mẫu, không biết cha quần hôn trạng thái. Tạo chữ viết, dùng cho ký sự, thay thế di vang nút buộc ký sự lạc hậu thời đại, phát minh gốm viện, cầm sắt các loại nhạc khí, sáng tạo nhạc khúc ca dao, đem âm nhạc đưa vào nhân tộc sinh hoạt, trợ giúp nhân tộc tu thân lý họ, phản ngây thơ. Từng có mấy năm, mọi người đối với thiên nhiên hoàn toàn không biết gì cả, lập tức mưa gió thổi, sấm sét vang dội lúc, nhân tộc đã sợ hãi lại hoang mang. Bảo Hy muốn đem đây hết thể làm rõ ràng, liền thường đứng tại trên núi cao, quan sát trên trời nhật nguyệt tinh thần, nhìn xuống địa hình phương vị, có khi còn nghiên cứu phi cầm tẩu thú dấu chân cùng trên người hoa văn. Sư tôn, ta muốn giúp nhân tộc phát minh một loại khu thai tránh hỏa chi pháp, để người bình thường cũng có thể đem làm đo lường tính toán cắt hung, khẩn cầu sư phụ dạy ta. Ngày này Bảo Hy đi tới Hy Hòa Thường Hy trụ sở ngoài cửa đối bên trong nói. Nghiên cứu cái kia có làm được cái gì, có cái kia công phu còn không bằng mang theo tộc nhân của ngươi đi thêm ăn cướp điểm vật tư trở về. Thường Hy thanh âm từ bên trong truyền đến ra. Bào Hy sạm mặt lại. Muội muội đừng muốn hổ ngôn loạn ngữ. Hy Hòa mở miệng nói ra. Giống như, từ khi bái nhập Thanh Khâu sư môn về sau, mình Thường Hy liền triệt để thả bản thân. Ngươi chỗ cầu ta đã biết, sư tôn nói, ngươi đi về trước đi, mấy ngày sau liền thấy rõ ràng. Hy Hòa thản nhiên nói. Vâng. Đệ tử cáo lui. Bào Hy đạt được Hy Hòa khẳng định trả lời chắc chắn, nghe xong mình vị kia thân vì nhân tộc thánh phụ sư tổ muốn xuất thủ, lập tức hoan thiên hỷ địa rời đi. Bắc Minh yêu sư cung từ Vu yêu sau đại chiến, côn bằng cuốn đi đế tuấn sen lẫn chi bảo hà đồ lạc thư trở lại Bắc Minh hải vẫn bế quan không ra, còn sót lại yêu tộc bởi vì hắn cướp đi yêu hoàng bảo vật cũng không nguyện ý cùng hắn kết giao. Toàn bộ Bắc Minh hải trong lúc nhất thời bình tĩnh lại, mỗi ngày chỉ có yêu sư cung mấy cái đồng tử hoạt động ở trong đó. Chuẩn đế bước ra một bước, đi vào Bắc Minh. Hiếu Kỳ đánh giá quanh mình cảnh tượng, đã thấy toàn bộ Bắc Minh nhiệt độ đều kỳ thấp vô cùng, không biết muốn âm bao nhiêu độ, thế nhưng là nước biển cũng vẫn là thể lỏng, một điểm kết băng dấu hiệu đều không có. Mấy bước ra, đi tới yêu sư ngoài cung, chuẩn đề nhìn xem to lớn yêu sư cung mở miệng nói ra côn bằng, cố nhân trước tới bái phỏng, còn không ra gặp nhau. Thanh âm to lớn, truyền khắp toàn bộ Bắc Minh. Toàn bộ yêu sư cung phảng phất sống lại, côn bằng từ trong nhập định bị đánh gãy, vừa muốn nổi nóng đâu, linh thức ra bên ngoài tìm tòi. Nương liệt. Vị này tại sao cũng tới. Vội vàng từ trong yêu sư cung bay ra, đi vào chuẩn đề dưới tay. Côn bằng gặp qua chuẩn đề thánh nhân, chúc thánh nhân thánh thọ vô cương. Côn bằng tuy là trong hồng hoang có ít chuẩn thánh đại năng, lại cũng không dám tại người sống trước mặt kinh tiệu. Côn bằng đạo hữu, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chuẩn đề một mặt hiền lành nói. Côn bằng đứng tại chỗ, không biết làm sao đáp lời tốt. Ai mẹ nó cùng ngươi từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Vẫn luôn không có đã từng quen biết có được hay không. Y không biết thánh nhân đích thân tới, có gì phân phó. Côn bằng vừa chắp tay nói. Ta phương Tây có bảng môn 800, diệu pháp vô số, chính là kia chứng đạo chi pháp cũng có hai loại, không biết đạo hữu nhưng có hứng thú đến phương Tây cùng nhau lĩnh hội chuẩn đề. Lại tại lúc này lại là thấy côn bằng chuẩn thánh trung kỳ tu vi lên mời chào chi tâm. Côn bằng nghe lời này trong lòng bĩu môi khinh thường. Cắt, lời này lừa gạt một chút người khác vẫn được, ai không biết thiên đạo bên dưới thánh nhân có 8. Đã sớm đủ số, chính là có chứng đạo chi pháp lại như thế nào.
mong rằng thánh nhân thứ lỗi, ta luôn luôn tiêu giao đã quen, tại Bắc Minh lại là phù hợp. Côn Bằng mở miệng cự tuyệt nói.
Vậy thì tốt, Côn Bằng đạo hưu đã không muốn, vậy ta cũng không bắt buộc, chỉ là ta hôm qua tâm huyết dâng trào, vừa bấm tính lại phát hiện kia Hà Đồ Lạc Thư cùng ta có duyên, mong rằng đạo hưu có thể thành toàn.
Chuẩn Đề cười tủm tỉm nói.
Côn Bằng trong lòng phát lệnh, đối phương lại là đánh mình Hà Đồ Lạc Thư chủ ý. Đây là ta phương Tây hai thánh cùng bản cổ tam thanh nhu đồ, còn xin đạo hữu không cần từ ngộ a.
Chuẩn Đề thấy Côn Bằng có chút không tình nguyện, lại thêm một mùi lửa.
Quả nhiên, Côn Bằng nghe xong lại là lấy làm kinh hãi.
Cái này một cái thánh nhân vậy thì thôi, hết thể năm cái.
Thôi được, đã thánh nhân muốn, kia Côn Bằng nhường ra cũng được.
Côn Bằng cười khổ lấy ra hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo con lửa.
Vu Yêu đại chiến lâu như vậy, rốt cục vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng.
Chương 162, sư phụ hắn ngược lại là rất lợi hại.
Chuẩn Đề trên mặt mỉm cười nhìn hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, vung tay lên, Hà Đồ Lạc Thư biến mất không thấy gì nữa.
Linh bảo bị Chuẩn Đề nửa uy hiếp cưỡng ép cướp đi, Côn Bằng có chút mất hết cả hứng, đã linh bảo đã bị thánh nhân lấy đi, kia tiểu lão nhân liền xin được cáo lui trước.
Thấy Chuẩn Đề không nói gì, Côn Bằng chắp tay một cái, liền về tới Yêu Sư Cung.
Chuẩn Đề tại nguyên chỗ ngu ngơ một hồi lâu, đột nhiên bắt đầu tìm kiếm lên ống tay áo của mình tới.
Cái kia, ai có thể nói cho ta Hà Đồ Lạc Thư đi đâu?
Lại nói Bảo Hy từ khi hỏi qua Hy Hòa về sau liền tại một đầu gọi mạnh trên bờ sông ngồi suy tư.
Một ngày, đang lúc hắn khổ sở suy nghĩ thời điểm, một tiếng than nhẹ vang vọng đất trời, quay đầu lóe lên, một thất long mã từ mạnh hà, phân thủy mà ra, đạp nước không không, gánh vác lấy một khối hình rồng ngọc thạch, lại có một thần quy cong mai rùa xuất hiện ở chỗ này.
Hai con dị thú lưng đeo chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư.
Bảo Hy được Hà Đồ Lạc Thư, dốc lòng nghiên cứu phía trên đồ hình văn tự, rốt cục sáng chế tiên thiên bát quái, đem bát quái ẩn vào một đạo thái cực bát quái đồ bên trong.
Thái cực làm nền, bên trong phân lưỡng nghi, bát quái phân tại trên đó, theo thứ tự là, càn, đổi, cách, chấn, tuấn, khảm, cấn, khôn.
Mặc dù đơn giản, lại bao hàm toàn diện, ẩn chứa thiên địa chi diệu 280, thiên địa tạo hóa trong đó.
Càng có đã đạt diệu dụng, vật này không cần phải tiên nhân pháp lực, chỉ cần sáng tỏ ảo diệu trong đó, phàm nhân cũng có thể suy tính, dùng để xu thế cắt tránh hại.
Bát quái mới ra, Hà Đồ Lạc Thư lập tức đằng không bay đi, lặng yên vô tức xuất hiện ở Bắc Minh Yêu Sư Cung nội.
Côn Bằng một kiện Hà Đồ Lạc Thư xuất hiện, chỉ coi là thánh người đã sử dụng hết hai kiện bảo bối, lại bắt đầu hoan thiên hỷ địa tế luyện lên hai kiện bảo vật.
Bên này, Bảo Hy đã sáng tạo ra tiên thiên bát quái về sau, lập tức hoan thiên hỷ địa về tới trong bộ lạc, đem tiên thiên bát quái chuyển cho tộc nhân khác.
Chỉ tiếc bởi vì thiên tư có hạn, rất nhiều người căn bản lý giải không được phức tạp bát quái.
Bất quá bình quân xuống tới mỗi cái bộ lạc luôn có như vậy một hai người học được một điểm tiên thiên bát quái để mà đo lường tính toán các hung, nhân tộc sinh tồn tình trạng lập tức khá hơn.
Đem tiên thiên bát quái truyền xuống về sau, Bảo Hy biết mình đã công đức viên mãn, liền chênh lệch tìm kiếm đời tiếp theo nhân tộc trung chủ, liền đi thỉnh giáo Hy Hòa.
Ngươi lại đợi thêm 16 năm, 16 năm sau, vị thủy hà bờ, tự có nhân hoàng trưởng thành.
Hy Hòa truyền lời nói.
Lại nói tại hồng hoang vị thủy hà bờ, có một họ Khương nhân tộc bộ lạc bên trong có một nữ tử tên là Mặc Cho Tự, một ngày, Mặc Cho Tự tại Hoa Sơn du ngoạn, thấy một cựu thải thần long, cảm giác mà thụ thai.
Từ Bảo Hy khi nhân tộc trung chủ về sau, phổ biến chế gả luận, nhân tộc thay đổi lúc trước tập tục xấu, Mặc Cho Tự chưa kết hôn mà có con, bộ lạc bên trong người xem thường nàng, đưa nàng trục xuất bộ lạc.
May mắn Mặc Cho Tự bình thường làm người khoan hậu, trong tộc còn có không ít giao hảo tỷ muội tiếp tế cùng nàng, để nàng miễn đi chết đói, chỉ là, nhân tộc phát triển tấn mãnh, đồ ăn không nhiều, chung quy là no một bữa đói một bữa.
Mặc Cho Tự mang thai 3 năm số 06 tháng sau, sinh hạ một bé trai, lấy tên Liệt Sơn, xuất sinh ngày, thiên hàng tường vân, âm nhạc có cựu thải thần long xoay quanh.
Một ngân long từ cựu thải thần long bên trong rơi xuống, rơi vào Mặc Cho Rượu trước mặt.
Mặc Cho Tự gặp qua thần long đại nhân.
Long tộc đồ đằng chi thú xâm nhập lòng người, Mặc Cho Tự không nghĩ tới mình có một ngày có thể nhìn thấy chân chính thần long.
Ta chính là Thanh Khâu may mắn thiên tôn muôn hạ, thiên tôn có lời, kẻ này cùng ta có sư đồ duyên phận, chính là ta chi đồ đệ.
Ngân Linh Nhi rơi xuống đất hóa thành hình người mở miệng nói ra.
Hừ, các ngươi bất quá chỉ là một tòa cưới, có tư cách gì thu đồ.
Vừa dứt lời, không chờ Mặc Cho Tự mở miệng đâu, chân trời lần nữa truyền đến một cái khinh thường thanh âm.
Dược sư một mặt nghiêm túc từ đám mây rơi xuống, đối Ngân Linh Nhi quát lớn.
Cái này địa hoàng chi sư lại là tại ngũ thánh mưu đồ bên trong giao cho Tây Phương Giáo.
Tây Phương Giáo làm sao phái ngươi qua đây rồi ta kia cái bại tướng dưới tay Tây Phương Giáo thủ đồ đâu. Ngân Linh Nhi nhìn xem biểu lộ nghiêm túc dược sư trừng mắt nhìn.
Ngươi!
Dược sư dùng tay chỉ Ngân Linh Nhi thiếu chút nữa bị tức chết. Thân mẹ nó bại tướng dưới tay Tây Phương giáo thủ đồ. Mình vừa nói người ta là cái tọa kỵ, người ta liền, vì. Nói Tây Phương giáo thủ đồ ngay cả cái tọa kỵ đều đánh không lại. Tại hạ là phương Tây tiếp dẫn thánh nhân môn hạ thủ đồ dược sư, tính tới quý công tử tại ta có sư đồ duyên phận, hôm nay chuyên tới để thu đồ, mong rằng phu nhân thành toàn. Dược sư dứt khoát không đi phản ứng Ngân Linh Nhi, quay đầu mỉm cười đối Mặc Cho Diệu nói. Ừm, sư phụ hắn nhưng thật ra vô cùng lợi hại, là ta sư huynh bại tướng dưới tay. Bên cạnh truyền đến Ngân Linh Nhi thanh âm. Dược sư nhịn không được bưng kín ngực. Trái tim đau. Xin hỏi may mắn thiên tôn thế nhưng là nhân tộc ta thánh phụ Mặc Cho tự nhớ tới mình giống như từ trưởng giả trong tộc nơi đó đã nghe qua cái danh hiệu này, thế là mở miệng hỏi. Ừm, đúng. Thầy ta nương liền là lúc trước tạo người thành thánh nữ hoa nương nương. Ngân Linh Nhi kiêu ngạo hồi đáp. Dược sư thấy cảnh này, trong lòng lại là lộ bột một chút. Quả nhiên, Mặc Cho tự nghe xong, lập tức quỳ rạp trên đất nguyên lai là thánh phụ thánh mẫu môn hạ, Mặc Cho tự bái kiến long nữ đại nhân, mong rằng đại nhân thu tiểu nhi làm đồ đệ. Dễ nói, ngươi yên tâm, nhập môn hạ của ta nhất định dạy bảo hắn thành làm một cái người thành thật. Ngân Linh Nhi cao hứng đỡ dậy Mặc Cho tự, đem vừa ra đời liệt sơn nhận lấy, trêu đùa hai lần. Một bên dược sư đã triệt để hóa đá. Sư phụ, này bại một lần, không phải chiến chi tội. Thực sự là, ngươi cùng sư bá còn có sư huynh quá bất tranh khí a. Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung năm vị thánh nhân thông qua thủy kính thuật thấy cảnh này, đều là thở dài một hơi. Xem ra cái này là thiên tại nhân tộc uy vọng lại là không người có thể dung chuyển. Lao tử cảm thán một tiếng. Đại huynh, vậy phải làm sao bây giờ? Thông Thiên có chút lo lắng. Dựa theo ngũ thánh ước định, người kế tiếp Hoàng Chi Sư thế nhưng là về bọn hắn tiệt giáo a. Thực sự không được, chính chúng ta phái người đi làm cái kia nhân hoàng đi. Lao tử sâu kín nói. Cái này. Chư thánh liếc nhau, đồng đều thấy được trong mắt đối phương ý động. U Minh địa phủ. Vô số oan hồn tại quỷ sai ra roi hạ xếp thành đội đi vào quỷ môn quan, vượt qua hoàng tuyển lộ, lên cầu nại hà, uống mạnh bà thang chi sau tiến nhập lục đạo luân hồi bên trong. Hồng hoang phía trên, phàm kim tiên trở xuống người, đều có số tuổi thọ thời hạn, đại nạn vừa đến, liền trở về U Minh địa phủ quản hạt. Một ngày này, U Minh địa phủ giống thường ngày vận chuyển, đột nhiên trên bầu trời rơi xuống năm đạo sáng chói ánh sáng hoa, trực tiếp hướng về lục đạo luân hồi phóng đi. Lập tức để ngay ngắn trật tự U Minh địa phủ một mảnh người ngã ngựa đổ. Trật tự hỗn loạn tương bừng. Người nào dám can đảm ở U Minh địa phủ làm càn? Thân là địa phủ Minh Hoàng Phục Hy ngay lập tức lao đến, lại nhìn thấy lục đạo luân hồi trước đó đứng năm thân ảnh. Chương 163, không đáng tin cậy sư phụ. Mấy vị thánh nhân không tại trên đạo trường hưởng phúc, đến của ta phủ làm gì? Phục Hy sắc mặt tái xanh nói ra lục đạo luân hồi liên quan trọng đại, nếu là bởi vì mấy vị gây ra rủi ro, so sánh chính là các ngươi thánh nhân cũng sẽ bị đại nhân quả đánh rất thánh vị a. Làm càn? Ngươi bất quá chỉ là một giới chuẩn thánh, an dám uy hiếp thánh nhân. Nguyên Thủy giận dữ nói. Ta Phục Hy kính chính là thiên đạo, tôn chính là thiên tôn, các ngươi thánh nhân, hừ. Phục Hy lạnh hừ một tiếng, trên thân khí thế dâng lên, tại địa phủ khí vận ra chỉ phía dưới, vậy mà đạt đến nửa bước hôn nguyên hoàn cảnh. Được rồi, Phục Hy đạo hữu, chúng ta bất quá là hôm nay tâm huyết dâng trào xem một chút cái này lục đạo luân hồi. Lao tử đứng ra đánh cái giảng hòa đã đạo hữu không thích, chúng ta cái này liền rời đi. Nói xong cũng mặc kệ một mặt xanh xám Phục Hy, ngũ thánh cùng một chỗ liên thủ phá vỡ không gian về vừa đến Ngọc Hư Cung bên trong. U Minh địa phủ, đợi đến thánh nhân sau khi đi, Phục Hy thu liễm trên mặt vẻ giận dữ, quay đầu đối đi theo phía sau một cái phán quan nói ra nhanh đi thanh khâu bẩm báo thiên tôn, nói năm người kia tới qua, huyền quy có thể sớm xuất thế. Thời gian nhoáng một cái, đảo mắt đã vượt qua hơn 10 năm, tại Ngân Linh Nhi bồi dưỡng hạ, Liệt Sơn rốt cục chật vật trưởng thành. Bào Hy chính là Hồng Vân chuyển thế chi thân. Liệt Sơn thì là thuần túy nhân tộc, vì để tránh cho sinh trưởng thời điểm có bất chắc, La Thiên cố ý ban thưởng đan dược, để Liệt Sơn thành tiểu huyền tiên tu vi. Liệt Sơn từ nhỏ thông minh, doãn văn doãn võ. Đợi đến mười mấy tuổi thời điểm họ Khương bộ lạc thủ lĩnh liền đem nữ nhi gả cho Liệt Sơn, lại đem thủ lĩnh chi vị chuyển cho Liệt Sơn. Lên làm bộ lạc thủ lĩnh về sau, Liệt Sơn thị một mực cẩn thận, thấy tộc nhân mỗi ngày dựa vào đi săn bắt cá mà sống, nhìn trời ăn cơm thường xuyên muốn đói bụng. Thế là mỗi ngày mình tư khổ tưởng nghĩ phải giải quyết vấn đề này. Suy nghĩ không có kết quả phía dưới, đành phải đi tới Ngân Linh Nhi nơi ở. Sư tôn, xin hỏi làm sao có thể giải quyết nhân tộc ta vấn đề? No ấm Liệt Sơn rất cung kính đối Ngân Linh Nhi hỏi. Ha ha ha, tiểu Liệt Sơn, ngươi nhìn, con gái của ngươi so ngươi khi còn bé đáng yêu nhiều, ngươi khi còn bé xấu ba ba, xấu hổ chết rồi. Ngân Linh Nhi trêu đùa lấy Liệt Sơn mới ra châu nữ nhi mở miệng nói ra. Sư tôn,
Đồ Nhi là hỏi như thế nào mới có thể giải quyết nhân tộc ta vấn đề no ấm. Liệt Sơn đã sớm quen thuộc cái này không đáng tin cậy sư phụ, đành phải mở miệng lại hỏi một lần. Ta nào biết được, ngươi tự nghĩ biện pháp. Ngân Linh Nhi vung tay lên nói. Liệt Sơn không cách nào, chỉ tốt ngồi ở một bên mình tiếp tục mình tư khổ tưởng, sở dĩ không quay về lại nghĩ. Là bởi vì sợ mình vừa ra đời nữ nhi bị không đáng tin cậy sư phụ trò chơi hỏng. Một ngày một đêm về sau, Liệt Sơn nghĩ đến tóc đều nhanh chậm nhìn, vẫn là không có nghĩ ra biện pháp. A ngươi còn chưa đi đem Liệt Sơn nữ nhi nữ hoa hướng ngủ Ngân Linh Nhi lúc này mới phát hiện đồ đệ của mình thế mà còn ở nơi này. Thiên Tôn Đại Nhân đã từng nói, giải quyết nhân tộc vấn đề no ấm muốn từ thực vật nhúng tay vào, nhưng là thực vật nhiều như vậy, phải nhờ vào chính ngươi đi nghĩ biện pháp từng cái thử. Ngân Linh Nhi mở miệng nói ra. Liệt Sơn đốn lúc im lặng. Vì cái gì sư phụ của ta như thế không đáng tin cậy có biện pháp giải quyết ngươi ngược lại là sớm một chút nói cho ta a. Đỗ Nhi đã hiểu, sư tôn yên tâm, ta cái này đi tìm có thể giải quyết nhân tộc vấn đề no ấm thực vật. Liệt Sơn chắp tay một cái, sải bước rời đi. Sau 3 tháng, liền hơi thở mong manh bị 4 cái tộc nhân cho dơ lên trở về. Liệt Sơn nằm tại một tấm ván gỗ bên trên hư nhược nhìn xem Ngân Linh Nhi. A cái này tựa như là đồ đệ của ta a. Hắn thế nào Ngân Linh Nhi ôm nữ hoa bu lại mở miệng nói ra. Thủ lĩnh đại nhân vì tìm tới có thể bị nhân loại dùng ăn thực vật, tự mình đi nếm thử, kết quả ăn nhầm độc dược. Một cái nhấc lên tấm ván gỗ nhân tộc khóc thảm nói. Chúng độc a. Ngân Linh Nhi chẳng hề để ý nói một câu chúng độc dùng giả tiên là được rồi. Mấy người nghi hoặc nhìn Ngân Linh Nhi. Chính là Thiên Tôn đại nhân ban thưởng tiên thiên linh bảo a, có thể khảo thí thực vật có hay không độc, cũng có thể giải độc. Ngân Linh Nhi giải thích nói. Nửa ngày về sau. Ngân Linh Nhi cảm giác có chỗ nào không đúng, đột nhiên trừng to mắt nhìn xem Liệt Sơn ta không cho ngươi sao. Liệt Sơn hư nhược nằm tại trên ván gỗ, đưa tay bưng kín trái tim. Lúc nào có thể cho ta một cái đáng tin cậy sư phụ a? Một khắc đồng hồ về sau, Ngân Linh Nhi dùng giả tiên giải khai Liệt Sơn độc. Cho ngươi, đây là giả tiên, có thể thăm dò thực vật tính chất và giải độc, đây là tạo hóa đỉnh, đều là chủ nhân luyện ra được thượng phẩm tiên thiên linh bảo, để ta đưa cho ngươi. Ngân Linh Nhi vứt xuống 2 kiện bảo bối. Không để ý tới bi phẫn muốn tuyệt Liệt Sơn, nhảy nhảy nhót nhót mang theo nữ hoa lại đi chơi. Liệt Sơn cầm lấy 2 kiện bảo bối rời đi về sau, nhìn thấy thực vật liền đồng dạng nếm, đồng dạng thử trồng, cuối cùng từ đó sàng chọn ra cây lúa, thử, cắt, mạch, thục ngũ gốc. Mấy năm về sau, họ Khương bộ lạc chung quanh toàn đều mọc đầy cái này 5 loại thực vật đợi kỳ thành quen về sau, liền hái lấy xuống dùng ăn, sau Liệt Sơn vì cất giữ thuận tiện, lại phát minh đem hạt giống phơi khô cất giữ phương pháp, như thế hạt giống lưu truyền liền càng thêm thuận tiện, dần dần hướng chạy những bộ lạc khác. Những cái kia bộ lạc nghe nói có họ Khương bộ lạc không cần bất chấp nguy hiểm đi săn, không cần bốn phía hái quả, chỉ cần cần cù cày làm đồng ruộng liền có thể ăn no bụng, thế là nhao nhao cả tộc quy thuận. Liệt Sơn danh khí cũng càng truyền càng mọi người đều gọi thần nông, ý tứ vì thần kỳ nông phu, bản danh Liệt Sơn ngược lại bị người quên đi. Vì ca tụng thần nông tộc trưởng, từng cái bộ lạc bên trong nhao nhao tu kiến thần nông giống, áo khoác ngắn tay mỏng lá cây. Đầu có 2 sừng, tay nâng ngũ cốc, thần nông cũng được xưng là ngũ cốc gia. Nông hoàng gia. Từ đó về sau, Liệt Sơn liền đổi tên là thần nông. Liệt Sơn đem bộ lạc của mình quản lý tốt, vẫn không vừa lòng, bình thường 4 phía du lịch, mở rộng trồng ngũ cốc chi pháp, vô số nhân tộc bởi vậy được lợi, thần nông danh khí truyền khắp cả nhân tộc. Ngay tại Phong Xung bộ lạc Bảo Hy nghe được Liệt Sơn thanh danh, trong lòng biết là đời tiếp theo nhân tộc trung chủ xuất hiện. Liền đến thần nông bộ lạc khảo sát một phen Liệt Sơn về sau tự mình đem đối phương mời đến Phong Duyện bộ lạc, chuẩn bị giao tiếp nhân tộc trung chủ chi vị. Nhân tộc hiện tại chính là hồng hoang thứ nhất đại bộ lạc, giao thế đại điển chính là nhất đẳng đại sự, ai cũng không dám lãnh đạm. Liền ngay cả phong bút thật lâu nhân tộc thánh địa đều điều động trên 100 vị đại la kim tiên giải tại Phong Xung bộ lạc 4 phía, phòng ngừa đạo trích quấy rối. Chương 164, nhân giáo khí phế. Giao thế đại điển một ngày này, toàn bộ Phong Xung bộ lạc người đông nghìn nghịt. Nhân tộc đại đa số bộ lạc đều phái đại biểu tới xem lễ. Một tòa 999m đài cao dựng tại Phong Xung bộ lạc bên trong ở giữa, Bào Hy cùng thần nông mặc y phục hoa lệ đi tới trên đài cao. Bào Hy hướng nhảy tới một bước này ta Bào Hy, vì nhân tộc trung chủ hơn 30 năm, sướng thiên lý, định nhân luân, lập tiên thiên bắt quái lấy cung cấp nhân tộc đi hung tránh họa, hôm nay công đức viên mãn, đem trung chủ chi vị chuyển cho thần nông thị. Nhân tộc trung giám chi. Vừa dứt lời, thiên đạo có cảm giác Bào Hy công đức viên mãn. Chân trời xuất hiện vô số công đức sau khi xuất hiện 1/2, 8 thành rơi vào Bảo Hy trên thân, 2 thành rơi vào Hy Hòa còn có Thường Hy trên thân. Công đức rơi xuống, Bảo Hy tu vi tăng lên nhanh chóng, rất nhanh liền đạt tới chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao,
kiếp trước hồi ức cũng nhất nhất hiện hiện trong đầu. Chỉ cảm thấy tang hải thương điển, hôm nay đỏ mây biến Bảo Hy. Một đoàn hồng vân dị tượng xuất hiện ở Bảo Hy sau lưng, trong hồng hoang quan sát bên này tình cảnh đại thần thông giả lập tức bị cả kinh đứng dậy. Cho đến lúc này chúng người mới biết, nguyên lai cái này nhân tộc thiên hoàng vậy mà là hồng vân chuyển thế chi thân. Lại tại lúc này, chân trời năm đạo tử khí xuất hiện, phương tây hai thánh cùng bản cổ tam thanh đỡ mây xuất hiện ở đài cao trên không. Truyền bản cổ tam thanh cùng phương tây hai thánh pháp chỉ, người thời nay tộc thiên hoàng Bảo Hy công đức viên mãn, khi vào ở hỏa vân động chấn ép nhân tộc khí vận, không phải vô lượng lượng kiếp không ra. Lao tử đứng tại đám mây phía trên, túi nhìn phía dưới đám người sắc lệnh nói. Nhân tộc im lặng, lẳng lặng nhìn trên đầu năm vị thánh nhân, không người mở miệng nói chuyện. Bảo Hy ngẩng đầu lên cứ như vậy nhìn xem trên không năm vị thánh nhân, ngữ khí bình tĩnh nhân tộc, từ sinh ra ngày lên, dù lực lượng yếu kém, năng lực thấp, nhưng là hướng tới tự do linh hồn chưa hề biến mất qua. Nhân tộc, chỉ bái sinh ta nuôi tà chi thiên địa. Chỉ kính tạo ta giúp ta chi thánh phụ thánh mẫu. Vừa mới nói xong, lập tức liền đưa tới vô số nhân tộc cộng minh. Chỉ bái thiên địa, chỉ kính thánh phụ thánh mẫu. Chỉ bái thiên địa, chỉ kính thánh phụ thánh mẫu. Chỉ bái thiên địa, chỉ kính thánh phụ thánh mẫu. Dưới đài cao phương vô số nhân tộc cùng một chỗ mở miệng cao giọng nói. Năm vị thánh nhân mặt như băng sương, năm song mang theo vô số sát ý ánh mắt nhìn qua Bảo Hy. Thánh nhân, từ sinh ra ngày lên, còn là lần đầu tiên bị sâu kiến đồng dạng chủng tộc chỗ xem thường. Bảo Hy cũng là không yếu thế chút nào cùng thánh nhân nhìn nhau, kiếp trước Hồng Vân đã sớm xem thấu mấy cái này thánh nhân là dạng gì mặt hàng. Nhân tộc sự tình, cũng không nhọc đến phiền chư vị thánh nhân quan tâm. Ngay tại thế cục lâm vào rằng co thời điểm, một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Bốn vị lão giả đỡ mây từ đằng xa chạy đến. Nhân tộc xem xét, bao quát Bảo Hy cùng thần nông ở bên trong, lập tức xoay người hành lễ chúng ta thấy qua nhân tộc tam lão. Người đến chính là Toại Nhân Thị, Co Lại Áo Thị, Hữu Xào Thị, còn có Hồng Vân kiếp trước chí Hữu Trấn Nguyên Tử. Phụng Thánh Phụ Thánh Mẫu pháp chỉ, nhân tộc Bảo Hy, tạo phúc nhân tộc có công, khi vì nhân tộc thiên hoàng, nhập chủ nhân tộc thánh địa. Toại Nhân Thị nhìn cũng chưa từng nhìn trên trời sắc mặt khó coi thánh nhân một chút, ném ra ngoài một khối ngọc triện mở miệng nói ra. Bảo Hy cần thánh phụ pháp chỉ. Bảo Hy xoay người lĩnh mệnh. Lại là thánh nhân đều tới cũng không kịp La Thiên phái người truyền lại một đạo pháp chỉ hữu dụng. Đã thức tỉnh ký ức, Bảo Hy biết mình sứ mệnh còn chưa kết thúc, liền mở miệng đối nhân tộc tam lão nói ra tam lão lại chờ một lát, hôm nay thánh phụ còn có một chuyện mệnh ta hoàn thành, đợi sau khi hoàn thành lại đi theo ba vị tiến về thánh địa. Thiên hoàng xin cứ tự nhiên. Toại Nhân Thị hiền lành hồi đáp. Bảo Hy gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn một chút Thái Thanh lão tử, ánh mắt lóe lên một tia đùa cợt, sau đó tay lật một cái, nhân tộc khí vận chí bảo dụ đồng ấn xuất hiện ở Bảo Hy trên tay. Mắt thấy Bảo Hy đem không đồng ấn ném lên giữa không trung, lão tử trong lòng đột nhiên cảm thấy trận trận bất an. Thiên đạo ở trên, hồng hoang bên trong, nhân tộc vì thiên địa nhân vật chính, nhưng nhân giáo chiếm cứ nhân tộc chi danh, làm việc lại hoàn toàn không có vì nhân tộc cân nhắc. Nay ta Bảo Hy, lấy nhân tộc chi thiên hoàng danh nghĩa, trọng lập nhân giáo, ta chính là nhân giáo giáo chủ, lấy nhân tộc khí vận chí bảo khang đồng ấn chấn bảo vệ khí vận, nhân giáo, lập. Vừa dứt lời, bầu trời một đạo phích lịch hiện lên. Chính là Bảo Hy khẩn cầu chính những dân tâm, thiên đạo cũng không thể không thừa nhận. Lại là một đại đoàn công đức rơi xuống, rơi vào Bảo Hy trên đầu, nguyên bản chuẩn thánh cảnh giới đỉnh cao nháy mắt đột phá đến nửa bước hỗn nguyên cảnh giới. Tuy không làm thánh, lại có cùng thánh nhân giao thủ thực lực. Cùng lúc đó, một đạo lao tử bị tức vận phản phệ, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trên người quấn lên một cỗ hắc khí. Đường đường thánh nhân chi tôn, lại có thiên nhân ngũ suy dấu hiệu, bên cạnh mấy vị khác thánh nhân đột nhiên kinh hãi. Đạo hữu, lúc này không ra, chờ đến khi nào? Lao tử cố nén đau đớn trên người mở miệng hô to, đỉnh đầu tam hoa hiện hiện, một bóng người từ tiêu tốn nhảy xuống. Ta vì Lý Đam, là nhân giáo chi giáo chủ. Lao tử bản thân thi Lý Đam sau khi xuất hiện mở miệng hô to đến, cùng lúc đó, Lao tử cũng đồng thời mở miệng hô to này ta Thái Thanh Lao tử, đổi nhân giáo thành đạo giáo, tu thanh tĩnh vô vi chi giáo nghĩa, giáo hóa hồng hoang chúng sinh, lấy tiên thiên trí bảo quải trượng đầu rồng chấn áp đạo giáo khí vận, đạo giáo, lập. Phích lịch. Thiên đạo xúc động, một tia chớp sẽ qua, lão tử bản tôn trên người khí vận phản vệ thiên nhân ngũ suy chi tướng lập tức chuyển rời đến bản thân thi Lý Đam trên thân. Không bao lâu, Lý Đam liền tại phản vệ phía dưới biến trở về một kiện tiên thiên linh bảo, chính là lão tử lúc trước trạm thi sử dụng linh bảo. Thánh nhân vẫn lạc, trên trời rơi xuống huyết vũ, chúng sinh đều bờn. Lão tử phất tay thu hồi bản thân thi biến thành linh bảo, lúc này mới thở dài một hơi. May mắn vừa rồi xem thời cơ nhanh, đổi nhân giáo thành đạo giáo. Sau đó để bản thân thi gánh chịu nhân giáo khí vận phản vệ nhân quả, cái này mới bảo vệ được thánh vị. Bất quá luôn luôn như thế,
lao tử tu vi lần nữa sụt giảm một đoạn, đã cùng chuẩn đề không xê xích bao nhiêu, về phần tân sinh đạo giáo càng là một điểm khí vận cũng không. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Thái Thanh, Thánh Phụ để ta nói rõ với ngươi, chuyện hôm nay sớm tại vạn năm trước đó liền có mưu đồ, nếu ngươi hôm nay không nỗ lực cầm tù nhân hoàng, liền coi như thôi. Như nay 1.1 ngày còn không lấy nhân tộc làm trọng, liền mệnh ta trực tiếp phế bỏ ngươi nhân giáo giáo chủ chi vị, ngươi chính là gieo gió gặt bão. Đúng lúc này, Bào Hy lạnh lùng nhìn thoáng qua tu vi tổn hao nhiều lao tử nói. Phúc! Lao tử mắt tối sầm lại, trực tiếp liền bị tức giận thổ huyết. Hồng hoang phía trên đại thần thông giả lập tức giật mình một cái. Vạn năm trước đó liền đã bắt đầu mưu đồ thánh nhân. Cái này Thanh Khâu vị kia, coi là thật không thể trêu vào a. Trấn Nguyên Tử huynh trưởng, nhiều năm không thấy. Bào Hy nói xong liền không còn phản ứng lao tử, đối trên đám mây mừng rỡ mà nhìn mình Trấn Nguyên Tử nói. Hồng Vân hiền đệ, ngươi! Trấn Nguyên Tử lời còn chưa nói hết, liền bị Bào Hy trồ đánh gãy. Huynh trưởng, kiếp này ta chính là nhân tộc, tên là Bào Hy, cái này Hồng Vân chi danh, liền để hắn tiêu tán đi. Bào Hy cảm khái nói. Chương 165, bên trên một câu là cái gì? Bào Hy nói cho hết lời, thiên cơ hiển hiện, nhân tộc thiên hoàng rốt cục chính thức quý vị, vô số thiên hoa rơi xuống, vô số kim liên từ dưới đất hiển hiện, dị tượng trải rộng cả nhân tộc lãnh địa. Vô số nhân tộc bởi vì Bào Hy công đức viên mãn mà được lợi, trên thân bách bệnh tiêu trừ. Hoàng đệ, nhân tộc liền giao phó cho ngươi. Bào Hy đối thần nông dặn dò một câu, liền đi theo nhân tộc Tam Lão hướng nhân tộc thánh địa mà đi. Hy Hỏa Thường Hy cùng Ngân Linh Nhi hàn huyên vài câu cũng rời đi về tới Thanh Khâu. Lần này công đức rơi xuống, hai nữ cũng đều thành tựu chuẩn thánh sơ kỳ tu vi. Bào Hy chứng đạo, thần nông chính là kế nhiệm nhân tộc trung chủ vị trí. Chỉ là thần nông tại xử lý nhân tộc sự vật đồng thời, phần lớn thời gian đều dùng tại nếm thử thực vật bên trên, ý đồ ở trong đó tìm ra có thể trị bệnh cứu người thảo dược. Trong bất chi bất giác, thần nông nữ nhi nữ hoa cũng trưởng thành, đến 16 tuổi, tu vi cũng đã đến thiên tiên cấp bậc. Ngày này, nữ hoa thừa dịp Ngân Linh Nhi bế quan, một cái người đi tới bờ biển chơi đùa, chính dùng trong tay Ngân Linh Nhi ban thưởng hạ phẩm tiên thiên linh bảo hoa la mạt dính lấy nước biển lau sạch lấy bắp chân đâu. Đột nhiên, bên bờ biển thượng thiên khí đột biến, gió nổi mây phun cuốn lên cao mấy chục mét sóng lớn, đem nữ hoa cho giật nảy mình, trong tay hoa la mạt rời khỏi tay, hướng về sóng biển bay đi. Người nào? Nữ hoa không hổ là nhân hoàng chi nữ, gặp không sợ hãi, đứng lên quát một tiếng. A! Sóng biển bên trong truyền đến một tiếng hét thảm, một đầu thân dài mười mấy thước thanh long rơi vào nữ hoa trước mặt, trên đầu còn đỉnh lấy vừa rồi nữ hoa không cẩn thận ném ra hoa tuổi khăn. Nữ hoa bị giật nảy mình, thận trọng tiến tới đầu kia thanh long trước mặt, nhìn mắt đóng chặt thanh long khẩn trương mở miệng hỏi cái kia, ngươi không sao chứ? Thanh long đột nhiên mở hai mắt ra, căm tức nhìn nữ hoa, chính là ngươi ám toán bản thái tử sao? Gạt ngươi, ngươi là cái gì thái tử? Ta là nhân hoàng chi nữ, làm sao chưa nghe nói qua ngươi cái này thái tử? Nữ hoa chỉ vào thanh long nói, người cái nhỏ tiểu nhân tộc, làm sao lại biết ta Đông Hải Long Vương Tam Thái tử Ngao Bính chi danh? Nói cho ngươi, toàn bộ Tứ Hải đều là chúng ta Long tộc lãnh địa, tại trên địa bàn của ta, ngươi lại dám đánh lén ta. Ngao Bính mở ra huyết buồn đại khẩu căm tức gầm thét lên. Hôm nay vốn là ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, thấy bờ biển có bảo quang dâng lên còn tưởng rằng là cơ duyên của mình tới đâu, thế là cao hứng bừng bừng hướng về bên bờ biển bên trên bay đi. Bay đến một nửa. Liên nhìn thấy cái kia đạo bảo quang vậy mà hướng về mình bay tới, Ngao Bính đại hỉ, nhìn bộ dạng này, là một kiện tiên thiên linh bảo. Ngao Bính mặc dù là Đông Hải Long Vương Thái tử, nhưng là chỉ là đứng hàng lão tam, mặt trên còn có hai người ca ca, Long tộc tiên thiên linh bảo tự nhiên không có phần của hắn. Hiện tại tốt, tùy tiện đi ra ngoài một chuyến liền có tiên thiên linh bảo tìm tới, cũng coi là khí vận thâm hậu. Thế là Ngao Bính vui sướng nhìn xem món kia tiên thiên linh bảo càng ngày càng gần, còn không có chờ phản ứng lại liền bị quất ngất đi. Ta không phải cố ý. Nữ hoa có điểm tâm hư giải thích nói. Ngươi nhìn đầu của ta, đều mẹ nó muốn thành ba cây đặc biệt sừng. Một câu không phải cố ý liền có thể giải quyết. Ngao Bính tức giận chỉ mình trên đầu bị rút ra bao lớn nói ra, ngươi muốn cùng ta về Long tộc làm ta trăm năm tỷ nữ, cung cấp ta sai xử chỗ tội. Ngươi đây là dọa dẫm. Nữ hoa nghe xong lập tức không vui, tức giận nhìn xem Ngao Bính sư phụ ta nói, gặp được người xấu liền muốn đánh cướp hắn. Ta cho ngươi biết, hôm nay ngươi nếu là không mời ta ăn tận Long tộc mỹ thực. Việc này không xong. Ngao Bính nghe xong ngây ngẩn cả người. Nương đấy, sống nhiều năm như vậy, ai không cho Đông Hải Long tộc mấy phần mặt mũi, nay ngày thế mà đụng tới dám đánh cướp mình rồi. Ăn cướp ta ha 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 ha. Ngao Bính phảng phất nghe được trên thế giới này buồn cười lớn nhất cười to nói ngươi cho rằng có một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo liền có thể đánh bại ta sao, vừa mới bất quá là ta không có phòng bị. Ta thế nhưng là kim tiên, ngươi một cái nho nhỏ thiên tiên, còn dám đánh cướp ta.
Ta ăn cướp bất quá, còn có sư phụ ta.
Sư phụ ta nhưng lợi hại.
Nữ hoa trừng mắt ngao còn nói.
Hừ, một cái thiên tiên sư phụ, không tầm thường một cái kim tiên thái ớt chi lưu, còn dám cùng ta long tộc đối nghịch hay sao, nói cho ta sư phụ ngươi là ai.
Ngao Bính khinh thường nói, nói xong lại nhịn không được bật cười.
Trong lòng chỉ cảm thấy cô gái này vô cùng thú vị, cho hắn mấy ngàn năm không từng có qua mới mẻ cảm giác.
Sư phụ ta gọi Ngân Linh Nhi.
Nữ hoa nghe xong Ngao Bính như thế xem thường sư phụ nàng, lập tức tức giận.
Ngao Bính tiếng cười im bặt mà dừng, phảng phất bị người bóp lấy cổ.
Ngân Linh Nhi.
Có chút quen thai a.
Nương liệt.
Ngân Linh Nhi cô.
Ngao Bính giật mình một cái, trong mắt thiếu chút nữa rơi xuống nước mắt. Lúc trước Ngân Linh Nhi cô đến Long Tộc làm khách thời điểm, mình thế nhưng là vô số lần trở về từ coi chết a.
Người này, vậy mà là Ngân Linh Nhi cô môn hạ còn sống đến như thế lớn.
T. Ngao Bính nhìn về phía nữ hoa ánh mắt lập tức thay đổi.
Cái kia, tiểu cô nương, ngươi bên trên một câu nói là cái gì?
Sư phụ ta thế nhưng là rất lợi hại.
Nữ hoa hất đầu.
Không phải, lại đến một câu.
Ngao Bính lại mở miệng nói ra.
Hôm nay ngươi nếu là không mời ta ăn lượt long tộc mỹ thực, ta liền không để yên cho ngươi.
Nữ hoa nắm chặt trên tay hoa la mạn, một bộ tùy thời chuẩn bị xuất thủ tư thế.
Được rồi, tiểu muội muội, nhanh đến ta trên lưng đến, ngồi vững vàng à. Ta cái này dẫn ngươi đi Long Cung ăn tận Long tộc mỹ thực.
Ngao Bính đột nhiên bỏ tới nữ hoa trước mặt, túi đầu dùng lấy lòng ngữ khí nói.
Nữ hoa có chút phản ứng không kịp, theo bản năng ngồi lên Ngao Quảng phía sau lưng.
Đợi đến kịp phản ứng thời điểm, đã cách xa đường ven biển không biết mấy vạn dặm.
Ha ha ha, chơi vui, bay cao điểm, lại bay cao điểm.
Nữ hoa đong đưa Ngao Bính sừng rồng, trong tay cầm hoa la mạt theo bản năng quất vào Ngao Bính phía sau lưng.
Ngao ô,
điểm nhẹ, muội muội.
Ha ha ha. Không có ý tứ, ta quên đi.
Nữ hoa ngượng ngùng thẻ lưỡi.
Ngao Bính khóc không ra nước mắt, hiện tại là thật tin tưởng nàng là Ngân Linh Nhi cô đồ đệ.
Bên bờ biển bên trên, đi theo nữ hoa ra hai cái nhân tộc hộ vệ hoảng sợ nhìn xem một con rồng đem nữ hoa bắt đi, lập tức không để ý tới cái khác, cũng không quay đầu lại hướng về thần nông bộ lạc chạy đi tìm Ngân Linh Nhi.
Cái gì, nữ nhi của ta bị long tộc cho bắt đi? Thần nông thị vừa lúc cũng tại Ngân Linh Nhi mời tới bên này giáo vấn đề, nghe vậy khiếp sợ đứng dậy.
Cái này long tộc cùng nhân tộc ta chính là minh hữu, càng là tộc ta đổ đẳng chi thú, làm sao lại tổn thương nhân tộc ta?
Thần nông nghĩ nghĩ, quay đầu khẩn cầu giống như nhìn xem Ngân Linh Nhi sư phụ, ngươi cũng là long tộc xuất thân, mặc dù huyết mạch không thuần, nhưng là có thể đi Đông Hải Long Cung giúp đồ đệ năn nỉ một chút.
Đã thấy Ngân Linh Nhi trên thân khí thế tăng vọt, phẫn nộ đập nát một cái bản, lẽ nào lại như vậy, mấy vạn năm không đi long tộc, hiện tại hậu bối càng ngày càng không tưởng nổi.
Thần nông ngơ ngác nhìn Ngân Linh Nhi.
Cái kia Long tộc không phải nhất tôn trọng huyết thống luận sao?
Sư phụ của mình thật là tạp huyết long tộc.
Chương 166, trộm được Long Vương trên thân.
Đông Hải Long Cung bên trong.
Ân, cái này Bắc Hải băng linh tôm ăn rất ngon, lại cho ta đến một bàn.
Nữ hoa tại một trương gần 100 mét dáng dấp trên mặt bàn ăn miệng đầy chảy mỡ, chỉ vào một bàn mau hết sạch tôm bóc vào nói.
Được rồi, muội muội.
Ngao Bính nghe xong, lập tức quay đầu đối thủ hạ nói ra nhanh, lại đến 10 bàn Bắc Hải băng linh tôm.
Ăn ngon.
Cái này long hoa tâm cũng không tệ.
Nhanh, 10 bàn long hoa tâm.
Hảo hảo ăn long tiên thảo a.
Cái kia, muội muội, kia là bàn dưới đáy trang trí.
Long cung chính điện, Ngao Quảng ngồi tại trên vương vị, mở mắt ra đối một bên quy thừa tướng nói ra cựu thiên tuế. Ta long tộc mấy ngày nay liền muốn chọn ra thiếu tộc trưởng, đợi mấy vạn năm sau huynh đệ chúng ta 4 người đến Đại La Đỉnh phong bế tử quan đột phá chuẩn thánh thời điểm kế nhiệm tộc trưởng.
Ngươi nhìn người nào nhưng vì thiếu tộc trưởng.
Hồi Long Vương. Ta Đông Hải 3 vị thái tử, còn có Tây Hải lớn thái tử đều vì thế hệ này thiên tài, đều có trở thành thiếu tộc trưởng tiềm lực.
Quy thừa tướng vừa chắp tay đối Ngao Quảng đáp.
Đáng tiếc tam đệ tứ đệ Nam Hải cùng Bắc Hải lại không có ra dáng dòng dõi a.
Ngao Quảng cảm thán nói mà thôi, gõ tụ lọn còn đi, hôm nay liền muốn định ra cái kết luận.
Ngao Quảng nói xong vung tay lên, lơ lửng tại thủy tinh cung trên đại điện một cái có cửu long xoay quanh hình dáng trang sức chuông lớn lập tức vang lên.
Chuông vang 6 lần. Lại là để trong 4 biển trẻ tuổi một đời thuần chủng long tộc đều đến Đông Hải Long Cung tụ tập.
Không bao lâu, từng cái tuổi trẻ long tộc từ Thủy Tinh Cung bên ngoài đi đến, cuối cùng khoảng chừng gần vạn số lượng.
Trong 4 biển thế hệ trẻ tuổi long tộc chỉ là thuần chủng liền có nhiều như vậy, rồng hưng bản dâm bởi vậy có thể thấy được chút ít.
Hôm nay gọi các ngươi đến đây, là vì định ra chúng ta long tộc thiếu chủ chi vị, đợi vạn năm sau đời chúng ta Long Vương bế quan thời điểm tốt có thể kế nhiệm long tộc tộc trưởng.
Ngao Quảng nhìn phía dưới thuần chủng long tộc. Ánh mắt lóe lên một chút thất vọng.
Cả ngày trầm mê hưởng lạc, đại bộ phận đều chỉ là thiên tiên huyền tiên chi lưu,
căn bản không có tác dụng lớn. Đám người nghe xong muốn chọn ra Long tộc thiếu chủ, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, cái này nếu có thể bị tự chọn bên trên. Ngao Quảng đối phía dưới chúng rồng mở miệng nói ra. Ngao Giáp, Ngao Ất, Ngao Bính, Ngao Ngang, bốn người các ngươi ra. Đợi ba người đi ra, Ngao Quảng lúc này mới tiếp tục nói ra các ngươi bốn người chính là ta Long tộc thế hệ trẻ tuổi xuất sắc nhất, kia Long tộc thiếu chủ liền. Ngao Quảng nói được nửa câu, cảm giác có chút không đúng, dùng tay chỉ khẽ đến 1, 2, 3. Ngao Bính đâu? Hồi phụ hoàng lời nói, vừa rồi tam đệ phái người truyền lời đến nói hắn trong điện có khách nhân trọng yếu, không tiện đến đây, còn xin phụ hoàng chờ hắn mấy ngày. Ngao Giáp đứng ra vừa chắp tay đáp lời đến. Ẩm. Ngao Quảng nghe xong lời này chọc giận một phái long ỷ, lập tức giận tím mặt nói lẽ nào lại như vậy, cái này nghịch tử, tuyển long tộc thiếu chủ loại sự tình này cũng dám như thế cho đùa. Ngao Giáp thấy Ngao Quảng tức giận như vậy, ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng, nhưng lại một mặt thành khẩn đứng ra nói ra phụ hoàng, chắc hẳn tam đệ là thật có khách nhân trọng yếu, không ngại chúng ta ở chỗ này chờ hắn mấy ngày đi. Ngao Giáp lời nói vừa nói ra khỏi miệng, như lửa cháy đổ thêm dầu, để Ngao Quảng lửa giận triệt để bị kích phát ra hử, còn chờ hắn, nhiều người chờ như vậy hắn một cái còn thể thống gì. Người tới cho ta. Hai cái tìm hải kinh lực sĩ tiến vào trong điện, quỳ một chân trên đất lặng chờ mệnh lệnh. Ngao Quảng đang chuẩn bị để tìm hải lực sĩ đem Ngao Bính bắt giữ đâu, nghĩ nghĩ liền cảm giác còn chưa hết giận, quyết định tự mình đi xem hắn một chút đến cùng đang làm gì. Các ngươi ở chỗ này chờ, ta ngược lại muốn đích thân nhìn xem cái kiêm lịch tử đến cùng đang chiêu đãi khách nhân nào. Dứt lời liền từ trên long ỷ đứng lên, ngay cả loan giá cũng không lên, cứ như vậy đi bộ hướng về Ngao Bính trong cung điện đi đến. Chỉ để lại thủy tinh cung bên trong nghị luận ầm ĩ hơn ngàn thuần chủng long tộc còn có một mặt đắc ý Ngao Giáp. Lại nói Ngao Quảng một đường nổi giận đùng đùng hướng Ngao Bính trong cung điện đi đến, mới vừa đi tới cửa cung điện, liền nhìn đến bên trong bay ra ngoài một cái đĩa, dọa Ngao Quảng nhảy một cái. Cái này cá là cái gì làm lại cho ta đến mấy đầu? Thanh âm một nữ nhân truyền tới, để Ngao Quảng sương sờ. Cái này Ngao Bính cái gọi là khách nhân trọng yếu chính là nữ nhân. Nghịch tử A. Nhanh, tồn kho có hay không yên vân long ngư, lại đi bên trên ba đầu đến. Ngao Quảng chính nổi trận lôi đình thời điểm. Liền nghe được Ngao Bính thanh âm lo lắng truyền tới. Tam thái tử, Yên Vân Long Ngư thực sự chân quý, có chút mỏng manh long tộc huyết mạch, tốc độ nhanh vô cùng, chính là trong Long Cung cũng không có bao nhiêu, chúng ta tam thái tử trong điện cái này trăm năm bên trong liền hai đầu hạng ngạch, đều lên A. Một cái quân tôn khó khăn nói. Không có kêu nhanh đi phụ hoàng trong khố phòng điều năm đầu tới, đừng lộ ra, liền nói là ta nói, sau đó làm ta Ngao Bính nhớ hắn quản kho một cái nhân tình. Ngao Bính thiếu chút nữa đem Ngao Quảng chọc tức giận sôi lên. Được rồi, trộm đồ đều trộm được ta lên trên người. Là, quân tôn khổ cái mặt đành phải chắp tay lĩnh mệnh, quay người lại, liền thấy được sắc mặt tái xanh Ngao Quảng đi đến. Nhanh đi a, còn chờ cái gì đâu. Ngao Bính đại bộ phận lực chú ý đều tại Ngân Linh Nhi trên thân, nhìn lướt qua còn ngây người tại nguyên chỗ quân tôn, lập tức bất mãn quát lớn. Đi đâu Ngao Quảng sắc mặt tâm trầm. Đương nhiên là đi phụ hoàng trong khố phòng trộm mấy đầu Yên Vân Long Ngư tới a, ta không phải mới vừa. Ngao Bính quay đầu bất mãn. Bị giật nảy mình phụ hoàng, sao ngươi lại tới đây? Hừ, ta làm sao không thể tới, không đến ta còn không biết ta sinh như thế một đứa con trai tốt đâu. Ngao Quảng ngự khí sâm nghiêm. Không phải, phụ hoàng, ngươi nghe ta giải thích. Ngao Bính bị giật nảy mình. Nương liệt. Ở trong đó thế nhưng là còn có một cái cô nại nại đâu. Giải thích cái gì giải thích ngươi vì cái gì đi ta trong khố phòng trộm đồ sao còn có hay không tôn ti trên dưới. Ngao Quảng khó thở, long tộc. Thế nhưng là coi trọng nhất độ đậm của huyết thống tôn ti trật tự cứng nhắc chủng tộc. Ngao Bái hành vi không khác lấy hạ phạm thượng. Không phải, ta trong điện thật sự có một cái khách nhân trọng yếu. Ngao Bính vẻ mặt đau khổ nói. Hừ, không phải liền là một nữ nhân sao đường đường Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử vì một nữ nhân ngay cả Long tộc thiếu chủ tuyển chọn đều không tham gia, quả nhiên là cho ta tăng thể diện. Ngao Bính nói chưa dứt lời, cái này nói chuyện, Ngao Quảng càng là giận không chỗ phát tiết. Một bên Ngao Bính tâm phúc quân tôm đã không nhịn được quay đầu lại, không đành lòng lại nhìn một hồi Ngao Bính bị giáo huấn nuôi mình. Kia Yên Vân Long Ngư chính là ta thủy tộc kỳ trần, chính là vì cha mỗi trăm tuổi chưa qua hưởng dụng mười đầu, ngươi cũng dám lấy ra chiêu đãi ngoại nhân, ngươi. Ngao Quảng run rẩy chỉ vào Ngao Bính. Uy, Ngao Bính, ngươi nhanh lên, ta muốn ăn cái kia cá, không phải ta liền trở về nói cho sư phụ ta Ngân Linh Nhi người khi dễ ta. Trong điện, truyền đến nữ hoa bất mãn thanh âm. Chương 167. Ngươi ăn cái gì đâu? Nữ hoa vừa dứt lời, toàn bộ cung điện đều yên tĩnh trở lại. Ngao Quảng biểu lộ phức tạp nhìn xem Ngao Bính, Ngao Bính vô tội nháy mắt. Tên kia tâm phúc quân tôm trong lòng khẽ run rẩy, ai ra, nữ nhân này cư nhưng lúc này mở miệng nói chuyện,
đây không phải đem Tam Thái Tử vào chỗ chết hô sao?
Khởi bẩm Long Vương. Quân Tôm vừa định muốn mở miệng giúp đỡ Ngao Bính giải thích một chút đâu, sau đó liền nghe được Ngao Quảng lo lắng nói.
Nhanh! Hiện tại liền đi ta bảo khố, đem bên trong tất cả Yên Vân Long Ngư cho lấy tới, nói cho bọn hắn, các loại linh tài toàn diện làm thành món ngon, không được tư tảng, không được keo kiệt.
Quân Tôm cảm giác đầu của mình có chút không đủ dùng.
Còn không mau đi, chờ cái gì đâu.
Ngao Quảng thấy Quân Tôm đều mẹ nó lúc này còn dám sững sờ, lập tức tức giận đến nhịn không được một cước cho Quân Tôm đạp cái té ngã.
Minh Bạch, tiểu nhân cái này đi.
Quân Tôm chuyển vài vòng, lúc này mới phản ứng đi qua, lộn nhào chạy.
Ngao Quảng trừng mắt liếc Ngao Bính, trên mặt đổi lại nụ cười sán lạn đi vào đại điện ha ha, chất nữ đến ta Đông Hải Long Cung làm sao không cùng Lao Long ta nói một tiếng.
Cái kia, cách ta quá xa, đủ không tới.
Nữ hoa miệng bên trong chất đầy mỹ thực, dùng đũa chỉ vào xa xa một bàn con cua lớn có chút gấp nói.
Đừng nóng nội, ta lấy cho ngươi, ta lấy cho ngươi.
Ngao Quảng tranh thủ thời gian một sắn tay háo đi qua hỗ trợ rửa chén đĩa.
Ngao Bính ở phía sau sững sờ nhìn xem vẫn còn bận rộn Ngao Quảng.
Cái kia, phu hoàng, ta Long tộc tiết tháo đâu?
Long tộc bên trong đại điện, hơn ngàn năm thanh một đời thuần chủng Long tộc chờ ở đây, lại chậm chạp không gặp Ngao Quảng trở về.
Cái này Tam đệ à, ai, để ta nói hắn cái gì tốt. Ngao Giáp trong lòng ý cười đều sắp không nhịn nổi muốn toát ra tới, vội vàng ra vẻ tiếc hận cảm khái một câu.
Hai người khác nhìn lướt qua Ngao Giáp, không một người nói chuyện, đối với loại tiểu nhân này hành vi đều là cảm thấy khinh thường.
Thời gian từng giờ trôi qua, dần dần, cái này tuổi trẻ một đời Long tộc cảm thấy hơi không kiên nhẫn, từng cái đứng tại chỗ bắt đầu nghị luận ầm ĩ.
Quy thừa tướng Cửu Thiên Tuế đứng ở phía trên hoàng tọa bên cạnh nhìn thấy thế hệ này Long tộc như thế bất tranh khí, cũng không nhịn được ở trong lòng âm thầm thở dài.
Ai u? Đau chết mất.
Xảy ra nhân mạng.
Lại tại lúc này, mười mấy cái lính Tôm tướng cua một đường kêu thảm bay vào Thủy Tinh Cung, rơi trên mặt đất rẽ rủa lấy kêu thảm rên rỉ.
Hừ, ta hỏi lần nữa, các ngươi bắt tới cái kia nhân tộc tiểu nữ hài đâu? Ngân Linh Nhi vỗ vỗ tay, một mặt bất mãn đi tới Thủy Tinh Cung, mấy thời gian vạn năm, Đông Hải thủy tộc vậy mà quên nàng cái này Ngân Linh công chúa.
Đi theo phía sau chưa tỉnh hồn thần ông.
Ai ra, nói ra ngươi khả năng không tin.
Sư phụ đoạn đường này thế nhưng là trực tiếp đánh tới.
Người nào dám can đảm đến Thủy Tinh Cung làm càn?
Không biết đây là Đông Hải Long tộc địa bàn sao?
Tả hữu lực sĩ, còn không mau mau đem cái này ác tặc cầm xuống.
Thủy Tinh Cung bên trong trẻ tuổi một đời Long tộc đều bị giật nảy mình, sau đó liền thấy được Ngân Linh Nhi đơn bạc thân hình, từng cái vừa tức diễm phách lối nói.
To như vậy Thủy Tinh Cung trực tiếp biến thành như là chợ bán thức ăn.
Thần nông trong lòng thấp thỏm, hôm nay sẽ không phải là muốn khiến cho Long tộc cùng nhân tộc kết minh vỡ tan à.
Tất cả im miệng cho ta.
Ngân Linh Nhi bị nhao nhao phiền lòng, đột nhiên hóa là nguyên hình, một đầu nhỏ nhắn xinh xắn Ngân Long Du đãng tại Thủy Tinh Cung phía trên gầm thét một tiếng.
Đại La Kim Tiên khí thế chèn ép Long tộc trẻ tuổi một đời trong lòng run sợ, không có một cái lại dám nói chuyện.
Một bên đang chuẩn bị xuất thủ Quy tướng Cửu Thiên Tuế đang chuẩn bị xuất thủ bắt giặc đâu, xem xét Ngân Linh Nhi nguyên hình.
Nương liệt.
Vị này cô mãi mãi làm sao tới Long tộc nghĩ tới đây, Quy thừa tướng không dám thất lễ, vội vàng lộn nhào hướng về Ngân Linh Nhi trước mặt tiến đến.
Ha ha ha, Quy thừa tướng xuất thủ.
Ác tặc, chờ chết đi.
Có cao thủ chỗ dựa, một đám trẻ tuổi một đời Long tộc lại khoa trương.
Tất cả câm miệng.
Quy thừa tướng nghe xong thiếu chút nữa bất tỉnh đi, mẹ nó thế hệ này Long tộc đều là thứ gì rồng a?
Thủy Tinh Cung bên trong lần nữa yên tĩnh trở lại, đám người kinh nghi nhìn xem Quy thừa tướng.
Lao Quy bái kiến Ngân Linh công chúa.
Quy thừa tướng đi tới Ngân Linh Nhi trước người, cả sửa lại một chút quần áo, quỳ rạp trên đất nói.
Ngươi còn nhận biết ta Ngân Linh Nhi hóa về hình người, nhìn xem thấp bé Quy thừa tướng.
Ngân Linh công chúa nói đùa, ngài là Lao tổ tông tự mình sắc phong, Long tộc ai dám quên.
Quy thừa tướng lấy lòng nói.
Nha.
Ngân Linh Nhi trả lời một câu, chỉ những cái kia còn tại ngờ vực vô căn cứ không chừng trẻ tuổi một đời Long tộc.
Quy thừa tướng túi đầu biểu thị muốn tìm một cái lỗ để chui vào.
Được rồi, ta cũng không nói nhảm, cái này là nhân tộc thế hệ này trung chủ, đồ đệ của ta, nữ nhi của hắn bị các ngươi Long tộc ai bắt được, tranh thủ thời gian cho ta thả người không phải ta phá hủy ngươi cái này Thủy Tinh Cung.
Ngân Linh Nhi chỉ biểu lộ đờ đẫn thần nông nói.
Thần nông còn tại miễn cưỡng tiêu hóa lấy hôm nay chứng kiến hết thảy.
Vâng. Vâng. Vâng.
Quy thừa tướng trong lòng hơi hồi hộp một chút, vị này cô nãi nãi thế nhưng là cho tới bây giờ nói 102, cái này nếu là thật phá hủy Tử Tiêu Cung, cũng chỉ có thể đi tìm Lao Tổ Tông nói.
Được rồi, lấy Lao Tổ Tông đối Thanh Khâu vị kia sùng kính, sợ rằng sẽ cùng theo hủy đi Thủy Tinh Cung.
Nhanh, cho ta đi dò tra, một tháng này, ai mạnh bắt nhân tộc đến. Quy thừa tướng tranh thủ thời gian đối trong điện hầu cận nói. Hồi bẩm cựu thiên thuế, mấy ngày nay liền tam thái tử mang về một cái nhân tộc thiếu nữ. Một hầu cận nhớ tới lại đến thủy tinh cung đang trực trên đường nhìn thấy một màn, mở miệng thận trọng nói. Tam thái tử Ngao Bính Ngân Linh Nhi ngẹo đầu được, quy thừa tướng, dẫn đường, ta đi xem một chút mấy vạn năm không gặp Ngao Bính lớn mấy cái lá gan. Lao quy tuân chỉ. Quy thừa tướng trong lòng có một loại cảm giác bất an. Nương đấy, cái này tam thái tử sẽ không thật đem nhân tộc trung chủ nữ nhi cho bắt tới a. Đợi đến quy thừa tướng sau khi đi, thủy tinh cung bên trong bầu không khí lập tức quỷ dị. Ai? Sắp không nín được cười Ngao Giáp lại thở dài một cái tam đệ hắn. Hồ đồ a. Trên nửa đường, quy thừa tướng thận trọng nhìn vẻ mặt khó chịu Ngân Linh Nhi cùng mặt mũi tràn đầy lo lắng thần ông, nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng nói ra Ngân Linh công chúa, kia tam thái tử mặc dù ngang bướng một điểm, nhưng là nghĩ đến không đến mức xông ra cái gì đại họa. Một hồi có thể. Cho lưu một hơi. Hừ. Ngân Linh Nhi kiều hừ một tiếng, không nói gì. Đi một hồi, thật vất vả đi tới Ngao Bính cung điện, thần ông lại là rốt cuộc kìm nén không được gái nữ chi tâm, bước nhanh vượt qua hai người, hướng về trong cung điện đi đến. Nữ nhi của ta a. Tiến đại điện môn, thần ông khó được thất thố hô. Nhìn xem ăn quai hàm đều trống lên nữ hoa, thần ông đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Cái kia, ngươi ăn cái gì đâu? Chương 168, ngươi mang ai cùng đi? A phụ thân sao ngươi lại tới đây nhanh tới dùng cơm, những thứ kia hảo hảo ăn. Nữ hoa chật vật nuốt xuống miệng bên trong đồ vật, hương phấn khoát tay đối thần ông nói. Thần ông nhìn xem dài trăm thước trên bàn bày biện các loại mỹ vị chân tu im lặng im lặng. Là ai nói nữ nhi của mình là bị bắt cóc đến Long Cung tới? Cái kia, lúc nào có thể bắt cóc mình một lần a? Nữ hoa. Ngân Linh Nhi lúc này cũng từ bên ngoài đi vào. Sư phụ. Ngươi đã đến, nhanh tới dùng cơm. Nữ hoa cao hứng vẫy gọi, so thấy thần nông vừa đến còn muốn nhiệt tình. Thần nông yên lặng đi đến một bên, không quá muốn nói chuyện dáng vẻ. Đã vài chục năm, thế nhưng là thần nông vẫn là nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì sư phụ của mình muốn thu mình nữ nhi làm đồ đệ. Đây cũng là nữ nhi lại là sư muội. Loạn A. Ngao Quảng phụ tử nghe được Ngân Linh Nhi thanh âm, lại là ngày xưa tuổi thơ bóng ma phát tác, nhịn không được đánh run một cái, liếc nhau một cái, hai cha con đồng đều thấy được trong mắt đối phương thấy chết không sờn chi ý. Tiểu đệ gặp qua tỷ tỷ. Tiểu chất gặp qua cô cô. Hai người tranh thủ thời gian xoay người hành lễ, Ngân Linh Nhi khó chịu từ hai người bên cạnh đi qua, hoàn toàn không có phản ứng hai cha con này hai. Xong. Trong lòng hai người lạnh một nửa. Ân, hương vị còn không tính không tệ. Lúc này, Ngân Linh Nhi thanh âm truyền tới, Ngao Quảng cùng Ngao Bính hai mắt tỏa sáng. Có môn. Cô, ngươi nếm thử cái này, đây là chúng ta Đông Hải đặc sản, gần nhất mấy trăm năm mới bồi dưỡng ra tới tử lân tôm. Tỷ, cái này, chân long khuẩn, đáy biển kỳ chân, sản lượng thưa thất vô cùng, hương vị ngon. Ân, không sai. Ăn ngon. Cứ như vậy liên tiếp ăn ba ngày ba đêm. Ngân Linh Nhi cùng nữ hoa đem Đông Hải Long Cung tồn kho chân hiệu cho ăn 7-8 phần, lúc này mới thoải mái buông đũa xuống. Ngươi gọi Ngao Bính đúng không? Ngân Linh Nhi liếc qua thận trọng đứng hầu ở bên cạnh Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử. Không sai, cô, ta chính là Ngao Bính, ngài quên đi, khi còn bé ngươi dùng ta làm mồi nhử đi câu qua một con thái cổ hồ sa. Ngao Bính biểu lộ cứng ngắc hồi đáp. Rất tốt, nhanh như vậy liền lớn lên người tàn tật, ta xem trọng ngươi, về sau có việc đến Thanh Khâu tìm ta. Ngân Linh Nhi gật gật đầu nói. Được rồi, Ngao Quảng, thời điểm không còn sớm, ta cái này tiểu đồ đệ ta cũng tìm được, liền đi trước. Ngân Linh Nhi nói xong liền dẫn nữ hoa đứng dậy bay ra Đông Hải Long Cung. Trong cung điện, Ngao Quảng cùng Ngao Bính hai mặt nhìn nhau. Phụ vương, Ngân Linh Nhi cô mới vừa rồi là khen ta không tệ tới đi, giống như, còn để ta có việc liền đi Thanh Khâu tìm nàng. Ngao Bính không dám tin tưởng nói. Hình như là vậy. Ngao Quảng cũng là một mặt ánh mắt phức tạp. Mình đứa con trai này. Quả thực là tốt khí vận A. Thủy tinh cung bên trong, gần vạn niên thanh một đời thuần chủng long tộc đợi ba ngày ba đêm, đã sớm không kiên nhẫn được nữa, không có mệnh lệnh lại không dám rời đi. Đám người phía trước, Ngao Giáp biểu lộ lại theo thời gian trôi qua càng lâu mà càng vui sướng. Thời gian trôi qua càng lâu càng tốt A, càng lâu đã nói lên phụ vương lửa giận càng lớn, mình đối thủ cạnh tranh liền có thể thiếu một cái. Đúng lúc này, quy thừa tướng từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm lấy một đạo tản ra long hoàng chi khí vải vóc. Đám người biểu lộ nguyên một, đều là chỉnh lý tốt mặc đứng vững. Quy thừa tướng đi tới trước ghế rồng đứng nhìn chung quanh một phen phía dưới, mở ra vải sâu, cao giọng tuyên đọc nói. Truyền Long Hoàng sắc lệnh, Đông Hải Long Cung Tam Thái Tử, phẩm đức đoan chính, tư chất siêu quần, bắt đầu vận chuyển thâm hậu, nay trải qua Long Tộc Trúc Long Lão Tổ Tông phê chuẩn, phong làm Long Tộc Thánh Tử, hạ nhân Long Tộc Tộc trưởng. Sắc lệnh tuyên đọc hoàn tất, Ngao Giáp nụ cười trên mặt trong khoảnh khắc liền không còn sót lại chút gì. Một trận cực kỳ không cam lòng dưới đáy lòng phun trào. Nhân tộc Ngân Linh Nhi mang theo nữ hoa một đường bay ra Đông Hải, không bao lâu liền trở về Thần Nông bộ lạc. Vừa xuống đất không bao lâu, liền nhìn thấy chân trời bay tới một cái thanh khâu đặc hữu truyền tin ngọc phù. Ngân Linh Nhi hiếu kỳ ấn mở truyền tin ngọc phù.
Sư phụ, ngươi ở đâu? Ngọc phù bên trong truyền đến Thần Nông thanh âm.
Ta vừa tới bộ lạc của ngươi a, thật chuẩn bị nghỉ ngơi đâu, thế nào tiểu đồ đệ?
Sư phụ, ngươi vừa rồi đi đâu?
Nói nhảm, đương nhiên là đi Đông Hải Long Cung đi cứu nữ hoa.
Vậy ngươi còn nhớ rõ ngươi là mang ai đi sao?
Cầu Tiên Hoa.
Đương nhiên nhớ kỹ, ta không phải mang ngươi.
Ngân Linh Nhi nói ngây ngẩn cả người.
Trên biển Đông, tu vi thấp Thần Nông một bên lấy chậm như ốc xên tốc độ giá vân chậm rãi hướng đường ven biển bên trên bay, một bên một mặt u oán nhìn xem Thần Nông phương hướng.
Mình người sư phụ này, khi nào có thể đáng tin cậy điểm A?
Trở lại Thần Nông không lạc hậu. Thần Nông thị đem nữ hoa phó thác cho Ngân Linh Nhi nuôi thả, lần nữa bước lên nếm bách thảo đường xá.
Cái này nhoáng một cái chính là 18 năm.
Tại cái này 18 năm bên trong, nhân tộc lại có một cái bộ lạc bắt đầu hứng khởi.
Sự tình còn muốn từ đầu nói lên, Hoàng Hà bên cạnh, có một cái bộ lạc, tên là Hữu Hùng Bộ Lạc.
Hữu Hùng Bộ Lạc vốn chỉ là một cái dân cư chỉ có mấy ngàn cỡ nhỏ bộ lạc, nhưng là tại bộ lạc thủ lĩnh Thiểu Điện tận tâm quản lý phía dưới, bộ lạc thực lực tăng nhiều. Chiếm đoạt chung quanh không ít cỡ nhỏ bộ lạc, lập tức trở thành một cái dân cư mấy chục vạn cỡ lớn bộ lạc.
Một ngày này, chính là Thiểu Điện phu nhân lâm buồn ngày, trên bầu trời, đột nhiên quang hoa đại tác, hư giữa không trung tách ra vô lượng kim quang, lộ ra từng tia thiết huyết lưới mát chi khí.
Một chút, kim quang tán đi, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh, bầu trời lại khôi phục sáng sủa chi sắc.
Ngay tại Thiểu Điện nhìn xem dị tượng ngây người công phu, đột nhiên có người làm đến báo, Thiểu Điện phu nhân sinh một cái bé trai.
Thiểu Điện đại hỉ, trời sinh dị tượng, mình đứa bé này tương lai thành tiểu chú định không thể thấp, đuổi theo sát lấy người hầu cùng một chỗ đi vào nhà nhìn hài tử. Đã thấy đứa nhỏ này mặc dù vừa ra đời, lại là mặt như thoa phấn, môi giống như đang trù, không khóc cũng không náo, trừng mắt một đôi mắt to nhìn xem Thiểu Điện, trong mắt hình như có kim quang hiện lên.
Thiểu Điện thấy sau đại hỉ, mình cái này hài nhi quả nhiên không tầm thường a.
Lại tại lúc này, lại có người làm đến báo, bên ngoài có ba cái đạo nhân cầu kiến.
Nay lại hồng hoang còn không phải hậu thế, nhân tộc còn có thể thỉnh thoảng nhìn thấy tiên nhân, Thiểu Điện nghe không dám thất lễ, vội vàng buông xuống hải tử đi theo người hầu đi tới phòng tiếp khách. Đã thấy ba cái hình thái khác nhau đạo nhân đứng ở nguyên địa, mỗi một cái đều là khí độ bất phàm, trên thân tiên quang lấp lánh.
Xin hỏi ba vị tiên trưởng tại tu hành nơi nào, nay đến cần làm chuyện gì? Thiểu Điện rất cung kính ôm quyền hành lễ nói.
Chương 169, Tam giáo thu hiên viên Thần Nông chứng đạo.
Thiểu Điện thủ lĩnh đa lễ. Bần đạo chính là Côn Luân Ngọc Hư Cung xiển giáo thánh nhân môn hạ Quảng Thành Tử, vị này là tiệt giáo môn hạ Đa Bảo Sư huynh còn có Tây Phương giáo dược sư đạo hưu.
Quảng Thành Tử lần này không dám thất lễ, tranh thủ thời gian đánh một cái chắp tay giới thiệu nói.
Lần này can hệ trọng đại, vì cùng La Thiên tranh cao thấp một hồi, tam giáo rốt cục vứt bỏ hiểm khích lúc trước triệt để liên thủ, không còn yêu cầu xa vời cái này một tôn nhân hoàng chi sư công đức ba phần còn có thể còn lại bao nhiêu, chỉ cầu có thể ép La Thiên một đầu.
Nguyên lai ba vị chính là thánh nhân môn hạ cao túc, thất kính thất kính.
Thiểu Điện nghe xong Quảng Thành Tử giới thiệu, lập tức khách khách khí khí nói ra không biết ba vị đến đây cần làm chuyện gì.
Ta đám ba người bấm đốt ngón tay đến quý công tử chính là thiên định nhân tộc chúng chủ, cùng bọn ta ba người có sư đồ duyên phận, chuyên tới để thu đồ.
Quảng Thành Tử mở miệng nói ra.
Cái gì nhân tộc chúng chủ? Thiểu Điện lập tức bị Quảng Thành Tử lời nói trấn trụ.
Không sai, quý công tử lúc mới sinh ra trên trời rơi xuống dị tượng, tương lai lại là muốn lấy sát phạt chứng đạo.
Quảng Thành Tử ra vẻ cao thâm nói.
Ở xa Thanh Khâu La Thiên dùng thủy kính quan sát đến cảnh tượng này, bĩu môi khinh thường.
Thân mẹ nó lấy sát phạt chứng đạo, bất quá là một đạo hậu thiên canh kim chi khí đầu thai chuyển thế mà thôi, lúc sinh ra đời đợi mang một ít dị tượng thực sự là không thể bình thường hơn được.
Sư tôn, cứ như vậy thả mặc cho bọn hắn đem thế hệ này nhân tộc trung chủ thu làm môn hạ sao? La Thiên dưới tay, Dương Liễu nghi ngờ hỏi.
Nguyện ý thu liền thu thôi, nếu không thể thuận lợi chứng đạo. Cái này nhân tộc trung chủ cũng chỉ là một cái bình thường trung chủ, không cứ gọi được nhân tộc tam hoàng, đến lúc đó bọn hắn tam giáo mới thật sự là mất mặt.
La Thiên vừa cười vừa nói.
Trong điện đám người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc.
Tiểu Bạch.
La Thiên cũng không nhiều làm giải thích, đối rửa sát vào nhau trong ngực mình Tiểu Hồ Ly nói.
Thế nào? La Thiên ca ca? Tiểu Hồ Ly ngẩng đầu nhìn La Thiên trời.
Ngươi bây giờ cũng đã có đại La Kim Tiên Tu Vi, lần này liền do ngươi đi thay ta thu đồ. Dẫn đạo ta kia trong luân hồi đổ nhi một lần nữa nhập đạo đi, đến lúc đó tự có một phen cơ duyên cho ngươi.
La Thiên đối Tiểu Hồ Ly nói.
Thật tạ ơn La Thiên ca ca. Tiểu hồ ly nghe xong La Thiên nói có cơ duyên, lập tức cao hứng híp mắt lại. Đi thôi. La Thiên sờ lên tiểu hồ ly đầu, dùng không gian pháp tắc đem truyền tống ra ngoài. Lại nói Quảng Thành Tử bên này, Thiểu Điển vừa nghe nói con của mình muốn lấy chủ sát phạt, trong lòng không khỏi có chút gánh ưu, cần biết đao kiếm không có mắt, ai biết có thể hay không từ trên chiến trường còn sống trở về. Thủ lĩnh yên tâm, có ta tam giáo ba vị thánh nhân cùng vô số sư huynh sư đệ nâng đỡ, quý công tử tất nhiên có thể công đức viên mãn. Quảng Thành Tử nhìn ra Thiểu Điển lo lắng, thế là mở lời an ủi nói. Vậy thì tốt, như thế xin nhờ ba vị. Thiểu Điển lúc này mới thả lỏng trong lòng bên trong, sắp xếp người cử hành thu đồ đại điện, cứ như vậy, Hiên Viên liền bái tại Quảng Thành Tử, Đa Bảo, Dược Sư ba người môn hạ. Ba người trước khi đến cũng làm một phen công khóa, tu tập không ít liên quan tới nhân tộc đánh trận tri thức, hệ số truyền thụ cho Hiên Viên. Hiên Viên thiên tư thông minh, kiếp trước lại là xiển giáo môn hạ một đạo sau thiên duệ kim chi khí hóa hình đạo nhân, một thế này càng là thiên định chủ sát phạt. Tu tập khởi binh pháp đến kia là làm ít công to, 3 tuổi đi theo bộ lạc dũng sĩ đi săn, 10 tuổi liền đã mang theo binh sĩ cùng khác bộ lạc giao chiến. Đến Hiên Viên 18 tuổi năm đó, càng là một đường khuyết trương đem hữu hùng bộ lạc mở rộng vì một cái dân cư gần ngàn vạn loại cực lớn bộ lạc, tại nhân tộc thanh danh vang dội. Đồng thời, tại nhân tộc một cái gọi Huyền Sơn trong bộ lạc, Tiểu Hồ Ly cũng tại dốc lòng dạy chuyển thế mà đến Huyền Quy, dựa theo ý của La Thiên, đem Huyền Quy một thế này chuyển thế chi thân đặt tên là Huyền Anh, bây giờ Huyền Anh cũng đã đến 18 tuổi. Huyền Anh là người thiện lương, tri thức uyên bác, mặc dù là một giới nữ lưu, nhưng là cũng rất nhanh đến mức đến bộ lạc bên trong tộc nhân thừa nhận, bị tuyển cử vì tộc trưởng. Đồng thời, Huyền Sơn bộ lạc cũng phát triển nhanh chóng, trở thành nhân khẩu hơn 100 vạn cỡ lớn bộ lạc. Thần nông bên này, trải qua 18 năm vất vả phân đấu, thần nông rốt cục nếm khắp thiên hạ đại bộ phận thực vật, chỉnh lý ra một bộ thần nông bách thảo kinh. Từ đó mọi người đối thực vật hiệu năng có bước đầu lý giải, liền là sinh bệnh, cũng có thể tự hành thử nghiệm chữa bệnh, giảm bớt thật nhiều nhân tộc hàng năm tử thương nhân số. Hưởng qua bách thảo về sau, thần nông lại dùng La Thiên tạo hóa đỉnh nghiên cứu ra được cơ sở nhất sắc thuốc chi pháp, dược vật phối hợp chi pháp, để nhân tộc có thể trình độ lớn nhất lợi dụng thảo dược. Thần nông lại dạy bảo mọi người nuôi dưỡng tam sinh lục súc, gia tăng mọi người nơi cung cấp thức ăn. Làm xong đây hết thảy, thần nông rốt cục công đức viên mãn, có cảm giác mình tại trong bộ lạc có thể dạo chơi một thời gian không nhiều lắm, thần nông tìm được Ngân Linh Nhi. Sư phụ, ta hiện tại công đức viên mãn, liền chênh lệch tìm kiếm đời tiếp theo nhân tộc chúng chủ. Không biết sư phụ có cái gì an bài. A, vậy ngươi đi tìm thôi. Ngân Linh Nhi này lại đang cùng nữ hoa cùng nhau nghiên cứu một loại chưa từng thấy qua nguyên liệu nấu ăn cách làm, nghe xong không hề nghĩ ngợi liền trả lời nói. Thần nông liếc mắt, dĩ vãng vô số lần bi thảm kinh lịch nói cho hắn biết, lúc này nếu là thật nghe cái này không đáng tin cậy sư phụ, đây mới thực sự là khổ cực. Không biết Thanh Khâu Thiên Tôn đại nhân nhưng có chỉ thị, thần nông lại mở miệng hỏi. Chủ nhân nói để ngươi trực tiếp truyền vị cho Hiên Viên là được. Ngân Linh Nhi cũng không quay đầu lại nói, toàn vẹn không có phát hiện thần nông hỏi hai vấn đề này nhưng thật ra là một cái. Vâng. Thần nông sớm thành thói quen, thương tiếc mượn nhìn thoáng qua triệt để bị mang đi trệ nữ hoa, liền quay người rời đi. Thần nông sau khi trở về một bên phái người đi hữu hùng bộ lạc chuyển Hiên Viên tới, một bên bắt đầu an bài giao thế đại điện. Rất nhanh, Hiên Viên liền phong trần mệt mỏi mang theo một đội binh sĩ đi tới thần nông bộ lạc, chỗ tối Quảng Thành Tử ba người thì là một tấc cũng không rời bảo hộ lấy Hiên Viên. Chỉ sợ thần nông cái này trung chủ giao thế đáp ứng quá sảng khoái là có âm mưu gì. Thần nông đơn giản khảo sát một phen Hiên Viên, thấy bản sự không kém, kém nhất cũng có thể khiến người ta tộc tình huống sẽ không lại trở nên ác liệt, liền coi như là xác nhận Hiên Viên đời tiếp theo nhân tộc trung chủ danh phận. Một tháng sau, một tòa cùng Bảo Hy chứng đạo thời điểm đồng dạng cao tới 999m đài cao bị dựng tốt, thần nông cùng Hiên Viên một thân thịnh trang đứng tại trên đài cao. Nay ta thần nông, vì nhân tộc trung chủ hơn 30 năm, loại ngũ cốc nuôi lục súc, nếm bách thảo biên soạn thần nông bách thảo kinh lấy cung cấp nhân tộc chữa bệnh y tổn thương. Hôm nay công đức viên mãn, đem trung chủ chi vị chuyển cho Hiên Viên thị. Nhân tộc trung giám chi. Thần nông đứng tại trên đài cao cao giọng nói. Tiếng gầm cuồn cuộn, thanh âm truyền khắp cả nhân tộc lãnh địa. Vô số nhân tộc cảm niệm thần nông công đức, đều là mở miệng hoan hô lên. Chương 170, thiên cơ bên trên biểu hiện đối thủ. Thần nông công đức viên mãn, chân trời xuất hiện vô số công đức chia ra làm ba. Hai thành rơi vào còn trốn ở nhân tộc nào đó nơi hẻo lánh bên trong nghiên cứu thức ăn ngon Ngân Linh Nhi trên thân. Nữ hoa đang cùng Ngân Linh Nhi mỗi người bưng một cái bắt đầu, chứng kiến một đoàn to lớn công đức rơi xuống, Ngân Linh Nhi đỉnh đầu tam hoa hiện hiện, từ thiên hoa phía trên nhảy xuống một cái hiền hòa nữ tử, trên tay đồng dạng cầm một cái bát. Sư phụ, ngươi chơi xấu, nói xong một người một nửa, ngươi lại biến ra tới một người. Nữ hoa gặp lập tức bất mãn nói. Ngân Linh Nhi cũng một mặt cảnh giác nhìn xem vừa mới xuất hiện mình mở miệng nói ra ngươi muốn làm gì, cái này một nồi đã phân phối xong, ngươi muốn ăn đợi chút nữa một nồi. Vừa vặn cùng bản tôn làm lễ thiện thi phân thân sững sờ tại nguyên chỗ, không biết phải làm gì cho đúng. Công đức lại có 7 thành rơi vào thần nông trên thân, 1 thành rơi vào chử tiên cùng tạo hóa đỉnh thân bên trên. Thần nông thị hấp thu công đức về sau, tu vi không ngừng tăng trưởng, một mực đột phá đến chuẩn thánh đỉnh phong cái này mới ngừng lại được. Mà chử tiên cùng tạo hóa đỉnh cũng đều trở thành tiên thiên công đức linh bảo. Trên trời, nhân tộc Tam lão cùng Thiên Hoàng Bảo Hy thân ảnh xuất hiện. Phụng Thánh phụ Thánh Mẫu pháp chỉ, nhân tộc thần nông, tạo phúc nhân tộc có công, khi vì nhân tộc địa hoàng, nhập chủ nhân tộc thánh địa. Tọa nhân thị tuyên đọc cùng trước đó Bảo Hy chính đạo thời điểm đồng dạng ý chỉ. Thần nông tuân chỉ. Thần nông túi người hành lễ, cùng bộ lạc của mình con dân tạm biệt về sau liền dù mấy người rời đi, lại là ngay cả lời đều không cùng Hiên Viên nói một câu. Thần nông sau khi đi, Hiên Viên cái này mới chính thức trở thành nhân tộc trung chủ. Nhân tộc Đô Thành cũng bị Hiên Viên di chuyển đến Hữu Hùng bộ lạc. Ba vị sư tôn, Đồ Nhi hiện tại đã là nhân tộc trung chủ, làm sao bây giờ Hữu Hùng bộ lạc bên trong ương trong đại sảnh, Hiên Viên chắp tay đối Quảng Thành tử ba người thỉnh giáo. Chúng ta sư tôn, lại thêm Thái Thanh sư bá, Ngũ Thánh đã từng cùng một chỗ thôi diễn thiên cơ, được đi ra kết luận là Đồ Nhi ngươi là chủ sát phạt chứng đạo. Mệnh trung chú định đem tại một trận sau đại chiến mới có thể công đức viên mạn. Quảng Thành tử vớt vớt râu ria một mặt tốt sắc nói. Cho nên hiện tại ngươi hẳn là chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, chậm đợi đại chiến liền tốt. Dược sư mỉm cười nói tiếp. Vâng. Đồ Nhi minh bạch ngươi. Hiên Viên vừa chắp tay, liền rời đi. Mấy năm tiếp theo bên trong, toàn bộ Hữu Hùng bộ lạc đều được huy động lên. Hiên Viên dùng Quảng Thành tử truyền thụ binh pháp thành lập thành quy mô thành kiến chế quân đội, lại mỗi ngày luyện tập bài binh bố trận. Như thế. Thoáng qua một cái 10 năm, Hữu Hùng bộ lạc thực lực tăng nhiều, Hiên Viên lại nương tựa theo nhân tộc trung chủ thân phận chiếm đoạt vô số bộ lạc, bây giờ Hữu Hùng bộ lạc, nhân khẩu quá 100 triệu, binh giáp ngàn vạn, các tên lính đều là thể trạng cường kiện, có xé xác hổ báo chi lực. Ngày nay, chậm chạp không gặp đối thủ xuất hiện, Hiên Viên lại kìm nén không được đi tới Quảng Thành tử đám ba người trụ sở. Sư tôn, bây giờ 10 năm trôi qua, ta Hữu Hùng bộ lạc đã trở thành nhân tộc thực lực cường đại nhất bộ lạc. Địch nhân của chúng ta ở đâu? Hiên Viên một thân nhung trang hỏi. Cùng 10 năm trước so sánh, Hiên Viên trên thân càng thêm nhiều hơn mấy phần sắc khí, một phái hăng hái dáng vẻ. Chờ một chút, đã thiên cơ như thế biểu hiện, tướng tất rất nhanh sẽ xuất hiện. Quảng Thành tử biểu lộ hơi có vẻ cứng ngắc hồi đáp. 10 năm. Hiên Viên chờ có chút gấp, Quảng Thành tử lại làm sao không nóng nảy. Khởi bẩm ba vị tiên sư, bên ngoài có người tự xưng là tiên sư sư đệ sư muội muốn cầu kiến. Đúng lúc này, một cái người hầu tiến đến bẩm báo. Sư đệ sư muội Quảng Thành tử ba người liếc nhau, trên mặt lộ ra vui mừng. Không phải là sư tôn biết tình huống nơi này, cố ý phái người đến truyền lời rồi. Nếu là chư vị sư đệ sư muội đến, ba người chúng ta vẫn là đi bên ngoài nên đón đi. Đa Bảo mở miệng nói ra. Đạo hữu lời ấy đại thiện. Thế là ba người cũng lấy Hiên Viên cùng đi ra khỏi phòng, lại thấy mặt ngoài đen nghịt đứng một đám tu sĩ, nói ít cũng có mấy vạn số lượng. Trên bầu trời bay, trên mặt đất đứng. Còn có mấy cái trong đất độn lấy chỉ thò đầu ra. Song phương phân biệt rõ ràng chia làm hai bên, tương hố ẩn ẩn giằng co. Quảng Thành tử ba người vừa ra khỏi cửa thấy cảnh này liền ngây ngẩn cả người. Người tới chính là xiển giáo tiệt giáo ngoại môn đệ tử, tu vi từ phía trên tiên đến kim tiên không giống nhau, dáng dấp cũng là đủ loại, dạng gì đều có. Sư huynh, nghe nói lần này nhân hoàng chính là sát phạt chứng đạo, chúng ta chuyên tới để trợ quyền. Không biết là ai trong đám người hô một tiếng. Đúng vậy a. Sư huynh, chúng ta xuất từ một môn, khi chung cùng tiến lùi. Sư huynh yên tâm, vừa có đại chiến, ta xiển giáo trên dưới tuyệt không lùi bước. Ta tiệt giáo cũng không phải bùn nặn. Trong lúc nhất thời, mấy vạn tu sĩ ở bên ngoài huyên náo xôn xao. Quảng Thành tử ba người liếc nhau một cái, cũng không biết nên nói như thế nào tốt. Cũng không thể nói mình đã tới 10 năm, kết quả liền đối thủ là ai đến bây giờ đều không nhìn thấy a. Gánh không nổi người kia a. Chư vị xiển giáo tiệt giáo sư đệ an tâm chớ vội. Lần này nhân hoàng chứng đạo nên có một phen ngăn trở, bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, trước tiên ở nơi này tu dưỡng một phen, đợi đến địch nhân ra chúng ta tại cùng nhau tiến lên. Ba người thương nghị một phen, cuối cùng từ tiệt giáo Đa Bảo ra mặt trấn an cái này mấy vạn lượng giáo ký danh đệ tử. Thế là đám người tìm một tòa núi lớn, liền ở nơi đó tạm thời an ngừng tạm tới. Mỗi ngày đau khổ chờ đợi thiên cơ bên trên biểu hiện đối thủ xuất hiện. Vu tộc bàn cổ điện hình thiên ngồi tại bàn cổ điện cổng. Một bên miệng lớn gặm một con to lớn không biết tên quái thu đùi, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì, tựa hồ là đang oán trách. Không bao lâu, cái kia cao hơn 3 mét đùi liền bị gặm cái không còn một mảnh, ném đi một điểm thịt đều không thừa xương đùi, Hình Thiên vô vô tay phàn nàn nói nương đấy, cái này trông coi bản cổ điện sống vì cái gì rơi vào trên người ta, không phải liền là ta thành tổ vu muộn một chút sao?
Người tới.
Tả Hoán xong về sau Hình Thiên lại hướng về phía bên cạnh hô một tiếng, lập tức có mấy cái truyền lệnh vu chúng chạy đi qua chờ đợi phân phó.
Cho ta truyền lệnh xuống, từ hôm nay trở đi, phàm ta vu tộc sở thuộc, không được đạp ra bản cổ điện phương viên vạn giảm. Đều cho ta đàng hoàng ở nhà ở lại, ta nhìn hắn cái gì chim hiên viên lần này làm sao chứng đạo.
Vâng.
Truyền lệnh vu chúng ai đi đường đấy.
Vu tộc bắt đầu từng chút hướng về bản cổ điện co vào thế lực. Nhân tộc Huyền Sơn bộ lạc tại Tiểu Hồ Ly Điều Giáo Hạ, Huyền Anh đã sớm tiên đạo có thành tựu, mặc dù năm hơn 30 tuổi, nhưng vẫn là một bộ thiếu nữ bộ dáng, chỉ là trên người tưởng cùng thiện lương khí tức càng thêm nồng đậm.
Một ngày này, Huyền Anh đi tới Tiểu Hồ Ly nơi ở sư tỷ, sư muội có một chuyện thỉnh giáo.
Thế nào Tiểu Hồ Ly nháy nháy con mắt nhìn xem Huyền Anh.
Bởi vì Huyền Quy tại ở kiếp trước liền đã bái sư La Thiên, cho nên hai người chính là lấy sư tỷ muội tương xứng.
Chương 171, tổng quát bồi dưỡng kế hoạch.
Sư tỷ, ta xem nhân tộc mặc dù sinh tồn điều kiện so sánh với trước có tăng lên rất nhiều, nhưng là rất nhiều người vẫn là không biết chuyện, thô bỉ không chịu nổi, ngơ ngơ ngác ngác cứ như vậy qua cả một đời, không biết sư tỷ nhưng có biện pháp giải quyết.
Huyền Anh nghi hoặc nhìn Bạch Tiểu Kiều.
A, vấn đề này a, ngươi chờ một hồi ha.
Tiểu Hồ Ly gãi gãi đầu hồi đáp, sau đó tại chữ vật linh bảo bên trong lật tìm, có.
Ừm, ta xem một chút, ở đây Tiểu Hồ Ly lấy ra một khối ngọc ống, bóp một cái pháp quyết. Trong ngọc đồng bắn ra một đạo tràn ngập chữ màn sáng.
Tiểu Hồ Ly chứng trạc đàng hoàng nói ra, liên quan tới như thế nào mở ra dân trí, để nhân tộc đại bộ phận thành viên hiểu chuyện. Đầu tiên, ngươi muốn sáng tạo thuộc về nhân tộc đặc hữu.
Đặc hữu cái gì?
Sách Huyền Anh bất đắc dĩ lật ra một cái liếc mắt.
A, làm sao ngươi biết?
Tiểu Hồ Ly kinh ngạc nhìn Huyền Anh.
Huyền Anh bất đắc dĩ che lấy đầu, tiếp lấy nhìn lên trước mặt màn sáng bên trên văn tự.
Nhất mở đầu một nhóm trên đó viết liên quan tới nhân hoàng Huyền Anh tổng quát bồi dưỡng kế hoạch, là khoản là La Thiên lấy.
Hữu Hùng bộ lạc lại là một cái 10 năm trôi qua, Hiên Viên đã trở thành một người trung niên, mặc dù thoạt nhìn vẫn là oai hùng tuấn thiếu, khỏe mắt nhưng cũng khó nén một tia vẻ già nua.
Trong 10 năm, Hữu Hùng bộ 653 rơi cùng binh Mạc Vũ, trong bộ lạc hàng năm đều muốn cử hành luận võ đến tuyển chọn mạnh nhất dũng sĩ gia nhập quân đội, thượng võ chi phong thịnh hành, thế nhưng là tại dân sinh bên trên lại không có cái gì thành tích. Ngàn vạn mặc giáp chi sĩ khiến cho mỗi chín cái bình dân liền muốn cung cấp nuôi dưỡng một sĩ binh, cái này khiến Hữu Hùng tộc nhân trong bộ lạc qua thời gian cũng không có bên ngoài suy nghĩ như vậy hạnh phúc.
Lại thêm, Quảng Thành Tử Sư Tôn, đây là ta bộ lạc cái này 7 ngày đến rất thứ 300 cái hài nhi, tại như thế ném xuống, sớm muộn muốn gây nên trong bộ lạc tộc nhân khủng hoảng A.
Hiên Viên đã là 10 năm qua không biết lần thứ mấy đi tới Quảng Thành Tử ba người nơi ở cáo trạng.
Mấy vạn xiển giáo tiệt giáo ngoại môn đệ tử tụ tập tại Hữu Hùng bộ lạc bên cạnh một tòa núi lớn bên trên, những người kia cái gì theo hầu đều có, đại bộ phận đều không phải người lương thiện, giết người luyện bảo, rút hồn đoạt phách sự tình làm quả thực không nên quá thuận buồm xuôi gió.
Tiệt giáo còn dễ nói, sư huynh đệ ở giữa lẫn nhau trọng tình trọng nghĩa, chúng người biết hiện tại là đại sư huynh đa bảo chứng chuẩn thánh thời khắc mấu chốt, ai cũng không dám quấy rối.
Chỉ là xiển giáo.
Mười năm này, cách mỗi mấy tháng Hữu Hùng bộ lạc liền muốn phát sinh một lần ác tính sự kiện. Cuối cùng bị Hiên Viên lần lượt cho Hữu Kinh Vô Hiểm đè xuống, không có tạo thành cái gì nhiễu loạn lớn.
Quảng Thành Tử nghe vậy cười khổ, lần này chính là xiển giáo một cái kim tiên cấp bậc ngoại môn đệ tử ý tưởng đột phát, muốn dùng nhân tộc Hải Nhi linh hồn đến luyện chế một kiện âm độc pháp bảo, lúc này mới trong vòng 7 ngày bên trong bắt đi 300 Hải Nhi.
Đỗ Nhi an tâm chớ vội, ta cái này đi răn dạy bọn hắn.
Quảng Thành Tử bất đắc dĩ, đành phải thuận miệng ứng phó nói.
Đúng vậy à, Đỗ Nhi. Ngươi Quảng Thành Tử sư phụ đồng môn chỉ bắt đi mấy cái hài nhi đã là rất nghề mặt ngươi, đừng muốn không biết đủ.
Một bên nghĩ từ bản thân năm đó chết thảm vô số sư đệ sư muội đa bảo sâu kín nói.
Quảng Thành Tử nghe lời này thiếu chút nữa bị tức hộc máu.
Nương đấy, đa bảo, có ngươi như thế giúp người nói chuyện sao?
Quả nhiên, nghe đa bảo, Hiên Viên trên mặt biểu lộ lập tức thay đổi.
Ai, mà thôi, ta cái này đi xiết làm bọn hắn đợi tại ngọn núi kia bên trên không ưng thuận đến, nếu không... liền để bọn hắn về sư môn chờ đợi sư tôn xử lý đi.
Quảng Thành Tử thấy thế không thể không thỏa hiệp nói.
Phiền phức sư tôn.
Hiên Viên trên mặt biểu lộ lúc này mới chuyển tốt, đối Quảng Thành Tử khom lưng nói.
Không sao cả.
Quảng Thành Tử thở dài một tiếng.
Xin hỏi sư tôn, ngày đó cơ biểu hiện địch nhân đến cùng khi nào xuất hiện?
Ta Hữu Hùng bộ lạc đời trước binh sĩ đều đã bởi vì tuổi tác lớn mà phân phát hơn phân nửa. Hiên Viên lại mở miệng hỏi.
Cái này ba người đối mặt một phen. Đổi dược sư đến trả lời Hiên Viên vấn đề,
ta đám ba người 10 năm này đã từng mình tư khổ tưởng, nghĩ đến cùng ta tam giáo không cùng, chỉ sợ chỉ có Thanh Khâu vị kia, đã thiên cơ biểu hiện địch nhân có thể làm cho Đồ Nhi trực tiếp công đức viên mãn, vậy khẳng định không là bình thường địch nhân. Không ngại đợi thêm một chút, nhiều mấy phần điểm lực lượng, cũng có càng lớn nắm chắc ứng đối. Đây rốt cuộc phải chờ tới cái gì? Hiên Viên lời còn chưa nói hết, đột nhiên nghe thấy thanh âm một nữ nhân tử vang lên bên tai. Ta chính là nhân tộc Huyền Sơn bộ lạc thủ lĩnh Huyền Anh, nay cảm giác nhân tộc ta đại bộ phận tộc người không biết văn tự, không biết chuyện. Dân trí khó mở, nhân đây phát minh tạo giấy thuật, in ấn thuật, để mà gánh chịu văn tự, thành lập thư tịch. Thuật chúng ta đạo trí lý. Nay lập xuống chúng ta giáo nho ra một mạch, ta Huyền Anh vì nho ra trưởng môn. Nhân tộc phàm hiểu biết chữ nghĩa, đọc sách sáng tác người, đều là ta nho ra con cháu. Huyền Anh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tất cả nhân tộc trong lòng, trích kiến một cái thân hình uyển chuyển nữ tử. Trung quanh nổi lơ lửng bút mực giấy nghiên chờ văn phòng tứ bảo, còn có một bản vô tự thiên thư, bịa viết nho chữ. Nhân giáo nho ra, chuẩn lập. Huyền Anh nói vừa xong, nhân tộc trên lãnh địa không liền vang lên bảo sinh rộng lớn thanh âm, lại là thừa nhận Huyền Anh, nhân giáo nho ra chính thức thành lập. Từ đó nhận nhân tộc chúng sinh tán thành. Hữu Hùng bộ lạc, Quảng Thành tử ba người nơi ở, Hiên Viên cùng bốn vị lao sư hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Cái này Huyền Anh trước đó hoàn toàn chưa nghe nói qua. Hơn phân nửa chính là Thanh Khâu vị kia lạc tử a. Dược sư nghĩ nghĩ mở miệng nói ra. Những người khác hai mắt tỏa sáng. Nương đấy, đợi lâu như vậy, thiên cơ bên trong biểu hiện địch nhân rốt cục xuất hiện. Hiên Viên thần sắc phấn khởi, kia Huyền Sơn bộ lạc mặc dù là nhân tộc ta một đại bộ lạc, nhưng là bất quá là mấy trăm vạn nhân khẩu, mảy may không đáng để lo. Ba vị sư tôn, ta cái này đi đốt lên Hữu Hùng đại quân, một đường san bằng Huyền Sơn bộ lạc. Ta cùng đa bảo đạo hưu cũng cái này đi tìm ta xiển tiệt hai giáo ngoại môn đệ tử, thế tất một trận chiến dẹp tiên Huyền Sơn bộ lạc, giúp ngươi công đức viên mãn. Quảng Thành tử nói xong cùng đa bảo cùng rời đi. Có ai không, đánh trông tụ tướng, triệu tập đại quân. Hiên Viên đi ra khỏi phòng, lớn tiếng đối thị vệ phía ngoài nói. Đông đông đông. Đông đông đông. Đông đông đông. Rất nhanh, hùng hậu chống quân âm thanh liền tại Hữu Hùng bộ lạc các nơi vang lên. Trong bộ lạc ngàn vạn binh sĩ cùng một chỗ tụ tập đến bộ lạc phía ngoài bình nguyên bên trên, trận liệt chỉnh tề, quân uy hùng tráng. Hiên Viên một thân nhung trang đi tới bình nguyên trước dựng trên một đài cao, phía trên có nhân tộc tiên nhân xây dựng thêm trận pháp. Các binh sĩ, chúng ta Hữu Hùng bộ lạc. Chương 172, đến cùng ở nơi đó. Ta vì nhân tộc trung chủ, Hữu Hùng bộ lạc vì nhân tộc chính sóc, nhưng hôm nay có Huyền Sơn bộ lạc không tuân theo trung chủ, bất kính chính thống, khi phạt. Hiên Viên tại trên đài cao cao giọng nói. Thanh âm thông qua khuyết đại âm thanh trận pháp truyền khắp tứ phương. Khi phạt, khi phạt, khi phạt. Thượng võ Hữu Hùng binh sĩ cao giọng hô, thanh thế chấn thiên. Báo. Lại tại lúc này, có một người cưỡi nhanh lập tức chạy tới, rơi vào điểm tướng đài trước đó, xuống ngựa quỳ một chân trên đất ôm quyền nói, Huyền Sơn bộ lạc truyền đến cấp báo. Cái gì cấp báo? Mau nói. Hiên Viên nghe xong là Huyền Sơn bộ lạc tình báo, trong lòng nhất thời mừng thầm, cái này cấp báo tới là thời điểm a. Nếu là tại tuyên thệ trước khi xuất quân động viên thời điểm trước mặt mọi người đạt được Huyền Sơn bộ lạc phản loạn cấp báo, chẳng phải là sẽ lập tức si khí phóng đại. Khởi bẩm trung chủ, Huyền Sơn bộ lạc phái người tới đưa tin nói bọn hắn bộ lạc thủ lĩnh phát minh tạo giấy thuật cùng in ấn thuật, còn có văn phòng tứ bảo, chuyên tới để hiến cùng chủ. Hy vọng trung chủ năng đủ tại nhân tộc mở rộng, để nhân tộc ta có thể hiểu biết chữ nghĩa, hiểu chuyện. Người kia lớn tiếng nói, thanh âm cũng thông qua truyền âm trận pháp một mở rộng. Tốt, các ngươi đều nghe được sao? Kia Huyền Sơn bộ lạc lại dám lớn lối như vậy, công nhiên phản loạn. Hiên Viên căn bản không có cẩn thận nghe kia truyền tin tiếng người liền lớn tiếng nói, nói đến một nửa, liền nhìn thấy trước mặt vô số song hoài nghi con mắt. Hiên Viên thanh âm im bặt mà dừng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Khởi bẩm trung chủ, Huyền Sơn bộ lạc phái người tới đưa tin nói bọn hắn bộ lạc thủ lĩnh phát minh tạo giấy thuật cùng in ấn thuật, còn có văn phòng tứ bảo, chuyên tới để hiến cùng chủ. Hy vọng trung chủ năng đủ tại nhân tộc mở rộng. Để nhân tộc ta có thể hiểu biết chữ nghĩa, hiểu chuyện. Người kia đành phải lại lớn tiếng nói, lại đưa lên một trang giấy, chính là Huyền Anh dùng tạo giấy thuật làm ra, phía trên cùng lấy một thiên liên quan tới tiến hiến tạo giấy thuật in ấn thuật văn chương. Được rồi, lần này tất cả mọi người nghe được. Vô số song con mắt hoài nghi nhìn xem Hiên Viên, đây chính là ngươi nói phản loạn. Hiên Viên nhìn xem trên tay khinh bạc sạch sẽ trang giấy, im lặng, trong đầu một đoàn tương hồ, phía trên mỗi một câu đều viết rất cung kính, tư thái thả rất thấp. Tại ngàn vạn song ánh mắt hoài nghi trước mặt, Hiên Viên cũng phương không biết như thế nào cho phải. Một trận lúng túng khí tức đang tràn ngập. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện đủ mọi màu sắc quang hoa, mấy vạn đạo độn quang từ phương xa mà đến, rơi vào trên không bình nguyên. Đồ Nhi, đại quân chuẩn bị chiến đấu như thế nào? Quảng Thành Tử cùng Đa Bảo mang theo Xiển Tiệt hai giáo mấy vạn ngoại môn đệ tử cùng nhau mà tới. Quảng Thành Tử nói vừa xong, liền thấy Hiên Viên biểu lộ cổ quái nhìn xem mình, ngược lại là bắt hắn cho giật nảy mình, còn tưởng rằng xảy ra điều gì đừng rẽ. Đại quân sĩ khí dâng cao, chỉ là ngươi vẫn là tự mình xem đi, lúc này Huyền Sơn bộ lạc chuyển tới. Hiên Viên đem tờ giấy kia đưa ra ngoài, Quảng Thành Tử dùng pháp lực một quyển, trang giấy nhẹ nhàng rơi vào trong tay hắn. Hừ, cái này Huyền Sơn bộ lạc còn càn rỡ trực tiếp phát chiến thư tới hay sao? Quảng Thành Tử lạnh hừ một tiếng, túi đầu xem xét, cũng ngây ngẩn cả người. T. Cái này cùng mình kịch bản khác biệt có chút lớn a. Nay lại hắn cuối cùng minh bạch Hiên Viên vì sao muốn biểu lộ cổ quái nhìn xem mình. Sư Minh, thế nào? Kia cái gì Huyền Sơn bộ lạc nói cái gì rồi? Một bầy kiến hôi, không ngại ta hiện tại phái người tới cho bọn hắn đồ sạch sẽ được rồi, vừa vặn ta cái này tụ hồn bàn bên trong còn thiếu điểm vật liệu. Quảng Thành Tử sau lưng một cái bị hắc khí bao phủ bóng người lớn tiếng nói. Đúng a, Sư Minh, chúng ta đi trước đi, đừng chờ cái gì đại quân, dày vò khốn khổ chết. Hừ, một bầy kiến hôi mà thôi, giết cũng liền giết. Sau lưng, Xiển giáo ký danh đệ tử bắt đầu la ầm lên. Quảng Thành Tử lông mày nhíu lại, nhưng lại không biết làm sao bây giờ. Cũng không thể nói đây là cái lớn ô long a. Mất mặt a. Khu khu. Lần này đem mọi người triệu tập mà đến chính là vì một lần diễn tập, các ngươi đi về trước đi. Không có cách, Hiên Viên đành phải vội ho một tiếng, trước hết để cho ngàn vạn binh sĩ trước quay về riêng phần mình trong quân doanh. Cuối cùng chờ Quảng Thành Tử trấn an được một đám ký danh đệ tử, lúc này mới cùng một chỗ trở về bộ lạc. Côn Luân Ngọc Hư cung chỗ, Ngũ Thánh tề tụ, nhìn thấy một màn này nháo kịch lại là một trận thở dài. Cái này La Thiên quả nhiên là mưu tính vô song a, ta không chờ được nữa vậy. Lao tử không biết lần thứ mấy cảm thán. Xem ra cái này một tôn nhân tộc trung chủ xem như phế đi, bây giờ tứ hải thái bình, phong ba không dậy, căn bản không có địch nhân đến cho hắn lấy sát phạt chứng đạo, lại thêm những năm gần đây cùng binh mặc vũ, coi nhẹ dân sinh, chỉ sợ đến lúc đó chỉ có thể vào luân hồi. Tiếp dẫn thở dài. Cầu tiên hoa. Hừ. Nguyên Thủy hư lệnh. Lại là bởi vì Xiển giáo lại tổn thất một cái tư chất bất phàm ngoại môn đệ tử. 50 năm qua đi, Hiên Viên rốt cục dần dần già đi, nằm tại trên giường bệnh, chinh chiến cả đời, đã không đối thủ, cũng không có con nối dõi, gian phòng bên trong chỉ có Quảng Thành Tử chờ tam giáo thủ đồ. Sư Tôn đã dầu hết đèn tắt, Hiên Viên đột nhiên hồi quang phản chiếu trừng to mắt nhìn xem Quảng Thành Tử. Ngươi yên tâm, Đồ Nhi, đợi ngươi đời sau luân hồi, ta nhất định đưa ngươi một lần nữa thu nhập môn tưởng. Quảng Thành Tử thở dài một cái đối Hiên Viên nói. Không phải, Đa Bảo sư Tôn Hiên Viên đột nhiên trừng to mắt, đưa mắt nhìn sang Đa Bảo. Không. Ngươi như nguyện ý nhập ta Tiệt giáo, ta đương nhiên nguyện ý kiếp sau chính thức thu ngươi làm đồ. Đa Bảo cũng có chút thương cảm cam kết. Ai biết Hiên Viên con mắt vậy mà càng trừng càng lớn. Hẳn là Đồ Nhi là nghĩ đời sau nhập ta Tây Phương giáo. Dược sư lại hỉ. Phúc. Hiên Viên rốt cục nhịn không được phun một ngụm máu tươi, sau cùng khí lực cũng bị rút đi, mặt không thay đổi nhìn xem nhà trần nhà. Ta đối thủ đến cùng ở nơi đó nói xong, liền trực tiếp khí tuyệt vào luân hồi. Đường đường một thế hệ tộc trung chủ, đến chết đều không có nhắm mắt. Hiên Viên sau khi chết, Quảng Thành Tử ba người vô pháp, đành phải trở về riêng phần mình sơn môn phục mệnh. Bởi vì Hiên Viên không có để lại dòng dõi, cũng không có chỉ định đời sau nhân tộc trung chủ, chúng người vô pháp, đành phải đề cử tại nhân tộc danh vọng cao nhất Huyền Anh làm trung chủ, chính là nhân tộc đời thứ nhất nữ trung chủ. Huyền Anh thượng vị về sau. Tại con nào đó mơ hồ tiểu hồ ly nhân Hoàng Huyền Anh bồi dưỡng tổng quát kế hoạch chỉ đạo hạ, chăm lo quản lý, không chỉ có cải thiện dân sinh, mà lại đại hưng giáo hóa. Chi dụng 30 năm, liền khiến người ta tộc hiểu biết chữ nghĩa nhân số gia tăng thật lớn, chiếm cứ không nhỏ tỷ lệ, lại cách mỗi mấy tháng viết ra một bộ vỡ lòng giáo hóa sách, tổng hợp thành sách, phát hành nhân tộc. Như thế bất quá 30 năm, cũng đã công đức viên mãn. Một ngày này, năm đó thần nông thị dùng để tế thiên trên đài cao. Huyền Anh một thân thịnh trang nhìn xuống phía dưới vô số chạy đến xem lễ nhân tộc. Chương 173, Thanh Khâu một mạch, khi là mạnh nhất. Nay ta Huyền Anh, vì nhân tộc trung chủ hơn 30 năm, lập nho gia, viết thư tịch, mở ra dân trí giáo hóa có công, hôm nay công đức viên mãn, nhân tộc trung giám chi. Thanh âm truyền khắp nhân tộc lãnh địa, vì vô số nhân tộc chỗ gieo họ ủng hộ, không biết bao nhiêu nhân tộc người đọc sách xoay người hành lễ. Hồng hoang phía trên, luận đến công đức, thủ đẩy giáo hóa. Huyền Anh công đức viên mãn. Chân trời rơi xuống công đức vậy mà so trước mặt thiên hoàng cùng địa hoàng còn nhiều hơn, trừ một chút một bộ phận công đức không biết tung tích bên ngoài, còn lại đại bộ phận đều bị Huyền Anh hấp thu, Huyền Anh tu vi liên tiếp cao thăng, rất nhanh liền đột phá chuẩn thánh cảnh giới. Trí nhớ của kiếp trước lập tức khôi phục, cho đến lúc này, mới hiểu được thân phận chân thật của mình chính là năm đó chống trời huyền quy, tu là còn tại dâng lên, một đường đột phá, rất nhanh cũng đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong. Mắt thấy là phải đột phá đến hôn nguyên cảnh giới, Huyền Anh đột nhiên kêu quát một tiếng, chém, chém. Một cái thân mặc 110 hoàng bào nữ tử từ phía trên hoa bên trong rơi xuống, ta vì nhân tộc tam hoàng người hoàng, khi chấn thủ nhân tộc thánh địa. Lại có một người mặc áo bào màu trắng tóc xách lũng đâm ở sau gót người đọc sách hình tượng nữ tử từ tiêu tốn rơi xuống, ta vì nhân giáo nho gia chi trưởng môn, khi truyền bá văn minh tại nhân tộc. Hai người đều là chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới. Lại là Huyền Anh không nguyện ý dụng công đức miễn cưỡng đột phá đến nửa bước hôn nguyên cảnh giới, từ đây trở thành hôn nguyên bên trong người yếu nhất, lúc này mới chém ra hai cỗ hóa thân chia lãi công đức, đồng thời thay thế tự mình hoàn thành tại nhân tộc sứ mệnh. Huyền Anh tu vi cũng ổn ổn định ở chuẩn thánh đỉnh phong tình trạng liền ngừng lại. T. Một đám lưu ý bên này tình cảnh hồng hoang cao thủ thấy cảnh này cũng không biết nói cái gì cho phải. Cái này Huyền Anh rõ ràng có thể đột phá đến nửa bước hôn nguyên, vì sao dừng bước không tiến thêm? Hẳn là cái này Huyền Quy luân hồi chuyển thế một phen về sau ngớ ngẩn. Ai biết được, bất quá nhiều thua thiệt như thế, không phải Thanh Khâu một mạch nếu là tái xuất một nửa bước hôn nguyên, còn đến mức nào? Đáng tiếc a. Đáng tiếc. Hừ, ta nhìn tám thành là luân hồi thời điểm đem đầu góc làm hư. Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy không cam lòng nhìn xem công đức viên mãn Huyền Anh nói. Mấy vị khác chưa rời đi thánh nhân cũng đều một bộ tán đồng bộ dáng. Có thể chứng hôn nguyên, cho dù là nửa bước hôn nguyên còn không chứng. Không phải người ngu là cái gì? Trong hư không, vô số thần niệm giao thoa, đối với Huyền Anh cử động lần này đều là nghị luận ầm ĩ. Huyền Anh chứng đạo hoàn tất, bầu trời có tử khí đông lai, lại có long phong cùng vang lên thanh âm, trên bầu trời vô số cánh hoa vẩy xuống. Huyền Anh hai mắt tỏa sáng, lập tức quỳ rạp trên đất. La Thiên cùng nữ hoa cưới một rồng một phượng hai cái tọa kỵ, xuất hiện ở trên bầu trời, đi theo phía sau Thiên Ma đồng tử trở thành khâu được đám đệ tử người. Huyền Anh bái kiến sư phụ sư nương. Bái kiến chư vị sư huynh sư tỷ. Huyền Anh miệng hô. Chúng ta bái kiến thánh phụ thánh mẫu. Phía dưới nhân tộc gặp một lần La Thiên cùng nữ hoa xuất hiện, từng cái kích động vạn phần quỳ lại nói. La Thiên vừa xuất hiện, trong hư không giao thoa thần niệm cũng không dám phát ra tiếng, lẳng lặng xem La Thiên trời. Đồ nhi, vì sao không dụng công đức chứng đạo? La Thiên không có để ý người bên ngoài là nghĩ như thế nào, vui mừng nhìn xem Huyền Anh hỏi. Hồi bẩm sư tôn. Đồ nhi không nguyện ý đi mưu lợi con đường chứng đạo trở thành hỗn nguyên bên trong người yếu nhất. Ta Thanh Khâu một mạch, khi ngẩng đầu ở giữa thiên địa, muốn làm liền muốn làm mạnh nhất. Huyền Anh biểu lộ nghiêm, cao giọng nói. Thanh âm hướng về bốn phương tám hướng truyền đi. Khiếp sợ hồng hoang đám người cũng không biết nói cái gì cho phải. Nương đấy, bình thường chuẩn thánh đại năng chính là nằm mộng cũng nhớ có cái cơ duyên to lớn có thể công đức chứng đạo. Kết quả ngươi đặc biệt nương còn chọn ba lấy bốn. Bất quá kịp phản ứng về sau. Đám người lại cũng không thể không tán thưởng một tiếng. Cái này Thanh Khâu một mạch, quả nhiên là ngưu bức a. La Thiên cái này treo lên đánh thánh nhân tồn tại liền không nói, chính là môn hạ hai cái hôn nguyên cấp bậc môn nhân, đó cũng là thực lực có một không hai chư thánh. Hiện tại xem ra, nàng này như thế tâm tính, làm không cẩn thận tương lai hôn nguyên chi vị thật sự có nàng một tôn. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt. Không hổ là ta La Thiên đệ tử, ta Thanh Khâu một mạch, muốn làm liền muốn ngồi kia mạnh nhất. Cho tới bây giờ đều là chia ra canh vân, hôm nay ngươi tại chứng trên đường nhu lợi, ngày sau cùng người đấu pháp tự nhiên sẽ còn trở về. La Thiên cười lớn nói. Ở xa Ngọc Hư cung Nguyên Thủy Thiên Tôn lại bị La Thiên chọc tức giận sôi lên. Mẹ nó, ngươi giáo dục đồ đệ sẽ giáo dục đồ đệ, tổng hướng ta Ngọc Hư cung phương hướng nhìn tính là gì sự tình. Thông Thiên đột nhiên túi đầu xuống, đầy trong đầu đều là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cùng Thánh Nhân. La Thiên vui mừng nhìn xem Huyền Anh, tên đồ nhi này chứng đạo con đường chính là hắn cho mưu tính. Có thể có được bao nhiêu công đức tự nhiên cũng là tâm lý nắm chắc, đây cũng là đối nàng một khảo nghiệm. Nếu là không có giam lại dụ hoặc dụng công đức đột phá, vậy tương lai tiền đồ cũng chỉ có thể dạng này, bất quá bây giờ xem ra, lại là có thể hảo hảo tài bồi một chút. Nghĩ đi nghĩ lại, La Thiên cảm thấy trên lưng đau xót. Trong lòng đột nhiên giật cả mình. Mẹ à, vừa rồi vào xem ăn mặc bức sướng rồi, quên bên người vị này cô mãi mãi cũng là thánh nhân. Ngươi yên tâm, chuyện của ngươi ta tự có sắp xếp. La Thiên vội vàng lấy lòng đối nữ hoa truyền âm nói. Hừ. Nữ hoa nhẹ hừ một tiếng, lúc này mới buông tay. Bây giờ tam hoàng đã quý vị, nhân tộc đại hưng chi thế lấy thế không thể đỡ, các ngươi khi ghi nhớ, thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Nhân tộc, chỉ quỳ sinh ta nuôi ta chi thiên địa, chỉ kính tạo ta giúp ta chi thánh phụ thánh mẫu. Nhân tộc, không làm kiến hôi. La Thiên nhìn phía dưới nhân tộc lớn tiếng nói. Nhân tộc, không làm kiến hôi. Nhân tộc, không làm kiến hôi. Nhân tộc, không làm kiến hôi. Đám người cảm nhận được La Thiên nhiệt huyết, lập tức cùng kêu lên hô to. La Thiên nhìn xem nhân tộc máu tươi chưa lạnh, hài lòng gật đầu, lúc này mới mang theo Huyền Anh trở về Thanh Khâu. Về phần Huyền Anh hai đại hóa thân, thì là một cái về tới nhân tộc tổ địa đi tiềm tu, một cái tìm một chỗ sơn thanh thủy tú chi địa, xây một sở học viện thu một bang môn nhân tử đệ bắt đầu tình tu nho đạo. Huyền Anh chứng đạo về sau, mọi người đẩy cử đi nhân tộc đại hiển chuyên húc vì trung chủ, chỉ là một thế này chuyên húc hào cao dương thị, lại không phải là hiên viên đích tôn. Chuyên hạng chuyên húc tại vị lúc, còn tiến hành một lần trọng yếu tông 0.8 cải cách giáo dục cách. Lúc ấy đông đảo bộ lạc nhỏ, phổ biến tế bái đủ loại tiểu quỷ tiểu thần, chuyên húc mạnh làm bọn hắn thuận theo giáo hóa, chỉ tế tự thánh phụ cùng nhân tộc tam lão tam hoàng chờ tiên hiển, cái này thay đổi cách chạm vào tộc cùng tộc ở giữa dung hợp. Chuyên húc tại vị 78 năm, truyền vị cho Cao Tân, là Đế Khốc. Đế Khốc sinh ra liền rất có linh khí, hắn hai thính mắt tinh, có thể giải xa xa tình huống, có thể nhìn rõ nhỏ xíu lý lẽ. Hắn thuận theo thượng thiên ý chỉ, hiểu rõ dân chỗ gấp. Đế Khốc qua đời về sau, Tử Trí kế thừa đế vị, thế nhưng là Đế Trí lại không có gì đột xuất chiến tích. Đế Trí 9 năm, Trí tự mình dẫn quan viên đến đường tướng đế vị thiền tại phóng hân kế đế vị, niên hiệu Nghiêu. Nghiêu cùng bách tính đồng cam cộng khổ, phát triển nông nghiệp, xử lý thích đáng các loại chính vụ, đem thiên hạ quản lý được ngay ngắn rõ ràng, nhận bách quan cùng dân chúng bình thường ủng hộ. Câu đặt mua. Câu tự động đặt mua. Chương 174, khổ cực đại vũ. Nghiêu đến tuổi già lúc, nghe theo đám người đề cử, đem Thuấn làm người thừa kế đến bồi dưỡng, cũng đem mình hai cái nữ nhi Nga Hoàng cùng nữ anh gả cho Thuấn, khảo sát Thuấn làm người, cũng để Thuấn thay thế mình xử lý chính sự, để quan sát hắn làm trung chủ phải trang hợp thiên ý. Đợi đến Thuấn thời kỳ, hồng hoang đột phát lũ lụt, nhân dân khổ không thể tả, Thuấn hỏi thăm một đám đại thần nói, quần quận hồng thủy ngập trời, mênh mông mang núi tương lăng, hạ dân lo, có thể làm trị người. Chúng thần đều nói không phải cổn không thể trị, Thuấn gật đầu đáp ứng, để cổn đi quản lý hồng thủy. Cổn biết Thuấn mệnh mình quản lý lũ lụt sau cười nói, như muốn chữa khỏi lũ lụt lại là tiện tay mà thôi, Thuấn thực là đại tài tiểu dụng. Mọi người đều cười chi cổn từ đến nhận chức sau liền dẫn đám người bắt đầu quản lý lũ lụt, kia cổn lại là chỉ biết chắn không biết sơ, phía đông có nước liền chắn phía đông, phía tây có nước liền chắn phía tây, như thế như vậy đông chắn tây quyết. Này chắn kia tràn, cổn bận rộn 9 năm cũng chưa từng đem lũ lụt quản lý. Thuấn không cách nào, đành phải đem cổn chém đầu, sau đó lại mệnh lệnh cổn nhi tử Đại Vũ tiến đến trị thủy. Đại Vũ đành phải bái biệt thê tử, 19 tiến về trị thủy, đi lần này chính là nhiều năm. Trị thủy lý niệm cùng cổn vừa vặn tương phản, áp dụng khơi thông biện pháp quản lý lũ lụt, nhưng mà nhiều năm xuống tới, mỗi lần lũ lụt quản lý vừa có chút khởi sắc, liền sẽ tái phạm, một mực không thể trị tận gốc, cái này khiến Đại Vũ khổ não không thôi. Nay Thiên Đại Vũ một thân một mình đi tới một tòa trên núi cao, nhìn phía dưới quần quận mà chạy giang hà, lần nữa lâm vào buồn khổ bên trong. Lũ lụt ta, lũ lụt, ta nên như thế nào quản lý tốt ngươi? Đại Vũ không khỏi sầu khổ lẩm bẩm nói. Đem nó uống sạch không được sao? Một thanh âm sâu kín từ Đại Vũ phía trên truyền tới. Đúng vậy a, đem nó uống sạch không được sao? Đại Vũ đột nhiên hai mắt tỏa sáng, cao hứng vô đùi, toàn vẹn không để ý đem bắp đùi mình đập đau nhức, sau đó nhìn trước mặt sông lớn lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Thân mẹ nó đem nó uống sạch, ai đến uống? Ta sao? Người nào? Đại Vũ cái này mới phản ứng được, đột nhiên ngẩng đầu lên khẩn trương hô, cái này xem xét liền cũng không rời đi nữa con mắt. Đại Vũ từ nhỏ đến lớn cũng chưa có xem xinh đẹp như vậy nữ tử, một đầu nhu thuận tóc dài xóa vai mà rơi, một tịch áo trắng, trên mặt ngũ quan xinh xắn tràn ngập lại tràn ngập mỹ thái, sau lưng chín cái lông xù cái đuôi lắc lư, hết lần này tới lần khác lại cho người ta một loại thánh khiết cảm giác. Tiểu hồ ly duỗi cái lưng mệt mỏi, phủi một chút lớn, cũng không biết hiện từ lúc nào, sư muội công đức viên mãn không có. Lại là bởi vì Huyền Anh chứng đạo thời điểm tiểu hồ ly đang ngủ, vừa lúc gặp phải công đức rơi xuống. Tiểu hồ ly rốt cục trong giấc ngộng ở nhờ công đức đột phá đến chuẩn thánh tu vi, vì tiêu hóa những này công đức, lại ngủ nhiều mấy trăm năm, lúc này mới tỉnh lại. Uy, người kia, ta hỏi ngươi. Tiểu hồ ly liếc qua còn đang sững sờ Đại Vũ, hiện từ lúc nào, nhân hoàng Huyền Anh chứng đạo sao? Yêu. Yêu quái a. Đại Vũ lại đem mọi ánh mắt tập trung vào tiểu hồ ly cái đuôi bên trên. Hừ, yêu quái gì, chúng ta cửu vĩ hồ là thiên địa linh thú. Tiểu hồ ly không vui bóp lấy eo, ngươi là ai? Ừ ngực. Đại Vũ mắt một miếng nước bọt, ta là Đại Vũ, phụ trung chủ chi mệnh đến đây trị thủy. Trung chủ. Sư muội của ta. Huyền Anh còn tốt chứ? Tiểu hồ ly vội vàng híp mắt hỏi. Đại Vũ biểu lộ co quắp một chút, ám đạo cái này đều là ai a? Huyền Anh trung chủ sớm tại mấy trăm năm trước liền công đức viên mãn, trở về thánh địa, hiện tại nhân tộc trung chủ là Thuấn. Đại Vũ nói. Thuấn. chưa nghe nói qua, được rồi, cùng ta cũng không quan hệ. Ta hỏi ngươi, cái bên này có đồ chơi tốt gì sao?
Từ đột phá bên trong tỉnh lại, tiểu hồ ly không muốn quá sớm về Thanh Khâu, thế là mở miệng hỏi.
Không biết, ta vẫn bận trị thủy, đã 7-8 năm không có về nhà, hai tử đều đã 3 tuổi.
Đại Vũ thở dài một cái.
Nghe xong lời này, tiểu hồ ly lập tức lộn xộn.
7-8 năm không có về nhà.
Hai tử 3 tuổi cái này số, là thế nào tính ra lấy?
Vậy ngươi vẫn là rất đáng thương.
Tiểu hồ ly có chút đồng tình nhìn xem Đại Vũ.
Không có việc gì, chỉ cần nhân tộc ta có thể không còn bị lũ lụt chỗ tra tấn, kia hy sinh ta Đại Vũ một người lại có làm sao?
Đại Vũ đứng dậy chém đinh chặt sắt nói.
Thế nhưng là ngươi như thế trị thủy vô dụng a.
Tiểu hồ ly nhìn phía dưới lao nhanh nước sông, nước này hoạn cũng không phải tự nhiên hình thành, là có cái gì tại quấy phá.
Cái gì?
Có cái gì quấy phá?
Đại Vũ kinh hãi, nhìn về phía tiểu hồ ly.
Ngươi chờ một chút.
Tiểu hồ ly đối Đại Vũ nói, sau đó sẽ mở không gian biến mất không thấy, không bao lâu liền bắt được một cái hình như viên hầu, mũi tẹt, lồi cái chán, đầu bạc thanh thân quái vật trở về.
Ngươi nhìn, đây chính là con kia gây sóng gió quái vật, ta vừa rồi bắt hắn thời điểm hắn còn tại cổ động sóng gió tới.
Tiểu hồ ly bóp lấy xích khảo mã hầu phần gáy nói.
Vô kỳ hiện tại có chút một bước, hắn dự cảm thấy mình tại không mấy năm sau có thể sẽ có vẫn lạc chi nạn, rất khó vượt qua, tại là chuẩn bị thừa dịp hiện tại kiếp nạn còn chưa tới lâm thời điểm ra gây sóng gió, tốt khiến nhân tộc đại năng ra cho mình trấn áp. Kết quả một ngày này ngay tại thường ngày gây sóng gió đâu, sau lưng đột nhiên xuất hiện một nữ tử. Bóp lấy mình sau cái gáy liền cho mình túm đến đây. Sau đó lại chỉ mình xem như giáo cụ đồng dạng.
Nga ô. Vung ra lão tổ.
Vô kỳ giận dữ, thân là giang hoài thủy quái, hôn thế tứ hầu một trong, vô kỳ lúc nào bị người như thế nhục nhã qua, có bản lĩnh cùng lão tổ ta quang minh chính đại đánh một trận, phía sau đánh lén có gì tài ba.
Đại Vũ bị tiểu hồ ly nói sửng sốt một chút, theo bản năng nhìn xem vô kỳ, hẳn là cái này yêu quái thật là lũ lụt đầu nguồn.
Cô nương.
Đại Vũ vừa chắp tay, vừa muốn nói chuyện đâu, liền thấy tiểu hồ ly tiện tay đem vô kỳ phủi ra ngoài.
Vô kỳ xoay người, lập tức độn vào trong nước, biến mất không thấy.
Được rồi, thấy được chưa, đây chính là gây nên lũ lụt quái vật, giống như gọi kêu cái gì vô kỳ.
Tiểu hồ ly vô vô tay nói.
Đại Vũ thân hình cứng đờ, sững sờ ngay tại chỗ.
Ta mẹ nó không chỉ nhìn đến thủy quái,
còn chứng kiến ngươi đem thủy quái tiện tay chộp tới lại tiện tay đem thả.
Trái tim đau.
Cô nương có thể lại đem kia thủy quái cho chụp tới.
Không cách nào, vì nhân tộc thương sinh, Đại Vũ đành phải hạ thấp tư thái khẩn cầu nói.
Tốt.
Tiểu hồ ly nói xong, lần nữa sẽ mở không gian, không bao lâu, vô kỳ lại là một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ bị tiểu hồ ly nắm lấy sau cái gãy cho cầm đi qua.
Chương 175, không mang như thế đùa nghịch người.
Lại bị nắm, vẫn là bị cùng là một người, dùng cùng một loại phương thức.
Chỉ là vô kỳ cũng nghĩ không thông đại tỷ, ta làm sao đắc tội ngươi rồi.
Ngươi là muốn con quái vật này sao?
Tiểu hồ ly bóp lấy vô kỳ đối Đại Vũ hỏi.
Đại Vũ nhìn cái này lũ lụt kẻ cầm đầu, hai mắt tỏa sáng, liên tục gật đầu.
Ba.
Vô kỳ lần nữa bị ném ra ngoài.
Không cho, có bản lĩnh mình đi bắt.
Tiểu hồ ly vô vô tay.
Đại Vũ.
Bị ném ở một bên vô kỳ khóc không ra nước mắt, mình nói như thế nào cũng là một cái đại la kim tiên, hôn thế tứ hầu một trong, cũng là muốn mặt mũi có được hay không?
Hừ. Phía sau đánh lén tính cái gì hảo hán, lần sau chúng ta chân ướt chân ráo đánh qua, ta vô kỳ cũng không phải bùn nặn.
Vô kỳ nhảy dựng lên chỉ vào tiểu hồ ly lớn tiếng nói.
Nói xong quay người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào trong nước sông du tẩu.
Quả nhiên là lần sau lại đánh qua.
Ai?
Đại Vũ không cách nào, đành phải thở dài một cái, ngồi tại nguyên chỗ, cứ như vậy kinh ngạc nhìn trước mặt lao nhanh sông lớn.
Một lát sau, đến vào lúc giữa trưa, Đại Vũ từ trong bọc móc ra sớm chuẩn bị tốt thịt muối. Dựng lên một đống tuổi lửa cứ như vậy nướng.
Một trận mùi thơm xa xa truyền ra ngoài.
Ừ ngực.
Một cái kỳ quái thanh âm truyền đến, Đại Vũ nghi ngờ thuận phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, vừa hay nhìn thấy tại chảy nước miếng tiểu hồ ly.
Ngươi đây là thịt gà sao?
Tiểu hồ ly nhìn xem Đại Vũ cây quyền bên trên treo thịt nướng.
Ừm, một loại yêu thú liệt diễm gà, là hai ngày trước săn giết.
Đại Vũ thanh âm hữu khí vô lực. Hắn phát hiện tựa hồ mặc kệ chính mình làm sao chữa nước cũng không có cách nào trị tận gốc lũ lụt.
Ta cũng muốn ăn, bất quá La Thiên ca ca nói chúng ta Thanh Khâu một mạch đều là người thành thật, không thể bạch chiếm người tiện nghi.
Tiểu hồ ly nói lầm bầm.
Như vậy đi, ngươi chờ một hồi.
Tiểu hồ ly lần thứ ba sẽ mở không gian.
Đại Vũ một người ngu ngơ tại nguyên chỗ.
Giống như, luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh a.
Nửa khắc đồng hồ về sau,
mặt mũi bầm dập vô kỳ lần thứ ba xuất hiện ở đại vũ trước mặt, trang diện có chút xấu hổ.
Kia, ta liền dùng nó đổi với ngươi.
Yên tâm, lần này ta là chính diện xuất hiện, đem nó đánh một trận sau đó mới mang tới.
Tiểu hồ ly cường điệu nói.
Vô kỳ ngồi xổm trên mặt đất, dùng ngón tay vẽ lấy vòng vòng.
Vừa rồi tiểu hồ ly trực tiếp xuất hiện trong nước, hắn chính vui vẻ hơn đâu, kết quả một cái chuẩn thánh uy áp tới, vô kỳ ngay cả đầu hàng cũng không kịp nói, liền bị đánh không hình người.
Xin hỏi tiên trưởng ở phương nào tu hành?
Vô kỳ tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói.
Chỉ là không biết tại hạ làm gì sai đắc tội tiên trưởng.
Vô kỳ đứng dậy chắp tay đối tiểu hồ ly nói.
Nay lớn chính là chết cũng chết minh bạch.
Tiểu hồ ly ngay tại gặm đại vũ gà nướng gặm miệng đầy chảy mỡ, căn bản không có thời gian nói chuyện, nghe vậy dương dương trong tay thịt nướng.
Nhưng là tại hạ trong lúc lơ đãng ăn hết tiên trưởng dòng dõi.
Vô kỳ cũng không phải ăn chay, bình thường tại chuẩn trong nước cũng không ít bắt hai bên bờ sinh linh ăn.
A, không là, là đại vũ dùng khối này thịt nướng cùng ta đổi ngươi.
Tiểu hồ ly thật vất vả nuốt xuống thịt nướng, lúc này mới lên tiếng nói.
Vô kỳ cương ngay tại chỗ, nhìn xem khối kia bình thường được thịt nướng, không biết nói cái gì cho phải.
Mình dù sao cũng là một cái đại la kim tiên A.
Vu Yêu rời khỏi hồng hoang sân khấu về sau nói thế nào cũng là một phương cao thủ, làm sao lẫn vào còn không bằng một khối gà nướng đâu.
Đại lão, không mang như thế đùa nghịch người A.
Ngươi vì sao muốn gây sóng gió, hoắc loạn nhân tộc ta?
Đại vũ đối vô kỳ chất vấn.
Bị hỏi lên như vậy, vô kỳ cũng có chút ngộng, bản ý của hắn là gây sóng gió bị đại thần thông giả bắt chấn áp, dạng này mặc dù đã mất đi thân tự do, nhưng lại bảo vệ tính mệnh, ngày sau sớm tối có thoát thân ngày.
Chỉ là,
nhìn xem ngay tại ăn gà nướng thịt, không có thời gian quản lý mình tiểu hồ ly, còn có đang chất vấn lấy mình ngay cả tiên đạo cũng không thành đại vũ, giống như cái nào đều không giống như là có thể chấn áp mình dáng vẻ a.
Vận mệnh a, ngươi vì sao như thế nhiều thăng trầm?
Làm chính là làm, nào có nhiều như vậy lý do?
Vô kỳ thấp hừ một tiếng nói, lại là khinh thường cùng đại vũ cái này phàm nhân giải thích cái gì.
Đại vũ mặt không thay đổi nhìn vô kỳ một chút, đem vô kỳ cho giật nảy mình, ngươi muốn làm gì?
Nhìn xem đại vũ từ trong bọc lấy ra thịt muối, tiểu hồ ly nhãn tỉnh sáng lên, vô kỳ lại đem một trái tim chìm đến đáy cốc.
Nương liệt! Ai nói cho ta vì sao ta một cái đại la kim tiên còn không bằng một khối thịt nướng a?
Không có cách nào, vô kỳ đành phải ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Tiên lặng bắt đầu giảng thuật lên tương lai mình bi thảm tao ngộ tới.
Nói như vậy ngươi là hy vọng ta có thể trấn áp ngươi.
Đại vũ sau khi nghe xong nói.
Vô kỳ một mặt ghét bỏ nhìn xem cái trước, ngươi một người bình thường, chính là ta đứng bất động, ngươi có thể trấn áp sao?
Đại vũ do dự một chút, đột nhiên quỳ gối tiểu hồ ly trước mặt, thượng tiên, đệ tử thành tâm bái sư, khẩn cầu thượng tiên nhận lấy ta.
Vô kỳ sững sờ, đột nhiên phúc trí tâm linh, cũng quỳ gối tiểu hồ ly trước mặt, tiên trưởng. Tiểu nhân từ Vu Yêu thời kỳ sinh ra, bây giờ đã mấy vạn năm, mặc dù là đại la kim tiên tu vi, nhưng cũng nguyện ý vì tiền trưởng đi theo làm tùy tùng, khẩn cầu tiên trưởng thu ta làm đồ đệ.
Các ngươi đều muốn bái ta làm thầy.
Tiểu hồ ly sững sờ, một loại mới lạ cảm giác dưới đáy lòng dâng lên, trên mặt lộ ra tiếu dung.
Tốt!
Kia đại vũ ngươi chính là của ta đại đệ tử, vô kỳ, ngươi chính là của ta nhị đệ tử. Về sau các ngươi chính là ta bà bọc, ai dám khi dễ các ngươi. Liền trực tiếp báo danh hiệu ta.
Tiểu hồ ly cao hứng đối hai người nói ra, quá tốt rồi, lại có đồ đệ có thể chơi.
Đa tạ sư phụ.
Hai người cùng một chỗ quỳ lạy đạo, chỉ là vô kỳ xếp tại thứ hai lại là có chút không cam tâm.
Xin hỏi sư phó, chúng ta sư môn chỗ ở nơi nào?
Vô kỳ tương đối quan tâm tiểu hồ ly chỗ dựa vấn đề, quan hệ này đến về sau có thể hay không cho hắn cung cấp che chở.
Sư môn.
Ta không có sư môn A.
Tiểu hồ ly lắc đầu.
Xong.
Vô kỳ nghe xong, một trái tim lập tức chìm đến đáy cốc.
Không có sư môn.
Chuẩn thánh sơ kỳ tán tu.
Cái này làm không cẩn thận mình vẫn là phải vẫn là ca.
Bất quá ca ca của ta là La Thiên, có chuyện gì ngươi trực tiếp đi Thanh Khâu tìm hắn là được rồi.
Tiểu hồ ly thản nhiên nói.
A, Thanh Khâu La Thiên A vô kỳ xa suốt lẩm bẩm nói.
Nói xong, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn xem tiểu hồ ly, Thanh Khâu hạnh vận thiên tôn đại nhân.
Chương 176 Mấy cái phế vật.
Ở xa Thanh Khâu, đang ngủ say La Thiên đột nhiên mở hai mắt ra, cười một tiếng, cái này tiểu hồ ly ngược lại là ham chơi.
Dứt lời, bốn kiện linh bảo phá không mà đi, La Thiên lần nữa chìm vào giấc ngủ.
Bờ sông, vô kỳ đầy mặt không thể tin nhìn xem tiểu hồ ly, trong lòng có một loại bị thiên đại đĩa bánh đập trúng cảm giác.
Mình làm sao như thế gặp may mắn, trực tiếp vào Thanh Khâu môn hạ, mặc dù không phải dòng chính, nhưng là ra ngoài ai còn dám tính toán mình.
Ừm, hai người các ngươi nhớ kỹ. Đã nhập môn hạ của ta, như vậy khi tuân thủ ta Thanh Khâu giới mệnh,
làm người nhất định phải trung hậu trung thực. Tiểu hồ ly hồi tưởng đến trước kia La Thiên Thu Đồ lúc dáng vẻ nói chuyện nói. Bị người khi dễ nhất định không thể sợ, muốn đánh lại, đánh không lại tìm sư môn trưởng bối cũng chính là vi sư ta, hừ, chính là mấy cái kia thánh nhân cũng không dám động sư phụ một sợi lông. Tiểu hồ ly lớn tiếng nói. Lốt buốt. Đúng lúc này, trên trời đột nhiên hiện lên một tia chớp. Lại là bởi vì tiểu hồ ly đối thánh nhân không tuân theo, chư thánh xúc động, hàng hạ một tia chớp lấy làm cảnh cáo. Đại vũ chưa từng tu tiên không rõ chuyện gì xảy ra, vô kỳ lại đánh run một cái, ai ra, cái này tôn đây là kinh động thánh nhân a. Vừa muốn khuyên tiểu hồ ly bất tranh cái đâu. Đã thấy tiểu hồ ly một mặt bất mãn chỉ vào trên trời mắng to, làm sao? Nói chính là mấy tên phế vật các ngươi, có bản lĩnh đụng đến ta một sợi lông nhìn xem. Ngọc hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn khí mặt đều muốn tái rồi, lão tử lại nhẹ nhàng lắc đầu. Ám đạo Nguyên Thủy Thiên Tôn làm gì tự rước lấy nhục, kia chỉ tiểu hồ ly nói là La Thiên muội muội, thế nhưng là tam giới đại năng ai không biết chính là La Thiên nữ nhân a, vẫn có chút được sủng ái cái chủng loại kia. Vô Kỳ nghe xong tiểu hồ ly lời này bị hù hồn đều nhanh không có, tranh thủ thời gian nằm rạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu, sợ một hồi có thánh nhân pháp bảo phá không mà đến, ngay cả mình mang cái này mới vừa biết sư tôn trực tiếp đánh cái hình thần câu diện. Đợi một hồi, lại phát hiện hết thảy đều bình yên vô sự, Vô Kỳ lúc này mới thận trọng ngẩng đầu, liền thấy tiểu hồ ly nói lầm bầm, thôi đi, ta liền biết có thể như vậy, mấy kẻ hèn nhát, nếu là thật dám ra tay, nói không chừng ta sẽ còn xem trọng các ngươi một chút đâu. Ngươi, nhóm, nương liệt, tình cảm sư tôn cái này trào phúng còn không phải một tôn thánh nhân, là một đám A. Vô Kỳ trong lòng phảng phất có vô số chi không thể miêu tả chi thần thú băng đẳng mà qua. Đã sớm nghe nói Thanh Khâu một mạch Lưu Xoa, lại không nghĩ rằng Lưu Xoa như vậy. Ngay tại Vô Kỳ khiếp sợ thời điểm, mấy người trước mặt một khe hở không gian xuất hiện, bốn kiện linh bảo từ trong mặt bay ra, phân biệt rơi vào Đại Vũ cùng Vô Kỳ trước mặt. Đại Vũ trước mặt theo thứ tự là cực phẩm hậu thiên linh bảo Định Hải Thần Châm, cùng cực phẩm hậu thiên linh bảo Khai Sơn Phủ, cái này hai kiện bảo bối chính là La Thiên tiện tay luyện chế cực phẩm hậu thiên linh bảo, uy năng có thể so với thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Rơi vào Vô Kỳ trước mặt thì là thượng phẩm tiên thiên linh bảo Như Ý Phân Thủy Bổng cùng thượng phẩm tiên thiên linh bảo Bát Quái Tử Kim Khải, hết thảy một phòng, lại vừa vặn thích hợp Vô Kỳ sử dụng. Hi hi, đây là ca ca ban cho các ngươi linh bảo, các ngươi thu cất đi. Ngân Linh Nhi cười hì hì nói. Chúng ta đa tạ thiên tôn đại nhân ban bảo vật. Hai người vội vàng hướng Thanh Khâu phương hướng quỳ lạy nói. Cùng Vô Kỳ trở thành sư huynh đệ về sau, tại Vô Kỳ trợ giúp hạ, Đại Vũ Trị Thủy tiến triển thật có thể nói là một ngày ngàn dặm, lại thêm có Phá Núi Phủ cùng Định Hải Thần Châm trợ giúp, rất nhanh nhân tộc trong lãnh địa tràn lan thủy thai liền bị hóa giải xuống tới. Vô số đầu dòng sông chuyển vào Đông Hải, từ đây nhân tộc lại không thủy thai chi hoạn. Đại Vũ Trị Thủy công đức viên mãn về sau, Thuấn liền tại tuổi già thời điểm đem nhân tộc trung chủ vị trí truyền cho Đại Vũ, Đại Vũ thượng vị về sau, chăm lo quản lý, nhân tộc đạt được rất tốt phát triển. Chẳng qua là lúc đó nhân tộc địa vực rộng lớn, mặc dù có thánh địa tiên nhân trong bóng tối phân chia riêng phần mình phụ trách địa vực phụ trách phòng thủ nhân tộc, nhưng là thường xuyên có sơn tinh dã quái làm loạn, nếu nhân tộc không được an bình, thường xuyên tổn thất nặng nề. Đại Vũ không cách nào, đành phải đến xin giúp đỡ tiểu hồ ly, sư phụ, những năm gần đây thường xuyên có sơn tinh dã quái quấy rối nhân tộc ta, khiến nhân tộc ta tổn thất không nhỏ, không biết nên làm thế nào cho phải. Đồ nhi, lại thêm chút nước muốn đốt làm đi. Tiểu hồ ly ngay tại vây quanh một cái nồi vội vàng, một bên Vô Kỳ thỉnh thoảng bóp lấy pháp quyết biến ra điểm thanh thủy tới. Thụ La Thiên ảnh hưởng, Thanh Khâu một mạch trên dưới cũng dần dần say mê ăn uống chi dục. Sư phụ, nhưng có phương pháp ban thưởng. Đại Vũ lại lặp lại một lần. Nhanh tốt, liền muốn có thể ăn. Tiểu hồ ly nhìn chằm chằm trong nồi mỹ thực chảy nước bọt. Sư phụ. A. Đại đồ đệ. Ngươi đã đến. Ngươi làm sao lúc này tới? Tiểu hồ ly lúc này mới phát hiện Đại Vũ tới. Đại Vũ biểu lộ một quính, không biết nên nói cái gì cho phải, giống như không phải rất hoan nghênh mình bộ dạng a. Cầu hoa tươi. Không biết sư phụ nhưng có đối phó những cái kia sơn tinh dã quái phương pháp. Đại Vũ đành phải kiên trì hỏi. Đối phó sơn tinh dã quái. Ngươi chờ một chút, ta ngẫm lại ha. Tiểu hồ ly gãi gãi đầu, hai mắt tỏa sáng, có, ta nhớ được ca ca cho ta ngọc đồng bên trong có ghi nói xong, một màn ánh sáng xuất hiện ở tiểu hồ ly trước mặt, chính là lúc trước thiên kia liên quan tới nhân hoàng huyền anh bồi dưỡng tổng quát kế hoạch. Đại Vũ lông mày nhếch lên, giống như đột nhiên minh bạch năm đó nhân hoàng huyền anh chứng đạo đường lại như thế nào khó khăn chắc trở. Ngươi nhìn, ở đây viết đâu, nếu như chứng đạo công đức không đủ, nhưng hái dùng nhân tộc các bộ lạc tế tự đỉnh khí tụ tập nhân tộc nguyện lực, ngưng tụ cửu đỉnh kết giới, trấn thủ nhân tộc lãnh địa.
Về sau Huyền Anh muội muội chứng đạo công đức đủ rồi, liền vô dụng đầu này, ngươi cầm đi dùng đi. Tiểu hồ ly đem ngọc đồng ném cho Đại Vũ, ghét bỏ phất phất tay. Thật là, không có tác dụng gì đại đồ đệ, còn không bằng nhị đồ đệ tốt. Đại Vũ vừa quay người lại, nghe được sau lưng sư phụ nhà dành âm thanh, lập tức không biết nói cái gì cho phải. Được rồi, bị ghét bỏ liền ngay cả mình cầu phương pháp đều là người ta dùng còn lại. Đại Vũ trở lại bộ lạc, hiệu triệu nhân tộc các đại bộ lạc tế tự đi tới đô thành, cộng đồng thương thảo rèn đúc cựu đỉnh vấn đề. Cuối cùng trọn vẹn tốn thời gian 10 năm, mới đem người tộc các đại bộ lạc bên trong dùng để tế tự đỉnh khí dung luyện rèn đúc trở thành 9 cái đại đỉnh. Đại Vũ đem nhân tộc lãnh địa chia làm cựu châu, phân biệt đem cựu đỉnh sắp đặt tới. Cựu đỉnh an tại cựu châu về sau, Đại Vũ lại chúc một vò, đem trung tâm đỉnh đặt ở trên thiên đàn, gọi là đế đỉnh, dẫn đầu bách quan tắm rửa 3 ngày, với thiên đàn tế lời công bố trời. Đại Vũ vừa mới cầu nguyện hoàn tất, liền có vô biên công đức hạ xuống cửu châu chi địa sinh một thai màng, trở thành kết giới, gọi là cửu châu kết giới, lấy hộ nhân tộc căn bình, không để ngoại tà đến cửu châu xâm hại nhân loại. Đại Vũ đúc cửu đỉnh, trấn áp cửu châu khí vận, cùng nhân tộc có công lớn, thượng thiên lại hạ xuống công đức, rơi vào Đại Vũ chi thân, công đức đuổi sát lúc trước thiên địa nhân tam hoàng, khiến Đại Vũ nhất cử trở thành chuẩn thánh hậu kỳ cường giả. Không mấy năm, Đại Vũ liền truyền vị cho con của mình, từ đây nhân tộc bắt đầu độc chiếm thiên hạ truyền thống. Mà Đại Vũ bản nhân, thì đi nhân tộc thánh địa tiềm tu, mà Vô Kỳ thì cùng đi tiểu hồ ly cùng một chỗ về tới Thanh Khâu, đi theo 7 cái hồ lô hoa tu hành. Chương 177, chúng đổ xuống núi. Hạ triều chính là Đại Vũ huyết mạch truyền thừa vương triều, hồng hoang cao thủ kiêng kỵ xuất thân Thanh Khâu một mạch Đại Vũ, lại thêm có cửu châu kết giới ngăn trở. Thiên hạ một khi qua an ổn vô cùng. Tiên nhân đều sắp trở thành một cái truyền thuyết thần thoại. Nhân tộc tiến vào một đoạn ổn định thời kỳ. Mãi cho đến Hạ Diệt Thương Hưng, các giáo thấy Đại Vũ không có xuất thủ, lúc này mới nhao nhao điều động môn nhân tử đệ xuống núi hành đạo, truyền thừa đạo thống. Trong lúc nhất thời cả nhân tộc lại náo nhiệt lên, có xiển cướp đường tam giáo gióng trống khua chiêng truyền thừa đạo thống, lại có Văn Hoa Sơn nho gia trưởng giáo tuyên dương nho đạo, Tây Phương giáo cũng không chịu cô đơn, tại Bắc Hải một đời hoạt động. Chỉ là Thương Triều tổ tiên chính là huyền điệu truyền thế, thuộc về Phượng Hoàng nhất tộc, là lấy Thương Triều một mực lấy nữ hoa cùng La Thiên là cao nhất tín ngưỡng. Ngày này, La Thiên từ đang ngủ say tỉnh lại, dùng tay nhất chỉ, trên đại điện tán hồn chuông liền vang lên. Thanh Khâu một mạch nhao nhao dừng lại trong tay sự tỉnh, cùng đi đến Thanh Khâu đại điện bên trong, dựa theo thứ tự ngồi xuống. Lại là La Thiên ngồi bên cạnh nữ hoa, có Ngân Linh Nhi cùng Thải Phong đứng hầu tại hai người bên cạnh. Dưới tay chỗ bên trái có Thiên Ma đồng tử, Hy Hòa, Thường Hy, Dương Liễu, Huyền Anh, Hồ Lô Hoa, một đám dòng chính môn nhân. Bên phải thì có Trấn Nguyên Tử, Đồ Sơn Trưởng Lão, Khiếu Thiên, Tiểu Hồ Ly, Vô Kỳ, Thanh Khâu sở thuộc cao thủ. Như thế cả sảnh đường chuẩn thánh đại năng, lại thêm nhân tộc bên kia cao thủ, Thanh Khâu một mạch nói là có 102 hồng hoàng cũng không đủ. Mọi người tới đại điện về sau, cùng một chỗ bái qua La Thiên Nữ Hoa về sau, lúc này mới dựa theo thứ tự riêng phần mình ngồi xuống. Lần này triệu các ngươi đến đây, là bởi vì Tam Hoàng trị thế. Ngũ đế đóng đô về sau, ta suy tính tiếp theo lượng kiếp đã không xa, các ngươi không ngại xuống núi, các tìm cơ duyên, nói không thể có thể tại hạ một lượng kiếp thời điểm có thành tựu. Không mấy năm trôi qua, La Thiên khí tức trên thân đã càng phát ra huyền ảo, vô số pháp tắc khí tức giao thoa, từng cái ngữ đều có dị tượng hiển hóa. Sư tôn, Thiên Ma đồng tử bọn người nghe xong, đều là tâm tư phức tạp, qua nhiều năm như vậy, bọn hắn sớm đã thành thói quen Thanh Khâu sinh hoạt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn xuất sư. Đừng muốn làm nữ nhi thái, các ngươi ra ngoài tự lập sơn môn về sau khi ghi nhớ, ta Thanh Khâu một mạch đều là người thành thật, nhìn thấy muốn pháp bảo liền cướp về, nhìn thấy không vừa mắt người liền đánh cho hắn một trận. La Thiên không quên dặn dò. Phía dưới, mấy cái chính phái như Trấn Nguyên Tử bọn người sau đầu xuất hiện thật là lớn mồ hôi. Lại mẹ nó chính là người thành thật. Còn có, thu đồ thời điểm nhất định phải nghiêm cẩn, không được như xiển tiệt hai giáo thu một chút vớ va vớ vẩn nhập môn, nhất là nữ đệ tử. Nhất định phải dung mạo xinh đẹp mới được La Thiên nói, lại đi trễ. Khu khu khu. Bị nữ hoa lặng lẽ bấm một cái, La Thiên cái này mới phản ứng được, vội ho một tiếng. Tóm lại, lần này trừ Dương Liễu bên ngoài, những người còn lại đều ra ngoài lịch luyện đi. Trấn Nguyên Tử, ngươi về trước ngũ trang quán, đợi đến thời cơ chín muồi, ta thông báo tiếp ngươi làm việc. Vâng. Trấn Nguyên Tử tuân mệnh. Trấn Nguyên Tử trên mặt vui mừng, bận điệu ưng tiếng nói. Đều đi thôi. La Thiên vung tay lên. Đem mọi người truyền đưa ra đại điện. Một mặt buồn khổ đám người ra Thanh Khâu về sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ha ha ha, rốt cục có thể ra chơi, chư vị sư đệ sư muội, ta đi trước một bước, ngày sau Thanh Khâu gặp lại, so tài một chút hai đồ đệ lợi hại. Thiên ma đồng tử dưới chân thập nhị phẩm diệt thế hắc liên hiện hiện, cười lớn liền rời đi, cuối cùng tìm một tòa có cửu âm huyền mạch bề ngoài nhìn không có một ngọn cỏ đại sơn thành lập một tòa thiên ma cung. Vậy chúng ta cũng đi. Phất phất tay bảy cái hồ lô hoa cũng phá không mà đi, đem nhà gắn ở Tùng Vân Khanh Xích Vân Động. Hy Hỏa Thường Hy tỷ muội tình thâm, không muốn tách ra, lại là vẫn là cùng một chỗ chiếm cứ Nguyệt Quang Sơn thành lập một tòa Quảng Hàn Cung. Đồ Sơn trưởng lão cùng tiểu hồ ly cùng đi đến Tích Lôi Sơn Ma Vân Động, tụ họp một đám hồ tộc, thời gian trôi qua cũng là tiêu giao tự tại. Khiếu Thiên thì là qua đủ thống lĩnh thế lực thời gian, một thân một mình hóa thân thành một phổ thông nhân tộc, bắt đầu tiêu sái chu du hồng hoang. Huyền Anh thì là tại hành tẩu hồng hoang thời điểm trùng hợp tiến vào Tây Côn Luân, làm quen Tây Vương Mẫu, hai người mới quen đã thân, liền tạm thời tại Tây Côn Luân ở lại. Chỉ có Trấn Nguyên Tử về tới Ngũ Trang Quán, cũng bắt đầu rộng thu đệ tử, chỉ là đệ tử nhập thất liền thu 7-12 cái, từng cái thiên tư bất phàm. Lại nói Vô Kỳ, tại Thanh Khâu bị Hồ Lô Hoa thao luyện mấy trăm năm, mặc dù tu vi chưa tròn, thực lực tăng nhiều, cũng rốt cuộc không nguyện ý đi qua loại kêu bi thảm thời gian. Ra Thanh Khâu không đợi dạy hắn ngự thủy chi thuật ngũ hoa mở miệng liền vội vàng cùng tiểu hồ ly tạm biệt một tiếng liền đằng vân rời đi. Một đường hướng bắc bay hơn mấy tháng, rốt cục đụng phải một tòa linh khí nồng đậm đại sơn, để một mực tìm kiếm động phủ Vô Kỳ trong lòng mừng thầm, vội vàng hạ xuống đám mây, rơi ở trên núi. Ai ngờ vừa xuống đất, liền nghe được hét lớn một tiếng, người nào, lại dám xông vào Mai Sơn. Đối diện một viên hồng châu liền dẫn một mùi tanh hôi đánh tới. Điều trùng tiểu kỹ. Vô Kỳ khẽ cười một tiếng. Dùng tay nhất chỉ, một dòng nước xuất hiện lập tức cuốn lên Hồng Châu để Hồng Châu tiến thối không được. A, trong núi rừng truyền đến một tiếng hét thảm, ta bảo. Tam ca đừng hoảng, nhìn ta thần thông lợi hại. Lại tại lúc này, lại có một lạ lâm thanh âm của nam nhân vang lên, một đạo bạch quang bao phủ tại Vô Kỳ trên thân. Hừ, ta cái này bạch quang chính là khổ tu ngàn năm định thân thần quang, một khi bị định trụ, mơ tưởng muốn đang động đạn một chút. Dương Hiển thấy Vô Kỳ bị bạch quang bao phủ, lập tức đắc ý nói ra, nhị ca. Nhanh đốt cái thằng này. Tốt. Xem ta. Kim Đại Thăng cười to một tiếng, lập tức miệng phun hỏa, liền chuẩn bị kích phát ra đi, sau đó. Lao thất, hướng cái kia đốt. Nói nhảm, đương nhiên là ta định thân thần quang A. Dương Hiển nóng nảy nói, cái này nhị ca, bình thường đầu liền không quá linh quang, như thế nào hiện tại cùng người đấu pháp thời khắc mấu chốt còn như xe bị tuột xích đâu. Lúc này còn hướng ta nháy mắt ra hiệu làm gì, mau thừa dịp lấy người kia bị ta định trụ, đốt hắn A. Dương Hiển thấy Kim Đại Thăng còn có tâm tình nhìn xem mình nháy mắt ra hiệu, lập tức gấp. Ngươi xác định người kia bị ngươi định trụ sao? Sau lưng chuyển đến một thanh âm. Nói nhảm, đây không phải là ở nơi đó định đây sao? Dương Hiển chỉ một chút không có vật gì bạch quang, biểu lộ lập tức cứng đờ. Là ai tại đằng sau ta nói chuyện? Không đợi nghĩ rõ ràng vấn đề này, liền cảm giác một cỗ đại lực chuyển đến, liền hoa lệ bay ra ngoài. Lao thất, hiện tại biết ta vì sao đối ngươi nháy mắt ra hiệu đi. Dương Hiển phát ngay về sau, Kim Đại Thăng thật thả âm thanh âm vang lên. Chương 178, lỗ thai không có mắc lội A. Không đợi Lao Thất Dương Hiển mở miệng nói chuyện đâu, liền nghe được rít lên một tiếng, tránh hết ra. Ngay cả đại địa cũng bắt đầu run rẩy lên, một con cao mười mấy mét, dài hơn 30 thước lợn rừng đỉnh lấy hai viên to lớn răng nanh lao đến. Chịu chết đi. Chu tử chân hóa thành nguyên hình trực tiếp hướng về Vô Kỳ đánh tới, Vô Kỳ khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng nhảy ra. Tốt. Thứ ca tốt. Dương Hiển xem xét khí thế kia, lập tức lớn tiếng gọi tốt. Lao thất, mau tránh ra, ta ngừng không ngừng. Tiếng khen im bặt mà dừng, Dương Hiển nhìn xem càng ngày càng gần Chu Tử Chân, kém chút bị hù hồn cũng bị mất, thật vất vả mới chật vật vạn phần né tránh, một đầu đâm vào bên cạnh mới xuất hiện màu đen trong làn khói độc. Nô Long cùng Thường Nô Cương hóa là nguyên hình, phun ra riêng phần mình xương độc vẫn không quên nhắc nhở một tiếng, cẩn thận, nhìn hai huynh đệ ta xương độc. Xương ngủ, thảo nhanh cứu Lao thất. Đám người không để ý tới Vô Kỳ, tranh thủ thời gian sốt ruột bận bịu hoảng đem Dương Hiển từ trong làn khói độc cứu ra. Vô Kỳ biểu lộ cổ quái nhìn xem sáu người, đây đều là cái gì? Kỳ hoa A. Cao nhân phương nào, dám đến ta Mai Sơn vui đùa ầm ĩ, coi là thật không đem ta Mai Sơn thất quái để vào mắt sao. Lại tại lúc này, nơi xa một cái kim sán 19 rực rỡ thân ảnh bay tới. Là đại ca đến rồi. Đại ca đầu đồng thiết tí, lực lớn vô cùng, nhất định có thể thu thập cái này tặc tử. Ha ha, đại ca huy vũ. Sáu người cùng một chỗ cao giọng nói, một bộ dáng vẻ hưng phấn. Cái kia, vừa rồi bay ra ngoài cái kia là đại ca A. Dương Hiển có chút không xác định hỏi. Hình như là vậy mấy người khác cũng đều biểu lộ khác nhau không dám nói thêm nữa. Một khắc đồng hồ về sau, Vô Kỳ nhìn xem đứng thành một hàng từng cái mang thương lại còn căm tức nhìn mình Mai Sơn bảy huynh đệ. Các ngươi, tặc tử, im miệng,
hôm nay có ta Mai Sơn huynh đệ ở đây, há có ngươi cản rỡ đạo lý. Dương Hiển hét lớn một tiếng, thức thời mau đem tam ca của ta hải tử giao ra, ta cái này làm thúc thúc còn chưa thấy qua đâu. 3. Vô Kỷ cùng Mang Lễ còn có cái khác mấy cái huynh đệ một mặt ngộng bức nhìn xem Dương Hiển. Tam ca, ngươi nhìn ta làm gì? Dương Hiển không hiểu phải nói. Cái kia, thất đệ, ta lúc nào có hải tử rồi? Mang Lễ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không phải ngươi kêu trả ta bảo bảo sao? Dương Hiển đáp. Mang Lễ ánh mắt không tự chủ bỏ vào trong tay cậu bảo bên trên. Lạch cạch. Sáu người khác vũ khí rơi đầy đất. Được rồi, nguyên lai đánh nửa ngày, đều mẹ nó chính là cái hiểu lầm. Ha ha ha, lại là không đánh nhau thì không quen biết, tại hạ Vô Kỷ, xin hỏi mấy vị huynh đệ cao tính đại danh. Vô Kỷ thưởng thức Mai Sơn huynh đệ tình nghĩa, hiểu lầm một trận cũng không giận lửa, cười lớn nói. Dám gọi vị huynh đệ kia biết được, chúng ta chính là Mai Sơn thất quái, ta gọi Viên Hồng, đây là ta nhị đệ Kim Đại Thăng, tam đệ Mang Lễ, tứ đệ Chu Tử Trân, ngũ đệ Ngô Long, lục đệ Thường Ngô còn có thất đệ Dương Hiển. Viên Hồng đem Mai Sơn huynh đệ giới thiệu cho Vô Kỷ. Gặp qua mấy vị huynh đệ, tại hạ là Vu Yêu thời kỳ đắc đạo, xác thực muốn so chư vị huynh đệ ngốc già này mấy tuổi. Vô Kỷ cười chắp tay nói. Vô Kỷ đại ca lại là một thân thật bản lãnh a, chúng ta xa kém xa vậy. Lao thất Dương Hiển hâm mộ nhìn xem Vô Kỷ nói. Ha ha ha, huynh đệ nói đùa, ta có thể có cái này thân bản sự, đó cũng là sư môn công lao. Vô Kỷ bị Dương Hiển như thế khen một cái, lập tức vui thoải mái. Ồ, huynh trưởng hẳn là đại la kim tiên cấp bậc cường giả đi. Không biết sư môn là. Viên Hồng lấy làm kinh hãi, lấy hắn thai ớt kim tiên tu vi nhìn không thấu Vô Kỷ tu vi, đối phương tất nhiên là đại la kim tiên không thể nghi ngờ. Sư tôn ta chính là Thanh Khâu một mạch Bạch Tiểu Kiều tiên tử, chuẩn thánh đại năng, năm đó nhân hoàng Huyền Anh chính là nàng mang theo nhập đạo, ta sư huynh chính là Đại Vũ. Vô Kỷ kiêu ngạo nói. Cái gì? Huynh trưởng vậy mà là Thanh Khâu môn hạ. Lần này Viên Hồng không nhẫn lại được, giật mình nhìn xem Vô Kỷ. Ai, nói ra thật xấu hổ. Bàn về bối phận đến tại hạ chỉ có thể coi là Thanh Khâu ba đời, còn không tính là thiền tôn đại nhân đích truyền. Vô Kỷ vừa cười vừa nói. Huynh trưởng nơi nào, Thanh Khâu một mạch uy chấn hồng hoang, chính là lấy huynh trưởng xuất thân, lại có gì người dám trêu chọc. Viên Hồng hâm mộ nhìn xem Vô Kỷ. Chần chờ một chút cái này mới nói ra, chỉ là, tha thứ tại hạ mạo muội, không biết huynh trưởng sư tôn còn thu đồ, tại hạ từ thiên hoàng thời kỳ cũng đã xuất thế, thế nhưng là nhiều năm như vậy. Lại cũng chỉ miễn cưỡng tu luyện đến thái ớt cảnh giới, khổ vì không có công pháp tu vi một mực không có phát tiến thêm một bước, mong rằng huynh trưởng dẫn tiến một phen. Vô Kỷ nghe lời này, không có cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, hồng hoang chúng sinh, 10 cái có 8 cái muốn bái nhập Thanh Khâu, thế nhưng là Thanh Khâu luôn luôn thu đồ nghiêm ngặt, đến bây giờ cũng chưa từng mở qua sân môn. Nếu như ta không nhìn lầm, hiền đệ theo hầu cũng không bình thường a. Vô Kỷ giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua Viên Hồng. Nếu không phải tại Viên Hồng trên thân cảm nhận được đồng nguyên khí tức, Vô Kỷ cũng sẽ không đối Mai Sơn huynh đệ khách khí như vậy. Thông tí Viên Hồng, cầm Nhật Nguyệt, co lại Thiên Sơn, phân biệt hữu cứu, càn khôn ma lộ. Viên Hồng nghe Vô Kỷ, đây mới thật sự là tâm phục khẩu phục, vội vàng hướng Vô Kỷ nói ra, nghĩ không ra huynh trưởng thế mà biết tiểu đệ theo hầu, không biết cái này hôn thê tứ hầu theo hầu có thể vào tới Thanh Khâu môn tưởng. Ai, ta một trong mạch, lại không phải tu vi tốt liền có thể nhập, yêu cầu chi khắc nghiệt. Chính là ta bây giờ suy nghĩ một chút. Vô Kỷ lắc đầu cảm thán một tiếng. Viên Hồng nghe xong, trong lòng lộn bột một chút, nhưng cũng không muốn cứ thế từ bỏ, thế là kiên trì nói ra, huynh trưởng cứ việc nói chính là, đến lúc đó Viên Hồng tự sẽ hết sức. Ngươi biết làm cơm sao? Vô Kỷ đột nhiên mở miệng hỏi. Sẽ. Viên Hồng theo bản năng hồi đáp. Vậy thì tốt, ta hôm nay liền thay sư thu đồ, tạm thời đưa ngươi thu làm môn hạ, đợi ngày sau trở về sân môn, ngươi lại chính thức bái sư. Huynh trưởng, xin hỏi có yêu cầu gì? Viên Hồng đợi đến lời nói xong về sau cái này mới phản ứng được. Giống như, mình bị tạm thời nhận ba. Cũng là bởi vì biết làm cơm. Ai có thể nói cho ta đây là cái quỷ gì thao tác? Sư đệ, chúng ta sư phụ thậm chí Thanh Khâu còn lại mấy vị sư thúc sư bá món ngon nhất, tại Thanh Khâu bên trong, nấu cơm càng tốt ăn môn nhân, địa vị càng cao, nhớ lấy nhất định phải luyện tốt chủ nghệ a. Vô Kỷ biểu lộ chân thành tha thiết đối Viên Hồng nói. Năm đó nếu là mình cũng có thể làm được một tay tốt đồ ăn. Làm sao khổ bị ném tới ngũ hoa sư thúc nơi đó bị thao luyện thảm như vậy a? Viên Hồng một mặt mộng bức nhìn xem Vô Kỷ. Cái kia, lỗ thai ta không có mắc lỗi đi. Chương 179, mới một lần hội bàn đảo. Trong nháy mắt, khoảng cách Thanh Khâu chúng đổ xuống núi đã qua 100 năm, giao chỉ bên trong, khóa mới hội bàn đảo lần nữa cử hành. Tam Thanh Thánh Nhân đến, chúc mừng giao chỉ nương nương sinh nhật vui vẻ. Tây Phương Nhị Thành đến, chúc mừng bàn đảo thịnh hội viên mãn cử hành. Trấn Nguyên Tử đại tiên đến, chúc mừng Giao Chỉ nương nương phúc thọ vô cương. Huyết Hải Tu La Đế Tôn đến, nhân tộc Tam Lao đến. Giao Chỉ đại điện, bao quát thánh nhân ở bên trong, một cái tiếp theo một cái hồng hoang đại năng đều đổi tới thăm ra, không thiếu một cái, liền ngay cả luôn luôn rất ít bước ra Huyết Hải Tu La Đế Tôn cũng tới. Không có cách, La Thiên sớm liền bàn tiếng, thánh nhân bất tử, thế nhưng là ai cũng không muốn không có việc gì ném cái mặt không phải. Còn là dựa theo lệ cũ, chuẩn thánh trở lên đại năng trong điện ngồi xuống, đại la kim tiên cấp bậc cao thủ lại chỉ có thể ở bên ngoài lấy một vị trí. To như vậy trên quảng trường, ngồi gần ngàn tên đại la kim tiên, rất nhiều tân tấn đại la kim tiên không có trải qua Vu Yêu đại chiến thời kỳ rầm rộ, còn lấy vì mình đã là một phương đại lão, chờ tới tham gia hội bàn đảo về sau khiếp sợ hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải. Rất nhanh, một đám tân khách đồng đều đã tới đủ, Nô Thiên cũng sớm ngồi ở trên vị trí của mình, khi một cái khôi lỗi thiên đỉnh chi chủ. Chỉ là, bên trên Phương Ngọc Cao chủ vị, lại một mực là trống không, chỉ có tướng thần lão tổ đứng tại chỗ ngồi bên cạnh, phảng phất một tên hộ vệ. Phía dưới một đám chuẩn thánh liếc nhau một cái, đồng đều thấy được trong mắt đối phương không hiểu. Cái này bàn đào đại hội những năm gần đây cũng cử hành mấy lần, như loại này giao chỉ đến trễ tình huống, còn là lần đầu tiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn uống một chén nước trà, cưỡng chế lây trong lòng lửa giận, thân là thánh nhân chi tôn, bao lâu bị người như thế lãnh đạm qua. Lại đợi nửa canh giờ, giao chỉ vẫn là không có đến, một bên ngồi cùng cái người gô giống như Ngô Thiên ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng, ngẩng đầu lên bưng lên một chén tiên ngưng nói. Chư vị, hôm nay chính là ta Thiên Đình bản đảo thịnh hội, cảm tạ chư vị có thể đến đây, Ngô Thiên thân vì Thiên Đình chi chủ, như có chiêu đãi không chu đáo địa phương còn xin khoan thứ thì cái, đến, để chúng ta đầy uống chén này, chúc mừng lần này thịnh sự khiến. Toàn bộ giao chỉ đại điện lập tức yên tĩnh trở lại, trừ mấy vị mặt không thay đổi thánh nhân, còn lại mấy chục người trên mặt nghĩa mai nhìn chằm chằm Ngô Thiên. Xuy. Một cái chuẩn thánh đại năng khẽ cười một tiếng, Thiên Đình chi chủ, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Nói xong một hớp uống cạn trong chén tiên nhưỡng, nhìn cũng chưa từng nhìn một chút Ngô Thiên những người khác an tĩnh một chút, cũng đều ai cũng bận rộn, ai cũng không có mắt nhìn thẳng một chút Ngô Thiên. Thiên Đình chi chủ. Chuẩn thánh sơ kỳ. Ngươi cho rằng ngươi là lúc trước đế tuấn thái nhất. Vẫn là ngươi cho rằng ngươi cũng có thanh khâu cứng như vậy bối cảnh chỗ dựa. Ngô Thiên cười lớn lấy để ly rượu xuống, tâm lý khước nhắc lên ngập trời hận ý. Giao Chỉ hậu điện một phen sau cuộc mây mưa, Giao Chỉ rúc vào La Thiên trong ngực, tản ra rung động lòng người vận vị, nhẹ nhàng gõ một cái La Thiên bả vai, đều tại ngươi, làm hại ta đều đến muộn. Không có việc gì, để các nàng chờ một lát đi. La Thiên khẽ cười nói, tay lại bắt đầu dở trò xấu. Lần sau đi, thiếp thân thật không được. Giao Chỉ vội vàng xin tha nói. Tốt ta. La Thiên đành phải đứng dậy, tại Giao Chỉ phục thị hạ mặc vào quần áo. Khởi bẩm nương nương, Giao Cơ công chúa cầu kiến. Đúng lúc này, giường chấm bên ngoài, có một tiên Nga túi đầu đi tới bẩm báo nói. Giao Cơ. Lúc này nàng qua tới làm cái gì? Ngươi cùng nàng nói, hôm nay chính là hội bàn đảo, để nàng đợi hội bàn đảo kết thúc lại đến đi. Giao Chỉ mở miệng nói ra. Cái này Giao Cơ là gì của ngươi? La Thiên thuận miệng hỏi một câu. Là Ngô Thiên nhận em gái nuôi, bởi vì là một viên tiên thiên kỳ thạch hóa hình, cùng thiếp thân theo hầu có chút tương tự, ngày bình thường đi lại thời điểm có thể nhiều một chút. Giao Cơ thuận miệng nói. Ừm. La Thiên gật gật đầu, ám đạo nguyên lai là Dương Nhị Lang phá núi cứu mẹ nhân vật chính. Lúc này đến Hồng Hoang đã qua vô số tuế nguyệt, hậu thế bên trong nghe nhiều nên thuộc thần thoại nhân vật đã sớm hấp dẫn không đến La Thiên chú ý, thuận miệng ứng phó một câu liền ném ra sau đầu. Đi thôi, chúng ta đi xem một chút những cái kia sốt ruột chờ khách nhân. Mặc quần áo tử tế, La Thiên khẽ cười một tiếng nói. Giao Chỉ bí cảnh bên ngoài. Một người dáng dấp thanh tú thiếu nữ nghe được tiên Nga hồi phục trong lòng nhịn không được một trận thất vọng. Thật là, ca ca cùng Giao Chỉ tỷ tỷ đi đang bận cái gì hội bàn đảo, còn không cho ta đi thăm ra, ai, thật nhàm chán à. Đúng, ta có thể đi hạ giới a. Giao Chỉ lẩm bẩm hai câu, liền vui sướng đi. Thanh Khâu đại điện đợi tốt mấy canh giờ về sau, trong lòng mọi người sớm đã không kiên nhẫn được nữa, nhất là mấy cái thánh nhân, nếu không phải kiêng kỵ La Thiên, sớm liền trực tiếp phá diệt cái này Giao Chỉ bí cảnh trực tiếp đi. Giao Chỉ nương nương đến. Rốt cục tại mọi người sắp mỏi mắt chờ mong thời điểm, có tiên quan thanh âm truyền đến. Giao Chỉ một thân thịnh trang chậm rãi đi đến. Giao Chỉ sư muội sự vật cũng không phải ít, so với chúng ta những này thánh nhân còn muốn bận rộn a. Luôn luôn kiệm lời ít nói tiếp dẫn đầu cục xuống, này lại nhẫn nhịn đầy bụng tức giận cũng là nhịn không được động sân nghiệm. Giao Chỉ khép cười một tiếng, nhìn cũng chưa từng nhìn tiếp dẫn một chút liền ngồi ở trên vị trí của mình. Tiếp dẫn vừa muốn thừa cơ phát tác, lại nghe được Giao Chỉ bên người thanh âm của một nam nhân truyền đến, Giao Chỉ nương nương sự vụ bận rộn là chuyện đương nhiên, ngươi cho rằng đều cùng các ngươi những này thánh nhân đồng dạng ăn no rồi trống không có chuyện làm sao. Tiếp dẫn nghe xong lời này, lập tức giận tí mặt, nhớ tới vừa rồi một mực tại Giao Chỉ chỗ ngồi đứng bên cạnh tướng thần lão tổ. Tướng thần, ngươi hẳn là coi là theo La Thiên liền có thể xem thường thánh nhân sao. Ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy giống như cười mà không phải cười La Thiên.
Sao a?
Theo ta về sau liền xem thường thánh nhân ngươi có ý kiến. Đạo hưu nói đùa. Tiếp dẫn tranh thủ thời gian chắp tay trước ngực, cười ha hả, tâm lý khức là đang thầm giật mình. Lấy mình bây giờ Hỗn Nguyên nhị trọng thiên đỉnh phong tu vi vậy mà hoàn toàn không có phát hiện La Thiên là thế nào xuất hiện, vậy mà một điểm ba động đều không có, quả thật là đáng sợ. Tốt, hôm nay là bản cung sinh nhật, cảm tạ chư vị tới cho bản cung chúc mừng, bản cung kính chư vị ngồi ở đây một chén. Giao Chỉ thấy bầu không khí cứng ngắc, vội vàng bưng chén rượu lên nói. Đám người không dám không nể mặt mũi, bao quát mấy vị thánh nhân ở bên trong đều rối rít bưng lên chén rượu của mình. Chúng ta cung chúc nương nương sinh nhật. Nói xong một uống mà xuống. Một bên Ngô Thiên nhìn xem cùng mình vừa rồi nâng cốc chúc mừng thời điểm hoàn toàn khác biệt tình cảnh, trong lòng lòng đấu kỵ quả thực là dốc hết nước bốn biển cũng khó có thể dội tắt. Chương 180, Thiên điều lập, giao cơ hạ phàm. Bàn đào bữa tiệc, chén ngọn giao thoa, tất cả mọi người tại cao hứng đàm tiếu. Liền ngay cả mấy cái thánh nhân cũng tạm thời bỏ lòng kiêu ngạo, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, mặt ngoài một bộ ôn hòa bộ dáng. Ngô Thiên miễn cưỡng đè xuống lửa giận, nhớ tới hôm nay tới mục đích, thế là lần nữa vẻ mặt tươi cười mở miệng nói ra, chư vị, lại nghe ta một lời. Nghe nói đạo huynh ngày hôm trước đạt được một điểm ất mộc tinh hoa. Ha ha ha. Hổ thẹn, vận khí mà thôi. Đạo hữu lôi hỏa chi tinh không biết nhưng nguyện xuất thủ. Tại hạ nguyện lấy một kiện hạ phẩm tiên thiên linh bảo trao đổi. Giao Chỉ trên đại điện một đám chuẩn thánh nghị luận ầm ĩ, Ngô Thiên lúng túng bưng cái chén, là dơ lên cũng không phải, vung xuống đi cũng không được. Chư vị, lại nghe ta một lời. Ngô Thiên không cách nào, đành phải tráng lên lá gan dùng pháp lực nói chuyện, lần này thanh âm rốt cục phủ lên một đám hồng hoang đại năng thanh âm. Thanh khâu bên trong đại điện yên tĩnh trở lại. Chư vị, thiên đình thành lập đến bây giờ, ta phụng đạo tổ pháp chỉ, cẩn trọng vô số năm, mới có hôm nay chi thỉnh huống. Bất quá, giữa thiên địa tự có chuẩn mực. Ta huyền môn tu sĩ cho tới nay nhàn tản thành tính, ước thúc không đủ. Rất nhiều tu sĩ ỷ vào pháp lực cao cường tùy ý giúp người nghịch thiên cải mệnh, không nhìn số trời định lý. Kéo dài như thế, hồng hoang tất nhiên đại loạn. Cần phải nghĩ cách giải quyết vấn đề này nha. Các vị đạo hữu ý như thế nào? Nói xong, Ngô Thiên ngắm nhìn bốn phía, quả nhiên, nghe theo Ngô Thiên cố ý đem hồng quân danh hiệu mang ra ngoài, hồng hoang đám người ai không dám tùy tiện nói tiếp, bất quá nhưng cũng không có có người đem chi coi là chuyện to tát. Đã các vị không có ý kiến, vậy ta liền ban bố thiên quy, để mà quản lý hồng hoang chúng sinh. Ngô Thiên không đám người nói lời phản đối, liền đánh nhịp quyết định nói. Vung tay lên, một màn ánh sáng xuất hiện ở giao chỉ trên đại điện, phía trên ghi chép 9999 đầu thiên quy, để mà ước thúc hồng hoang sinh linh. Một khắc đồng hồ về sau, Ngô Thiên thu hồi thiên quy, đầy mặt nụ cười ngồi về chỗ cũ. Trong đại điện chuẩn thánh đại năng cùng thánh nhân tại đệ sắc mặt đều trở nên khó coi, tất cả mọi người là tiêu giao tự tại đã quen. Ai nguyện ý bị người họa một cái giàn không quản. Phần sau trận hội bàn đào tiến hành kẻ nhạt vô vị, tiến hội về sau, trừ mấy cái muốn đầu nhập giao chỉ đại la kim tiên lưu lại, còn lại đều thần sắc không vui rời đi. Ngô Thiên thì là nở nụ cười rời đi. Giao chỉ bí cảnh, Thái Bạch Kim Tinh theo hầu ở một bên. Thái Bạch à, lần này thiên điều thuận lợi ban bố, chắc hẳn có thể để cho ta cái này hồng hoang đại thiên tôn thanh danh truyền ra ngoài đi. Ngô Thiên đắc ý nói. Bệ hạ chính là đạo tổ khâm điểm hồng hoang chí tôn. Cho dù nhất thời thanh danh không hiển hách, nhưng là trung quy là hồng hoàng kẻ thống trị. Thái Bạch Kim Tinh không người nói. Ha ha ha. Lập tức nói chúng Ngô Thiên trong lòng châu ngứa, cái sau nhịn không được thoải mái cười to. Thiên điều mới lập, chắc hẳn khẳng định có người không đem hắn coi là chuyện đáng kể, còn cần chúng ta tìm một mục tiêu lập uy một phen A. Bệ hạ, vừa vặn 10 năm trước có hai vị đại la kim tiên cao thủ đến đây đầu nhập vào, chúng ta cũng coi là có người có thể dùng. Thái Bạch Kim Tinh nói. Ừm. Chấm ngược lại muốn xem, là ai cái thứ nhất phạm tại thiên điều bên trên. Ngô Thiên lạnh hừ một tiếng nói. Một đường đi tới Lăng Tiêu Điện, liền thấy một cái tiên quan một mặt lo lắng bước nhanh đi tới. Bệ hạ, không xong, giao cơ công chúa nhớ trần tục hạ giới. Cái gì? Giao cơ. Ngô Thiên giật nảy cả mình, trên mặt lộ ra đớp tức đồng dạng biểu lộ. Mẹ nó. Mới vừa rồi còn đang nói ai cái thứ nhất phạm tại thiên điều bên trên, kết quả là muội muội của mình. Đại Thiên Tôn. Lúc này không thể nhân nhượng à, hồng hoang đại năng ánh mắt đều tập trung cái này thiên quy bên trên đâu. Thái Bạch Kim Tinh gấp vội vàng khuyên nhủ. Hừ, nhớ trần tục hạ giới, phạm vào thiên quy, liền xem như nàng là muội muội ta lại như thế nào, người tới, mệnh giao cơ trong điện liền sinh tiên tử dẫn đầu thiên binh cho ta, ta hạ giới cầm nã giao cơ đi lên. Nô Thiên nghe xong Thái Bạch Kim Tinh, lập tức hạ quyết tâm hạ lệnh. Liên sinh tiên tử chính là thiên đình bên trong một ao hoa sen hóa hình, vô số năm tu hành đã đến kim tiên tu vi, bị Ngô Thiên sai khiến đi dạy bảo giao cơ. Lấy nàng kim tiên tu vi, cũng không lo bắt không được giao cơ cái kia nho nhỏ huyền tiên. Tây phương tu di sơn bên trên chuẩn đề nở nụ cười gọi một cái Tây phương giáo ký danh đệ tử, trời phù hộ à, lần này gọi ngươi đến đây lại là có một kiện đại sự muốn phó thác cùng ngươi. Lão sư có mệnh, Dương Thiên Hữu tự nhiên kiệt lực hoàn thành, cứ việc phân phó là được. Dương Thiên Hữu liền ôm quyền nói. Tốt, rất tốt. Chuẩn đề mang trên mặt nụ cười sán lạ. Lại nói giao cơ, một đường thừa dịp Nam Thiên môn phòng giữ lơ lỏng thời điểm lăn lộn ra ngoài, đi tới nhân gian giới, lúc này nhân gian đã đến thương triều, xa so với lúc trước Nguyên Thủy bộ lạc nhìn muốn phồn hoa nhiều. Giao cơ vốn định nhìn một hồi liền trở về, kết quả chơi lấy, chơi này liền quên hết tất cả, trực tiếp tìm cái địa phương ở lại, trong mỗi ngày lưu luyến nhân gian, chỉ cảm thấy nhìn cái gì đều mới mẻ. Như thế một chơi chính là 2 năm, đã sớm quên đi phải nhanh xoay chuyển trời đất đình chuyện. Ngày này, giao cơ chính tại giã ngoại đuổi theo một con tản ra thất thải quang mang hồ điệp, kia hồ điệp bay cực nhanh, chính là lấy giao cơ huyền tiền tu vi đều đuổi không kịp, đuổi theo, liền đi tới một chỗ giã ngoại hoàng vù tươi hoa đua nở địa phương. Giao cơ thấy cảnh sắc mỹ lệ, cũng không đi tìm kia hồ điệp, là ở chỗ này ngồi xuống, thưởng thức cảnh đẹp trước mắt. Ngươi là một người sao? Giao cơ sau lưng truyền đến một cái ôn nhuận giọng nam. Giao cơ bị giật nảy mình, gấp bận bịu quay đầu đi, liền nhìn thấy một cái thân mặc màu xanh áo choàng, ngũ quan tuấn lang mang theo ôn nhuận nụ cười nam tử, thân bên trên tán phát lấy trận trận để người cảm thấy thoải mái khí tức, cho người ta một loại thanh tịnh cảm giác, để giao cơ mất tự nhiên buông xuống cảnh giác. Đúng vậy a, ngươi là ai a? Giao cơ híp mắt cười nhìn lấy nam tử trước mặt. Ta gọi La Thiên. La Thiên ngồi ở giao cơ bên cạnh, thiếu nữ trước mặt cùng La Thiên bên người bất kỳ một cái nào nữ nhân so ra đều có vẻ không bằng. Nhưng là trên mặt sạch sẽ tiếu dung lại là để La Thiên tâm tình buông lỏng. La Thiên. Ngươi là nhân tộc sao? Giao cơ ra đời muộn, căn bản chưa từng nghe qua La Thiên danh tự, nghe vậy quay đầu tò mò hỏi. Xem như thế đi. La Thiên bị giao cơ khơi gợi lên tâm sự, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Các ngươi nhân tộc chơi thật vui. Hì hì ha ha. Ngươi không phải nhân tộc sao? La Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem giao cơ. Ta đương nhiên giao cơ vừa muốn nói ra thân phận của mình. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lời nói xoay chuyển, ta đương nhiên cũng là nhân tộc. Sắc mặt đỏ lên giao cơ không có chút nào phát hiện La Thiên trong mắt ý cười. Hai người cứ như vậy vừa nói vừa cười bắt đầu trò chuyện. Chương 181, là có còn hay không là? Dương Sư Minh, hết thảy thuận lợi, kia Ngô Thiên muội muội giao cơ tiên tử đã bị ta cho đưa tới, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Hồng Hoang dị chủng thất thải hoặc tầm bướm bay múa đối Dương Thiên Hữu nói. Ừm, vất vả, sư đệ. Chờ trở lại Tu Di Sơn, ta nhất định phải hướng lao sư bẩm báo sư đệ công lao. Dương Thiên Hữu kiên định gật đầu đối thất thải hoặc tâm bướm nói. Vậy liền đa tạ sư huynh, kia giao cơ tiên tử lập tức sắp đến, sư huynh mau mau chuẩn bị đi. Nói xong thất thải hoặc tâm bướm rơi vào Dương Thiên Hữu trên đầu. Dương Thiên Hữu tranh thủ thời gian hóa thành một người bình thường dáng vẻ sửa sang lại ăn mặc đến, mấy hơi thở về sau, một cái tuấn tiếu nhân tộc thư sinh xuất hiện ở nguyên địa. Dương Thiên Hữu trên mặt gạt ra nhất nụ cười sán lạn nhìn xem rừng cây phía trước, cái này xem xét chính là nửa canh giờ. Sư đệ, ngươi không phải nói giao cơ tiên tử lập tức liền tới đây sao? Dương Thiên Hữu cảm giác khuôn mặt của mình cơ bắp có chút cứng ngắc lại. Cũng nhanh, nghĩ đến là bởi vì huyền tiên tốc độ không có ta nhanh đi. Thất thải hoặc tâm bướm về một đáp. A, một canh giờ sau. Sư đệ, ngươi xác định giao cơ tiên tử lập tức sắp đến sao? Vi huynh bộ mặt cơ bắp giống như không dùng tốt lắm Dương Thiên Hữu nụ cười sán lạn nói. Cái này. Cũng nhanh thôi. Sau 2 canh giờ. Sư đệ, nếu không. Ngươi lại đi nhìn một chút. Dương Thiên Hữu cười chạy xuống 2 cái thanh lệ. Dương sư huynh, nếu không chúng ta cùng đi chứ, ngươi đi theo ta đằng sau. Dạng này ta hấp dẫn giao cơ tiên tử lực chú ý về sau ngươi có thể trực tiếp xuất hiện. Thất thải hoặc tâm bướm nghĩ rồi nói ra. Như thế rất tốt. Dương Thiên Hữu đại hỉ. Thế là một người một bướm hướng về giao cơ vị trí đi đến. Nơi xa, La Thiên chính đem giao cơ chọc cho ngựa tới ngựa lui, liếc qua trong rừng cây liền không nói thêm gì nữa. Dương Thiên Hữu núp trong bóng tối, trận mắt hốc mồm nhìn xem ngay tại cười duyên giao cơ, trong lòng phảng phất vô số cái không thể miêu tả thần thú lao nhanh mà qua. Mẹ nó! Chắc không được chờ lâu như vậy cũng không thấy người tới, hợp lấy bị người thiệt hồ. Dương sư huynh ô lo, xem ta! Thất thải hoặc tâm bướm nhỏ giọng nói một câu sau đó liền ủy cánh bay ra ngoài.
Ha ha ha, ngươi người này tốt thú vị.
Giao cơ vũ nhẹ La Thiên, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút từ trước mặt bay qua thất thải hồ điệp. Thất thải hoặc tâm bướm bay trôi qua về sau liền cũng không quay đầu lại hướng Dương Thiên Hữu phương hướng bay qua.
Hỏi ngươi cái vấn đề.
Sau lưng chuyển đến La Thiên thanh âm. Thất thải hoặc tâm bướm khinh thường thầm nghĩ, cô nương đều bị ta ngoặt chạy, ngươi còn hỏi vấn đề.
Hỏi thăm cái lông A.
Ngươi hỏi A.
Hỏi.
Hỏi ai, A.
Sau một hồi khá lâu, thất thải hoặc tâm bướm đột nhiên hoàn hồn, xoay người liền nhìn thấy Giao Cơ chính nháy con mắt nhìn xem La Thiên, sắc mặt đỏ lên, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình.
Tranh thủ thời gian bay trở về, thất thải hoặc tâm bướm ngay tại Giao Cơ trước mặt bay lên.
Chỉ là một con khỉ một khắc đồng hồ có thể hái 5 cái quả đào, kia 5 con khỉ tại trong ruộng 2 khắc đồng hồ có thể hái bao nhiêu quả đào?
La Thiên hỏi.
Đương nhiên là 50 cái, vấn đề đơn giản như vậy còn hỏi ta.
Giao Cơ liếc một cái La Thiên nói, hoàn toàn không có chú ý ở trước mặt mình bay một vòng lại một vòng thất thải hoặc tâm bướm.
Ừm, ta tin tưởng nhà ngươi quả đào cây là chủng tại trong ruộng, La Thiên sâu kín nói.
Phốc phốc.
Giao Cơ buồn cười.
Thất thải hoặc tâm bướm vẫn là một vòng bay lên, Dương Thiên Hữu trốn ở trong rừng cây thấy cảnh này trong lòng âm thầm cảm động.
Sư đệ bỏ công như vậy giúp vi huynh, đợi đến về Tu Di Sơn, vi huynh nhất định tại trước mặt lao sư cho sư đệ thỉnh công để lao sư.
Ba một tiếng truyền đến, đánh gây Dương Thiên Hữu ý nghĩ trong lòng, để lao sư cho sư đệ báo thủ.
Ân, liền quyết định như vậy.
Để lao sư ba. Dương Thiên Hữu nhìn xem bị chụp chết thất thải hoặc tâm bướm không biết nói cái gì cho phải. Nói thế nào cũng là một cái kim tiên cấp bậc cao thủ, làm sao lại dễ dàng như vậy bị đập chết rồi.
Dương Thiên Hữu lắc đầu, quyết định tự thân xuất mã, thế là đứng dậy, giả vờ như đi ngang qua dáng vẻ hướng về ngoài bìa rừng đi đến, đi tới Giao Cơ trước mặt.
Vị cô nương này Dương Thiên Hữu đi tới Giao Cơ trước mặt, lộ ra mỉm cười mê người đối Giao Cơ nói ra, tại hạ là một thư sinh, muốn đi thăm bạn, nhưng là bất đắc dĩ tại cánh rừng cây này bên trong lạc đường, xin hỏi cô nương.
Dương Thiên Hữu lời còn chưa nói hết. Liền nghe được La Thiên ở một bên mở miệng nói ra, vị huynh đài này, cá ta muốn vậy, tay gấu ta muốn vậy, cả hai không thể đều chiếm được, giải thích thế nào?
Dương Thiên Hữu sững sờ, vấn đề này,
có chút thâm ảo a.
Nuôi một đầu sẽ bắt cả gấu.
La Thiên lắc đầu lại mở miệng nói, sinh, cũng ta muốn vậy, nghĩa, cũng ta muốn.
Cả hai không thể được kiêm, giải thích thế nào?
Ba, đây đều là cái quỷ gì vấn đề?
Dương Thiên Hữu một mặt mộng bức nhìn xem La Thiên. Lại lưu ý đến Giao Cơ cũng đang nhìn mình, lập tức gấp vào đầu bức thai không biết như thế nào cho phải.
Cái này, dùng thổ giải không được sao?
Vì sao nhất định phải dùng hà giải?
Dương Thiên Hữu thầm nghĩ mình không am hiểu thủy hệ pháp thuật, ngược lại là am hiểu thổ hệ pháp thuật.
Huynh đài ngay cả ta Nho gia trưởng môn làm kinh điển cũng không biết, lại thế nào dám tự xưng là người đọc sách?
La Thiên lắc đầu nói.
A a, ngươi nói là thiên kia kinh điển A.
Ta đương nhiên biết, chỉ là nhất thời có khẩn trương không nhớ tới.
Ha ha ha, nhất thời khẩn trương.
Dương Thiên Hữu tranh thủ thời gian cười ha hả che giấu nói.
Sau đó liền thấy La Thiên khẽ cười một tiếng, nháy mắt mấy cái nhìn xem mình, cái kia thiên kinh điển.
Chính là cái kia cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được a.
Là ta Nho gia trưởng môn sáng tác kinh điển, ta như thế nào lại không biết.
Dương Thiên Hữu vô độ ngực nói.
Ngươi cũng biết ta trong lúc rảnh rỗi viết thiên kia đồ vật.
La Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Thiên Hữu.
Một bên Giao Cơ nghe lời này kém chút nhịn không được cười.
Đúng vậy à, nhắc tới thiên kinh điển, kia thật là để ta Dương Thiên Hữu còn đắm chìm ở cái trước chủ đề đâu, nói đột nhiên cảm thấy không đối, kia là ngươi viết.
Đúng à, trong lúc rảnh rỗi viết, cùng ngươi mở cái trò đùa, không nghĩ tới ngươi thế mà tưởng thật, ha ha ha.
La Thiên cười nói.
Chỉ là cái trò đùa.
Dương Thiên Hữu có một loại bị chơi hỏng cảm giác, làm cười lấy nói ra, trò đùa liền tốt, trò đùa liền tốt.
Đúng rồi. Ngươi đến cùng phải hay không người đọc sách?
Chờ phản ứng lại thời điểm liền nhìn thấy La Thiên chính nháy mắt nhìn xem chính mình.
Dương Thiên Hữu ngây ngẩn cả người.
Là?
Có còn hay không là?
Đây là cái vấn đề.
Chương 182, khổ cực Dương Thiên Hữu.
Đúng rồi, cô nương, ngươi biết đi như thế nào ra rừng rậm này sao?
Dương Thiên Hữu thuận miệng đổi chủ đề nhìn xem Giao Cơ nói.
Không biết, ta cũng tùy tiện đi tới.
Giao Cơ lắc đầu đáp.
Tốt ta.
Dương Thiên Hữu cũng ngồi ở một bên, nhìn xem Giao Cơ, đã hôm nay đụng tới cô nương, ta liền đưa ngươi cái lễ vật đi.
Dương Thiên Hữu ra vẻ thần bí nắm tay thả ở sau lưng, một đóa chân quý thật lâu Hàn Nguyệt Kỳ Hoa xuất hiện ở trong tay, mặc dù chỉ là thượng phẩm hậu thiên linh căn, nhưng lại dáng dấp thánh khiết vô cùng, thụ nhất nữ hài tử thích. đây là ta thật lâu trước đó ngẫu nhiên đạt được, hôm nay nhìn cô nương xinh đẹp như vậy, liền đưa nó tặng cho người đi. Dương Thiên Hữu nắm tay từ phía sau lưng đem ra, cười nhìn xem Giao Cơ. Đã từng có tiên trưởng giúp ta xem qua, nghe nói là một gốc thượng phẩm hậu thiên linh căn, đặt ở thân một bên, có thể mỹ dung dưỡng nhan, bảo trì thanh xuân. Giao Cơ một mặt cổ quái nhìn xem Dương Thiên Hữu. Dương Thiên Hữu trong tươi cười mang theo vài phần đắc ý, nhìn thoáng qua Dông Tuyết tay, không biết đi, đóa hoa này gọi là Ngoa Tạo, hoa của ta đâu? Lại nhìn một chút, không sai, trên tay lại là Dông Tuyết, nơi nào có cái gì Hàn Nguyệt kỳ hoa. Dương Thiên Hữu gặp quỷ giống như nhìn chung quanh, lấy mình thái ớt kim tiên tu vi hẳn là không thể xuất hiện loại này đường rẽ mới là a. Giao Cơ, ta cũng có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Một bên La Thiên khẽ cười nói. Lễ vật gì? Giao Cơ mừng rỡ nhìn đối phương. Ngươi nhìn. La Thiên tay một trường, một đóa thuần đóa hoa màu trắng xuất hiện tại Giao Cơ trước mắt, phía trên mang theo điểm điểm băng tinh, mỹ lệ vô cùng. Thật xinh đẹp. Giao Cơ ngạc nhiên che miệng. Một bên Dương Thiên Hữu một bộ gặp quỷ biểu lộ, băng tinh, ánh trăng. Cái này mẹ nó không phải là của mình kia đóa Hàn Nguyệt kỳ hoa sao? Làm sao lại không ra hiện ở trong tay người này? Người rốt cuộc là ai? Dương Thiên Hữu tranh thủ thời gian đứng dậy chỉ vào La Thiên nói. Tây Phương Giáo không phải danh xưng có bảng môn 800 sao? Tại sao không có một cái pháp môn có thể để ngươi biết thân phận của ta sao? La Thiên biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Đừng nói là chuẩn đề cái này thái ớt kim tiên cấp bậc ký danh đệ tử, chính là để chuẩn đề mình đến, chỉ cần mình không muốn, hắn cũng đừng nghĩ tính ra đến a. Cái gì Tây Phương Giáo, ta làm sao nghe không hiểu ngươi nói cái gì? Dương Thiên Hữu nhìn thấy Giao Cơ trong mắt lộ ra thần sắc hồ nghi, tranh thủ thời gian biến sắc nói. Hừ, khán pháp bảo. La Thiên có tay nhất chỉ, bị hù Dương Thiên Hữu tranh thủ thời gian vận khởi pháp lực, một cái mọ trạng hậu thiên linh bảo bị tế ra. Vàng óng ánh quang mang mang theo vô số chữ, lập tức liền tiết lộ thân phận. Vận khí pháp bảo về sau, Dương Thiên Hữu khẩn trương nhìn chăm chú phía trước, cái này xem xét, lại nơi nào có pháp bảo gì đánh tới a? Nương liệt. Lại bị dao động. Kỳ thật ta cũng không biết cái gì là Tây Phương Giáo. La Thiên vô tội nháy mắt mấy cái mở miệng nói ra. Phốc phốc. Lúc đầu có chút khẩn trương Giao Cơ lại nhịn không được bật cười. A, tiểu tử thúi, ngươi dám gạt ta. Dương Thiên Hữu thiếu chút nữa bị tức hộc máu, tức giận cũng không che giấu tung tích, thái ớt kim tiên khí thế lập tức toàn bộ bạo phát ra. Không sai, ta chính là Tây Phương Giáo, hôm nay liền là hướng về phía ngươi cái này thiên đỉnh công chỗ tới, chỉ cần cùng ngươi có vợ chồng chi thực, ngươi ca ca liền không thể không hướng ta Tây Phương Giáo thỏa hiệp. Dương Thiên Hữu thấy sự tình bại lộ, dứt khoát đem kế hoạch đều nói ra. Vừa nói một bên cười gần nhìn xem Giao Cơ. Về phần ngươi, ta sẽ đem ngươi giết chết, sau đó dùng nghiệp hỏa từng chút nướng linh hồn của ngươi. Xong lại đối La Thiên nói. Gian tặc, ngươi mơ tưởng đạt được. Giao Cơ khẽ cắn môi, đối Dương Thiên Hữu nói ra, ai muốn cùng ngươi. Vậy nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Dương Thiên Hữu xuất ra một viên màu lam nhỏ dược hoàn, trông thấy cái này sao? Đây là lão sư ta cố ý dùng hoan hỷ đại pháp luyện chế, đến lúc đó thế nhưng là ngươi cầu ta. Ha ha ha.